Chương 43, cống hiến chương 43, cống hiến. Ánh mắt của tất cả trong khán phòng đổ dồn về phía thượng tướng Lý Phong. Khác với sự uy nghiêm và quyền uy thường thấy, ông nở một nụ cười niềm nở, tiến đến gần Mizo và nói: "Chào cháu, Trần An. Ta là Lý Phong, thượng tướng phụ trách buổi họp hôm nay. Rất vui được gặp cháu, dù chỉ là qua màn hình." Trần An, với sự tự nhiên của mình, lễ phép chào lại: "Dạ, con xin chào ngài thượng tướng Lý Phong. Hôm nay thật vinh hạnh khi được nói chuyện với bác." Thượng tướng không vòng vo mà hỏi ngay: "Hiện tại con đang làm gì?" Dù người trước mặt có là thượng tướng, thì Trần An vẫn giữ phong thái bình tĩnh, nói chuyện một cách tự nhiên: "Dạ, hiện tại con đang thử nghiệm một vài mẫu tờ dò tổ vi ta mới. Công việc này khá tốn thời gian, nhưng cũng rất thú vị." Trần An tiếp tục, nửa đùa nửa thật kể ra nỗi khổ của mình. Đoạn thời gian trước vì bên phòng thí nghiệm quyết định công bố rằng không cung cấp tờ dò tổ vi tạ hoàn chỉnh ra thị trường, khiến phòng thí nghiệm bị nhiều người chỉ trích trên mạng, rằng đây là thứ chỉ phục vụ cho giới nhà giàu hoặc người có quyền lực. Nói đến đây, hắn thở dài một cách hài hước tiết lộ: "Nhưng nói thật, dù có bán ra thị trường, cũng chưa chắc họ mua nổi. Chỉ để sản xuất một ống dung dịch này, cùng các thuốc bổ trợ, chi phí đã lên đến gần 800 triệu. Con số này không phải ai cũng với tới được." Thượng tướng Lý Phong bật cười lớn, hòa vào không khí nhẹ nhàng: "Con nói đúng. Với chi phí như thế, người ta đồn là thuốc này dành cho người giàu cũng chẳng sai. Nhưng đừng để tâm đến những lời đồn đại vô bổ đó, mấy kẻ nói ra được câu đó cũng chẳng phải loại tốt lành gì." Thượng tướng hỏi tiếp, giọng điệu có phần tò mò hơn: "Thế liệu ta có thể biết về mẫu tờ dò tổ vi tạ mới được không?" Không suy nghĩ quá nhiều, Trần An ngay lập tức kéo camera đến một tấm sơ đồ lớn treo trên tường phòng thí nghiệm. Hắn chỉ vào đó rồi giải thích: "Đây là tờ dò tổ vi tạ ít vừa là con số 10, vừa là biểu tượng của một siêu anh hùng trong một bộ phim khá nổi đoạn thời gian gần đây." Trần An gãi gãi đầu, nở nụ cười tự nhiên có phần ngại ngùng: "Không có ý gì sâu xa cho lắm đâu, con đặt tên vậy vì nó ngầu thôi." Lời nói giản dị nhưng đầy sự chân thành của Trần An khiến cả khán phòng bật cười. Trần An tiếp tục trình bày, giọng điệu nghiêm túc hơn: "Tờ dò tổ vi tạ ít là phiên bản được thiết kế riêng để phục vụ cho quân đội. Khác với bản hoàn thiện kia, phiên bản này tập trung vào việc cải thiện cơ bắp, tăng tốc độ phản xạ của hệ thần kinh và giúp cơ thể chịu đựng tốt hơn trong môi trường khắc nghiệt. Đặc biệt, chi phí sản xuất của nó thấp hơn đáng kể so với tờ dò tổ vi tạ hoàn chỉnh, điều này sẽ giúp phổ biến rộng rãi hơn." Nghe đến đây, không khí trong khán phòng trở nên căng thẳng hơn. Các lãnh đạo bắt đầu dao động, gương mặt họ hiện rõ sự quan tâm sâu sắc đến loại thuốc này. Thượng tướng Lý Phong, tuy trong lòng đã bắt đầu khẽ động, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thân thiện nói với Trần An: "An này, thứ cho ta hỏi thẳng, con định làm gì với loại thuốc này?" Trong giọng nói của ông có kèm theo một tia nghiêm túc. Thấy biểu hiện của vị thượng tướng này, cùng những vị lãnh đạo khác khiến Trần An biết rằng hắn đã thắng được 60 cuộc đàm phán sắp tới. Hắn cười nhẹ, nhìn vào camera như muốn trấn an mọi người: "Xin mọi người đừng quá lo lắng, con cam đoan rằng sẽ không bao giờ đem thứ thuốc này bán ra nước ngoài. Sau khi hoàn thiện công thức và kiểm tra lâm sàng, con sẽ cung cấp toàn bộ công thức và quy trình sản xuất cho quân đội của chúng ta." Trần An hít một hơi sâu, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm: "Bản thân con là người Việt Nam, lớn lên trên mảnh đất thấm đẫm máu xương của cha ông, nơi từng bước đi đều gợi nhắc về sự hy sinh để giữ gìn non sông này, làm sao con có thể vì vài đồng bạc mà mang thứ quý giá này bán đi cho người ngoài? Điều đó chẳng khác nào phản bội lại đất nước, phản bội lại chính dòng máu đang chảy trong con." Cả khán phòng như đọc lại sau lời nói của Trần An. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía hắn, như thể từng chữ của cậu trai trẻ này vẫn còn vang vọng trong không gian. Trong giây phút lặng tin ấy, một tràng cười lớn bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Đó là giọng cười đầy phấn khích và tán thưởng của một vị đại biểu ngồi hàng ghế đầu: "Hay lắm, Trần An." Lời nói ấy, ta nghĩ không chỉ ta mà cả khán phòng này đều thấy lòng mình ấm lại. "Đúng là con nhà nói." Ông ấy vừa nói, vừa vỗ tay lớn, kéo theo cả phòng rầm rộ hưởng ứng. Những tiếng vỗ tay lan tỏa khắp căn phòng, xen lẫn là những lời khen ngợi. "Đúng là một người trẻ có chí khí, lời lẽ thẳng thắn, quyết đoán, đáng khâm phục. Trần Dương, anh hẳn phải rất tự hào về con trai mình lắm đây." Trần Dương, người vốn luôn giữ phong thái điềm tĩnh, cũng không giấu nổi nụ cười đầy tự hào. Hắn khẽ nghiêng đầu cảm ơn từng người, giọng nói ôn tồn nhưng không giấu được cảm xúc: "Cảm ơn mọi người. Trần An đúng là khiến tôi tự hào, nhưng công lao lớn nhất là vẫn là môi trường đã dạy dỗ và hun đúc nó nên người." Trần Dương ngồi ở hàng ghế đại biểu, ngẩng mặt nhìn lên màn hình lớn, nơi khuôn mặt của Trần An được phóng to. Ánh mắt hắn ánh lên niềm tự hào và sự hãnh diện mà không một lời nào có thể diễn tả hết. Hắn khẽ thở dài, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà vì lòng nhẹ nhõm. Khán phòng dần trở lại sự tĩnh lặng sau những tràng cười và lời chúc mừng dành cho Trần Dương. Thượng tướng Lý Phong nhìn lên màn hình, giọng điệu vừa thân thiện vừa mang chút hài hước: "Trần An này, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, ta có một câu hỏi. Liệu con có điều kiện hay yêu cầu nào mà cần chúng ta đáp ứng không? Nói trước, ta không muốn bị đồn là lấy chức lấy quyền ép buộc thành quả của dân lành đâu." Cả khán phòng bật cười trước sự hóm hình của thượng tướng. Trần An cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nghiêm túc: "Thưa bác, thực ra con có một vài yêu cầu và điều kiện cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Nhưng cụ thể là gì, thì con xin phép giữ lại, để sau khi hoàn tất loại tờ dò tổ vị tạ ít này sẽ trình bày và bàn bạc kỹ hơn." Thượng tướng Lý Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đầy hàm ý được: "Chúng ta chờ tin từ con. Làm việc cẩn thận, và nếu cần gì trong khả năng của chúng ta, hãy cứ nói." Cuộc trò chuyện đang trên đà kết thúc thì từ phía bên kia màn hình, một giọng nữ bất ngờ vang lên: "Anh An, hôm nay em có làm món anh thích ấy, lát anh ra ăn thử đi. Anh đi mì chị với mọi người đều đã dùng bữa cả rồi." Trần An quay đầu lại, trong khung hình xuất hiện một cô gái trẻ. Đó là Trịnh Kỳ Thành, trong chiếc áo bờ lọc trắng, mái tóc cột cao và vẻ mặt ngây thơ pha chút bối rối. Cô giật mình nhận ra Trần An đang gọi video cồn, mặt đỏ bừng vội vàng cúi đầu. "Xin lỗi mọi người, xin lỗi anh An, em không biết anh đang bận. Em xin phép." Dứt lời, cô lùi nhanh ra khỏi khung hình, để lại một thoáng ngượng ngùng nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Hình ảnh đó khiến cả khán phòng bất giác nhìn về phía Trịnh Hải, cha của Trịnh Kỳ Thanh. Gương mặt của hắn thoáng vẻ kinh ngạc, xen lẫn khó chịu. "Đây là con gái mình à?" Trịnh Hải nghĩ thầm. Dáng vẻ dịu dàng, ngượng ngùng của con gái trước mặt Trần An hoàn toàn khác biệt với sự mạnh mẽ, quyết đoán mà ông vẫn thấy ở nhà. Chưa kể đến câu nói làm món anh thích điều mà ngay cả hắn, kẻ chưa bao giờ được con gái nấu cho ăn, cảm thấy như thể chiếc áo ấm bị lấy mất giữa ngày tuyết rơi. Không giấu nổi sự khó chịu, Trịnh Hải quay sang Trần Dương. Nhưng Trần Dương, với vẻ mặt điềm nhiên và nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của hắn, như thể mọi chuyện đang diễn ra đều không liên quan đến hắn. Trần An quay lại màn hình, vẫn giữ nụ cười thường trực. "Thưa các bác, các chú, con xin phép kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Đã đến giờ ăn trưa, con cũng phải đi dùng nữa. Mọi người cũng nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ ạ." Lời nhắc nhở tự nhiên, chân thành của Trần An khiến cả khán phòng thêm phần thiện cảm. Thượng tướng Lý Phong cười lớn, đáp lại: "Được rồi, con đi dùng nữa đi. Cảm ơn con vì đã dành thời gian cho chúng ta. Nhớ giữ sức khỏe." Ông ra hiệu cho bộ phận kỹ thuật ngắt kết nối. Màn hình tắt, nhưng dư âm của cuộc trò chuyện vẫn còn vang vọng trong khán phòng. Cả khán phòng dường như vẫn đang lắng đọng sau những gì vừa diễn ra. Một số người vẫn thầm bàn tán về sự xuất hiện bất ngờ của Trịnh Kỳ Thanh và những lời nói chân thành của Trần An. Trịnh Hải, dù khó chịu với hành động của con gái, cũng không thể phủ nhận tài năng và sự cuốn hút của Trần An. Trong khi đó, Trần Dương chỉ ngồi đó, ánh mắt tự hào và nụ cười không thể che giấu, như một lời khẳng định rằng hắn đã nuôi dạy ra được một người con trai xuất sắc. Sau những tràng cười và lời bàn tán, cả khán phòng dần trở về sự nghiêm túc vốn có. Trung tướng Lâm Vũ đứng lên, phong thái uy nghiêm và giọng nói đầy mạnh mẽ vang khắp căn phòng. "Các đồng chí, chúng ta cần tổng kết lại và đưa ra những hành động cụ thể từ đây." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông. Không gian dường như ngưng đọng, chỉ còn giọng nói trầm vang của vị trung tướng dẫn dắt buổi họp. Lâm Vũ trịnh trọng tuyên bố: "Sau những thông tin vừa được cung cấp, tôi chính thức đặt Trần An vào danh sách các nhân vật cần được bảo vệ cấp cao nhất, ngang hàng với tiến sĩ Vịt Tỏ và phu nhân của ông ấy. Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cá nhân này." Ông dừng lại, ánh mắt quét một vòng khán phòng như để nhấn mạnh tầm quan trọng của quyết định. Bên cạnh đó, phòng thí nghiệm khải hoàn của tiến sĩ Vịt Tỏ sẽ được xếp vào danh sách khu vực cần bảo vệ trọng điểm. Các đơn vị chức năng có nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ khu vực xung quanh. Mọi hoạt động khả nghi đều phải được báo cáo và xử lý ngay lập tức. Cả khán phòng gật đầu, thể hiện sự đồng tình. Lâm Vũ tiếp tục ban bố các mệnh lệnh chi tiết. "Các đồng chí, từ giờ, những đối tượng trong danh sách bảo vệ sẽ được giám sát 24/24. Lực lượng an ninh đặc nhiệm sẽ đảm nhiệm việc theo sát các mục tiêu, đảm bảo an toàn với mức độ tương đương lãnh đạo cấp cao của nhà nước." Ông dừng lại một chút để nhấn mạnh từng từ. "An toàn tuyệt đối, không được có bất kỳ sơ sót nào." Tiếng bút lạch cạch trên giấy, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên khi các cán bộ ghi lại những mệnh lệnh quan trọng. Chi tiết nhiệm vụ sẽ được phân phối tới từng ngành liên quan. Mọi đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra bất kỳ kẽ hở nào trong kế hoạch. Lâm Vũ bước ra phía trước bục, giọng nói vang dội và dứt khoát để kết thúc cuộc họp đột xuất này. "Tất cả giải tán." Ngay lập tức, cả khán phòng đồng thanh hô vang. "Rõ." Không khí quyết tâm tràn ngập khắp căn phòng. Mọi người lần lượt đứng dậy, nhanh chóng rời đi để trở về đơn vị và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi các cán bộ, sĩ quan lần lượt rời đi, một vài người không quên quay lại chào hỏi Trần Dương với sự tôn trọng. Lâm Vũ lặng lẽ đứng quan sát đến khi căn phòng chỉ còn lác đác vài người, ánh mắt sắc bén của ông vẫn đượm vẻ kiên quyết. "Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn." Chương 44, rời đi chương 44, rời đi, chương này sẽ khá ngắn, vì nó là sẽ tập cho nội dung của các chương sau. Đầu giờ chiều, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua màn sương xám đặc trưng của Thượng Hải, nhẹ nhàng đổ xuống những ấu cửa kính mở của tòa nhà Anfeser. Nằm ở trung tâm khu tài chính sầm uất của thành phố, tòa nhà từng là biểu tượng của sự sáng tạo và đột phá trong ngành công nghệ. Nhưng giờ đây, vẻ ngoài hiện đại với mặt kính phản chiếu ánh sáng đô thị sầm uất ấy chỉ như một chiếc vỏ rỗng, che giấu sự lùi tàn bên trong. Những con phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp dòng người qua lại, tiếng còi xe và những bước chân vội vã hòa lẫn với âm thanh rì rào không ngớt của một thành phố không bao giờ ngủ. Nhưng trái ngược với sự sống động đó, hành lang của Anfeser lại vắng vẻ một cách bất thường. Những bức tường sơn trắng giờ loang lổ, bóng điện hình quang chập chờn, tạo ra thứ ánh sáng lạnh lẽo và u ám. Từng hành lang, từng văn phòng dường như bị bao phủ bởi bầu không khí ngột ngạt, nặng nề, một sự im lặng khiến người ta muốn tránh xa. Tại khu vực nghiên cứu và phát triển, giờ đây vốn từng là trái tim của Anfeser, giờ chỉ còn lại vài người kiên định bám trụ. Phòng hút thuốc, nơi từng là không gian tạm nghỉ của các kỹ sư đầy sáng tạo, nay trở thành nơi trú ẩn cho những kẻ thất vọng và chán trường. Tần Hoán, trưởng bộ phận giờ đây, đứng bên cửa sổ nhỏ duy nhất của căn phòng. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu qua làn khói thuốc, tạo thành những vệt mờ nhòe trong không khí đặc quánh mùi thuốc lá. Chiếc áo bờ lật cũ kỹ của hắn nhỏ nhĩ, như phản ánh sự mỏi mệt của chính chủ nhân nó. Đôi mắt sâu, phản chiếu cả sự chăn trở lẫn đau đớn về một tương lai mờ mịt. Một kỹ sư trẻ, dáng người gầy gò, ngồi chồm hổm trên ghế sắt, bất ngờ cất tiếng: "Anh Tần, em thật sự nghĩ anh nên rời khỏi đây. Anh có tài, anh không cần phải chôn vùi tương lai ở cái nơi sắp sập này. Em nghe nói mấy công ty đối thủ đang săn người. Anh chỉ cần gật đầu, họ sẽ chào đón anh ngay lập tức." Hắn quay sang nhìn Tần Hoán, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa lo lắng, như thể đang vân mải. Tần Hoán không trả lời ngay. Hắn chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài. Làn khói trắng uốn lượn bay lên, như những suy nghĩ chưa thành hình đang len lỏi trong tâm trí. Lão Trương, một nhân viên kỳ cựu với mái tóc hoa râm, ngồi khoanh tay ở góc phòng, cất giọng khàn khàn. Cậu trẻ à, không phải ai ở đây cũng bị tiền. Như ta này, đã hơn 30 năm rồi, và ta ở lại không phải vì lương hay chức danh. Ta ở lại vì cái tên ạn phép giờ. Cậu có biết, khi ngài chủ tịch còn sống, công ty này là niềm tự hào của cả ngành công nghệ Trung Quốc không? Chúng ta từng đưa ra những phát minh thay đổi cuộc chơi. Ông dừng lại, giọng nói trở nên cay đắng hơn. Nhưng giờ thì sao? Sau khi ông ấy mất, bọn con trai nắm quyền. Tham lam, ngu xuẩn, bán sạch mọi thứ có thể bán. Bây giờ chẳng còn gì ngoài cái tên. Những lời nói như nhát dao cắm sâu vào lòng Tần Hoán. Hắn biết rõ từng câu là sự thật. Nhưng hắn vẫn chọn ở lại, bám víu lấy chút hy vọng mong manh rằng có thể làm gì đó để thay đổi tình thế. Trong lòng hắn, hai luồng suy nghĩ trái ngược không ngừng giằng xé. Có lẽ họ nói đúng. Công ty này đã không còn hy vọng. Nếu tiếp tục ở lại, mình chỉ tự giết chết sự nghiệp. Nhưng làm sao mình có thể rời đi? 20 năm gắn bó, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu giấc mơ đã đặt vào đây. Đây không chỉ là một công việc, đây là cuộc đời mình. Hắn cúi đầu, đôi bàn tay gầy gò siết chặt điếu thuốc như muốn nghiền nát nó. Đúng lúc đó, chuông điện thoại trong túi áo bỡ lật reo lên, phá tan dòng suy nghĩ. Tần Hoán đây. Hắn bắt máy, giọng nói có chút khàn đi vì khói thuốc. Đầu dây bên kia, một giọng nói gấp gáp vang lên. Anh Tần, anh có thể lên phòng làm việc ngay được không? Cấp trên cần bàn gấp với anh một việc rất quan trọng. Hắn hơi cau mày, thắc mắc. Quan trọng? Tôi lên ngay. Đặt điếu thuốc vào gạt tàn, hắn đứng dậy. Đôi mắt trầm lặng lóe lên chút tò mò và hy vọng mỏng manh. Bước chân của Tần Hoán vang lên trong hành lang vắng lặng. Ngoài kia, Thượng Hải vẫn nhộn nhịp, đầy những cơ hội và thách thức. Còn bên trong hàng khách giờ, bầu không khí ảm đạm như nhấn chìm mọi tia sáng. Tần Hoán bước vào phòng họp, cánh cửa kính khép lại sau lưng hắn, tạo nên một tiếng cách khẽ vang giữa không gian tĩnh lặng. Ánh sáng từ đèn trần trắng sáng chiếu xuống, phản chiếu lên mặt bàn gỗ dài bóng loáng, làm căn phòng vốn rộng lớn lại càng thêm lạnh lẽo. Ở phía đầu bàn, Quách Nghiêm giám đốc điều hành đang ngồi dựa lưng vào ghế bọc da, đôi tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Gương mặt ông trông khác thường với nụ cười hiếm hoi, một sự hòa quyện kỳ lạ giữa sự điềm tĩnh và hài lòng. Tần Hoán, ngồi đi. Ông nói, giọng điệu thân thiện nhưng vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm thường thấy. Tần Hoán nhẹ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Bất chấp không khí dường như thân thiện hơn thường lệ, lòng hắn vẫn không khỏi có chút cảnh giác, tự hỏi lý do nào khiến ngài Quách lại thay đổi thái độ như vậy. Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi, Tần Hoán? Quách Nghiêm hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn, như muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất. 18 năm, thưa ngài, Tần Hoán trả lời, giọng điềm đạm nhưng trong lòng dâng lên những hồi ức mơ hồ. Nghe câu trả lời, Quách Nghiêm gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hài lòng xen lẫn chút cảm thán. Ông ngả lưng vào ghế, tay nhịp nhịp lên mặt bàn. 18 năm, quả là một chặng đường dài. Cậu đã chứng kiến đạn phẹn dở từ những ngày đầu tiên, phải không? Câu hỏi của Quách Nghiêm như một chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức của Tần Hoán. Hắn nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào án phẹn dở, khi đó chỉ là một công ty nhỏ nằm khiêm tốn trong một khu công nghiệp ngoại ô Thượng Hải. Những ngày ấy, cả đội ngũ chỉ có vài chục người, nhưng ai cũng tràn đầy nhiệt huyết. Phòng làm việc chật hẹp, bàn ghế đơn sơ, nhưng tiếng cười và sự hào hứng lúc nào cũng tràn ngập. Tần Hoán thấy mình, khi ấy là một kỹ sư trẻ, ngồi miệt mài bên chiếc máy tính cũ kỹ, cố gắng sửa một lỗi lập trình phức tạp. Trong căn phòng nhỏ, chủ tịch cũ ông Lý Viễn Đường đôi khi đi ngang qua, vỗ vai từng nhân viên, nở nụ cười động viên. Cố lên, các cậu là những người kiến tạo tương lai của án phép giờ. Chúng ta sẽ làm được. Hồi ức ấy giờ như một thước phim chậm rãi tua qua tâm trí hắn. Nhưng khung cảnh ấy giờ đây hoàn toàn đối lập với hiện tại, những căn phòng vắng lặng, ánh sáng lạnh lẽo và một công ty từng rực rỡ giờ đã chìm sâu vào bóng tối. Cậu nghĩ gì về khoảng thời gian đó? Quách Nghiêm lên tiếng, kéo Tần Hoán trở lại thực tại. Hắn nhìn thẳng vào ông, khoe miệng nở một nụ cười pha chút tiếc nuối. Đó là những ngày tuyệt vời. Hạn phép giờ lúc ấy không chỉ là một công ty, mà là một gia đình. Chúng tôi làm việc không chỉ vì tiền lương, mà vì lý tưởng, vì khát vọng đưa công nghệ Trung Quốc sánh vai với thế giới. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt thoáng u buồn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Ngày ông Lý Viễn Đường ra đi, Hạn phép giờ cũng mất đi linh hồn của nó. Quách Nghiêm nhìn hắn, khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt dường như trầm xuống đôi chút. Ông im lặng vài giây rồi bất ngờ hỏi: "Nếu có cơ hội, cậu có muốn tiếp tục khát vọng đó không?" Câu hỏi khiến Tần Hoán sững người. Ánh mắt hắn sáng lên, ngọn lửa đam mê tưởng chừng đã lùi tắt nay lại bừng cháy. Không chút do dự, hắn trả lời dứt khoát: "Tôi muốn." Quách Nghiêm khẽ mỉm cười, lấy ra một tệp tài liệu từ cặp da bên cạnh, đẩy nó về phía Tần Hoán. "Hãy xem cái này." Tần Hoán cầm lấy tài liệu, lật từng trang với vẻ mặt căng thẳng. Ban đầu, hắn thấy những dòng báo cáo quen thuộc về tình trạng tài chính bi đát của công ty, rồi những kế hoạch chia nhỏ bộ phận để thanh lý. Nhưng khi đọc đến những trang cuối, đôi mắt hắn mở to, lấp lánh một tia sáng hy vọng. Một cổ đông mới với tiềm lực tài chính khổng lồ đã quyết định mua lại toàn bộ bộ phận nghiên cứu và phát triển. Đây không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu mới. Quách Nghiêm vẫn giữ giọng điệu trầm tĩnh, nhưng có chút nhẹ nhõm. Hàn Phẹt giờ sắp đổi chủ và đổi tên, nhưng khát vọng thì vẫn còn. Tôi hỏi cậu, Tần Hoán, cậu muốn ở lại hay rời đi? Không cần suy nghĩ, Tần Hoán ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Tôi sẽ ở lại. Quách Nghiêm gật đầu, hài lòng. Ông đưa thêm một tập tài liệu khác, lần này là bản kế hoạch chi tiết cho giai đoạn mới của công ty. Tần Hoán chăm chú đọc, trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả sau khi đọc xong tài liệu. Hắn không rõ tác giả của thứ này là ai, nhưng thật sự, với thứ này công ty chắc chắn sẽ có thể vượt lại như thời huy hoàng. Không, công ty không chỉ vượt lại mà sẽ còn vươn xa hơn nữa. Trước khi Tần Hoán rời đi, Quách Nghiêm nhìn hắn lần nữa, ánh mắt nghiêm nghị. Tất cả những gì chúng ta bàn hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ. Cậu hiểu chứ? Rõ, thưa ngài. Tần Hoán trả lời, giọng chắc địch. Bước ra khỏi phòng họp, hắn dừng lại trong hành lang, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, phản chiếu một nụ cười nhẹ. Thật tốt khi mình không chọn rời đi. Chương 45, cậu chủ chương 45, cậu chủ, chương này sẽ có lỗi, tác đội đi làm quá có kịp chỉnh sửa. Mọi người thông cảm. Trần An bước ra khỏi phòng thí nghiệm, không khí mát lạnh của buổi chiều khiến hắn khẽ thở dài, như muốn giải tỏa sự căng thẳng sau nhiều giờ làm việc cường độ cao. Hắn bước bay, đôi vai nặng nề vì hệ bại nhưng lòng lại nhẹ nhõm, đầu óc lướt qua các ý tưởng vừa hoàn thành. Nhưng cảm giác thư giãn ấy không kéo dài. Ở cổng chính, một nhóm người nước ngoài đang tụ tập, giọng nói ồn ào bằng thứ ngôn ngữ không phải tiếng Việt vang lên trong không gian yên tĩnh. Bảo vệ đang cố ngăn họ tiến vào, nhưng rõ ràng họ lúng túng không biết phải xử lý tình huống. Thấy sự căng thẳng, Trần An nhíu mày, bước nhanh về phía cổng. Đội trưởng bảo vệ nhận ra hắn liền vội vã tiến lại gần, vẻ mặt thoáng vẻ hãy nấy. "Cậu An, xin lỗi vì ồn ào thế này." Trần An xua tay, giữ giọng điềm tĩnh. "Không sao. Nhưng tại sao không báo tôi sớm?" Đội trưởng lúng túng gãi đầu nói. "Sáng nay cậu dặn trong giờ thí nghiệm không làm phiền, nên chúng tôi cố tự xử lý." Nghe vậy, Trần An thoáng thở dài. Hắn gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu lại. "Lỗi của tôi. Cảm ơn các anh đã giữ trật tự. Giờ để tôi giải quyết." Trần An bước đến gần cổng, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói vẫn giữ được sự lịch thiệp. "Chào các vị, tôi là Trần An. Tôi có thể giúp gì cho mọi người?" Trong nhóm người, một gã trung niên cao lớn bước lên. Với mái tóc bạc cùng đôi mắt đầy kiêu ngạo toát lên vẻ khó chịu lẫn khinh thường đối với Trần An. Gã cười nhạt, quét mắt từ đầu đến chân Trần An lên giọng bằng tiếng Anh pha tiếng Nga. "Cậu là ai? Một người chạy việc ở đây à?" Trần An không thay đổi sắc mặt. Hắn nhếch môi cười nhẹ, đầy vẻ kiên nhẫn đáp lại bằng tiếng Nga trôi chảy. "Tôi làm việc ở đây. Nếu các ông cần gì, cứ nói." Nghe vậy, gã bật cười lớn, giọng điệu trầm trọng. "Biết nói tiếng Nga cơ à, tốt đỡ tốn thì giờ. Nhìn ngươi còn trẻ mang thế này, chắc chỉ là thực tập sinh. Nhanh đi liên hệ với tiến sĩ Victor. Ta là Ý Gò Ý Bà Nổ, đồng nghiệp cũ của ông ta, đằng sau là học trò cũ của hắn. Chúng ta có việc quan trọng cần bàn." Nhóm người phía sau Ý Gò có chút cao ngạo, ánh mắt họ nhìn Trần An như thể hắn chỉ là tên chạy việc vặt trong mắt họ. Trần An đứng yên, đôi mắt nheo lại, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng. Hắn đẩy cặp kính trên xuống mũi, lùi lại một bước như thể cân nhắc lời nói tiếp theo. "Rất tiếc." Hắn nói, giọng điềm đạm nhưng cứng rắn. "Tiến sĩ Victor hiện không tiếp khách. Nếu ông có vấn đề gì, hãy trao đổi với tôi. Tôi là người phụ trách tại đây." Ý Gò cao mày, vẻ không tin. Hắn tiến thêm một bước, giọng gần xuống. "Cậu, người phụ trách, đừng lãng phí thời gian của tôi. Gọi vị tỏ ra đây." Thấy mấy tên này thái độ kém như vậy, Trần An chỉ biết thở dài, rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh nói. "Ông Ý Gò Ivano, đúng không? Tôi biết ông là ai, nhưng cũng mong ông hiểu, ở đây tôi mới là người quyết định. Nếu ông không chấp nhận điều đó, mời ông quay lại khi có hẹn chính thức." Câu trả lời của Trần An khiến không khí đột ngột căng thẳng. Một người trong nhóm của Ý Gò có hình thể khá cao lớn không kìm được tức giận. Gã bước lên, giọng nói thô lỗ vang lên như quát. "Này, tên chuột nhắt kia, mày nghĩ mày là ai? Chúng tao đã đi nửa vòng trái đất đến đây mà mày dám nói kiểu đó à? Thật không hiểu thầy đã nghĩ cái gì mà đến nơi này để thực hiện nghiên cứu." Nói rồi, gã túm lấy cổ áo Trần An, kéo mạnh hắn lại gần, đôi mắt trợn trừng như muốn uy hiếp. Cử chỉ hung hăng của gã lập tức khiến đội bảo vệ căng thẳng. "Buông tay." Trần An nói, giọng thấp nhưng đầy sự cảnh cáo, đôi mắt lạnh lùng không chút sợ hãi. Ý Gò giơ tay ra hiệu cho tên học sinh. "Bỏ đi, bộ dịt. Không đáng phí sức với loại này." Nhưng bộ dịt gần giọng, "Không chịu buông. Không được thưa tiến sĩ, bọn mắt con này nghĩ bản thân chỉ dính chút nước biển mà đã nghĩ mình là hải sản. Để em dạy cho thằng nhãi này biết thế nào là tôn trọng." Ngay lúc ấy, Trần An không để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn nghiêng người, tay trái chớp nhoáng vẻ mạnh cổ tay bộ dịt, buộc gã phải thả lòng tay. Cú phản đòn đơn giản nhưng gọn gàng, khiến bộ dịt lùi lại một bước, khuôn mặt thoáng kinh ngạc. "Đây không phải nơi để phô diễn sức mạnh." Trần An nói, giọng vẫn lạnh canh. Hắn quay sang đội bảo vệ, đóng cửa cổng. Trần An vừa quay người, chuẩn bị bước vào trong tòa nhà thì cảm nhận một cơn gió mạnh từ phía sau. Bản năng nhạy bén khiến hắn nhận ra bộ dịt đang gắng lao đến, bàn tay to lớn vươn ra với ý đồ túm lấy vai hắn. Trần An khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã chuẩn bị tư thế phản đòn, nhưng bất ngờ thay, trước khi bộ dịt kịp chạm đến người hắn, hai bóng hình lao đến như tia chớp. Trong tích tắc, bộ dịt bị một cú chặn mạnh vào cánh tay, theo sau là động tác khóa khớp gọn gàng khiến gã bị đè úp xuống đất. Bộ dịt chỉ kịp giống lên một tiếng phẫn nộ trước khi mặt hắn chạm nền đất lạnh, hai cánh tay bị ghì chặt bởi hai người mới xuất hiện. Trần An hơi nhướn mày khi nhận ra hai người này. Một người là Lưu Kỳ, dáng cao gầy, khuôn mặt luôn toát lên vẻ thân thiện. Người còn lại là Phạm Vân, gương mặt lạnh lùng và phong thái nghiêm nghị, đối lập hoàn toàn với Lưu Kỳ. "Y Ho, chào cậu chủ. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Lưu Kỳ có chút bông đùa, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch. Nhận ra hai người này, bọn họ đều là đội viên dưới trướng của bà hắn, nên Trần An có phần vui vẻ chào cả hai. "Anh Kỳ, chị Vân, có việc gì mà hai người lại có mặt ở đây vậy? Cha em cũng đến đây à?" "Không, ngài Trần không có ở đây." Khác với Lưu Kỳ đang vui vẻ chào hỏi với Trần An, thì Phạm Vân không tham gia vào màn chào hỏi nhẹ nhàng của họ. Cô chỉ gật đầu chào Trần An, rồi quay lại nhìn bộ dịch vẫn đang rẽ rủa trên mặt đất. "Trần An, chuyện gì đang xảy ra? Đám người này là ai? Và tại sao hắn ta lại tấn công em?" Trần An thở nhẹ, có phần mệt mỏi hướng ánh mắt hướng về phía nhóm người của Ý Gò Ý Vạn Nỗ đang đứng cách đó không xa. Gương mặt họ vẫn đầy sự hoảng loạn khi thấy bộ dịch bị hạ gục chỉ trong nháy mắt. Những người này là nhóm của tiến sĩ Ý Gò Ý Vạn Nỗ, một số còn lại nghe bảo là học trò cũ của tiến sĩ Victor. Trần An nói, giọng trầm ổn nhưng mang chút khó chịu. Họ đến đây mà không có hẹn, gây náo loạn tại cổng và giờ thì cố ý tấn công em. Em đang định xử lý tên to sát này rồi đi báo cảnh sát khu vực. Nghe vậy, Phạm Vân gật đầu, không nói thêm. Cô nhanh chóng đưa tay lên tai nghe, nói nhỏ nhưng dứt khoát để liên lạc với lực lượng hỗ trợ. Không quá lâu sau, tiếng còi xe vang lên từ xa, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Một đoàn xe cảnh sát tiến đến, đèn nhấp nháy sáng rực cả khu vực. Những sĩ quan trong đồng phục đen bước xuống, súng đeo hông, ánh mắt sắc bén. Dẫn đầu là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, một người đàn ông lực lượng với mái tóc hoa râm gọn gàng, ánh mắt đầy quyền uy và kinh nghiệm. Hắn bước tới, nhìn quét qua tình hình rồi hạ lệnh dứt khoát, bao vây khu vực, đưa tất cả những người này về trụ sở ngay. Nhóm của Ý Gò Ý và Nổ chưa kịp định thần thì đã bị các sĩ quan bao vây. Ý Gò cố hét lớn, giọng đầy phẫn nộ: "Các người không có quyền, chúng tôi là nhà khoa học, chúng tôi sẽ khiếu nại đến cấp trên của các người." Một viên sĩ quan dù không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng hắn vẫn lạnh lùng đáp lại như thông lệ, trong khi vừa còng tay một trong những người của Ý Gò. Gây rối ở nơi này là vi phạm pháp luật, hãy để lời biện minh của ông dành cho tòa án. Bố Dít, người đang bị Lưu Kỳ và Phạm Vân đi chặn, dãy rủa dữ dội: "Thả tôi ra, lũ vô dụng, các người không biết tôi là ai hả?" Lưu Kỳ cười khẩy, giữ chặt cánh tay của Bộ Dịch và nói đầy vẻ đùa giỡn: "Tên này đang nói cái gì vậy Vân, cô dịch hộ tôi phát." Phạm Vân tìm tay Bộ Dịch mạnh hơn, giọng cô lạnh lùng như băng nói bằng tiếng Anh: "Đừng bùng vây đi, ngươi đang làm mọi thứ tệ hơn cho chính mình đấy." Bộ Dịch gầm gừ như con thú bị thương, nhưng sức lực của hắn cũng chẳng thắng nổi kỹ thuật khống chế thuần thục của hai người. Khi nhóm của Ý Gò bị dẫn giải lên xe, đội trưởng đội cảnh sát tiến tới gần Trần An, gật đầu với sự tôn trọng: "Cậu An, chúng tôi đã nắm được tình hình cơ bản từ báo cáo của Phạm Vân. Nhóm này đã gây náo loạn và có hành vi đe dọa an toàn. Chúng tôi sẽ giải quyết họ theo đúng quy trình pháp luật. Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cần giải quyết vấn đề gì hãy gọi trực tiếp số này." Trần An khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, dứt khoát: "Cảm ơn đội trưởng. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ được xử lý nhanh gọn. Yên tâm, bọn họ sẽ không thoát được nếu làm sai bất cứ điều gì." Đội trưởng mỉm cười thân thiện với Trần An, giơ tay chào rồi nhanh chóng ra về. Khi Ý Gò bị đẩy lên xe, hắn quay đầu lại, đôi mắt lóe lên sự tức giận và hậm hực. Hắn hét lớn bằng tiếng Nga: "Thằng nhóc, tao sẽ bảo vịt tỏ xa thải mày." Trần An thì không mấy quan tâm lời đe dọa này. Sau khi đội cảnh sát rời đi, không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lướt qua và vài tiếng chim hót xa xa. Lưu Kỳ khẽ buông một tiếng thở dài, vừa xoa xoa vai như để xả bớt căng thẳng, vừa nở một nụ cười nữa đùa nữa thật. Đám người này đúng là chẳng biết điều. "Nhưng mà cậu chủ yên tâm, có chúng tôi ở đây, chắc chắn họ sẽ không làm phiền được cậu nữa đâu." Nghe từ cậu chủ lặp đi lặp lại, Trần An hơi nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn bình thản pha chút trêu chọc: "Anh Kỳ, em đã nói rồi mà, đừng gọi em là cậu chủ nữa. Nghe nó kỳ kỳ sao ấy, em không quen nổi." Lưu Kỳ phá lên cười, giọng đầy vẻ thích thú: "Ôi trời, cậu chủ là cậu chủ, gọi vậy có gì sai? Với lại, nghe thế không ngầu sao? Có người bảo vệ, có danh xưng, ý lìa như phim hành động luôn." Trần An đưa tay lên trán, bất lực trước sự hóm hình của Lưu Kỳ: "Anh đùa thôi, đừng ngây chứ, gọi đến mức này thì em thấy ngại thật đấy." Nhìn cả Lưu Kỳ và Phạm Vân, Trần An meo mắt hỏi: "Nhưng mà, nói thật đi, sao hai người lại có mặt ở đây đúng lúc vậy? Không phải tình cờ đi ngang qua đâu, đúng không? Còn đội cảnh sát nữa, đến nhanh như vậy." Lưu Kỳ nghe vậy thì không giấu được vẻ đắc ý, đứng thẳng dậy, giọng đầy hào hứng như vừa được dịp khoe khoang: "Không phải tình cờ đâu, cậu chủ. Cậu nằm trong danh sách bảo vệ cấp cao rồi, lệnh đã được phê duyệt từ bộ. Từ giờ, tôi với Phạm Vân sẽ là người trực tiếp đảm nhận việc bảo hộ cậu." Trần An sững lại trong một thoáng. Hắn ngước mắt nhìn Lưu Kỳ, rồi quay sang Phạm Vân, cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ gật đầu nhẹ, như để xác nhận lời của Lưu Kỳ. Hắn bật cười, lắc đầu, đôi mắt lộ chút bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên: "Ra vậy? Thật ra, em cũng đoán trước được chuyện này rồi. Khi em công khai bản thân là người tạo ra tợ dọ tổ vi tạ, cũng biết sẽ có ngày này." Lưu Kỳ nhấn mày, cười tươi hơn: "Em đoán được luôn à? Vậy chắc không bất ngờ lắm đâu. Nhưng mà nói thật, từ giờ bọn anh sẽ bám sát em, nên có muốn trốn đi đâu cũng không dễ đâu nha." Phạm Vân lúc này mới cất lời, giọng cô trầm và nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần An: "Chúng tôi không có ý xâm phạm tự do của em, nhưng đây là mệnh lệnh từ trên. Em hiểu mà, đúng không? Tợ dọ tổ vi tạ không chỉ là phát minh, nó là mục tiêu mà nhiều kẻ sẵn sàng làm mọi cách để chiếm đoạt." Trần An im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. Hắn nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thường: "Em hiểu, và cũng cảm ơn hai người." Thấy bộ dáng của Trần An, Lưu Kỳ bật cười lớn rồi vỗ vai cậu nhóc này: "Đúng là con trai của ngài Trần. Ngầu thật đấy." Phạm Vân khẽ nhếch môi, như muốn mỉm cười nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Vậy thì chúng ta phối hợp tốt, hy vọng không phải dùng đến biện pháp mạnh, nhưng nếu cần chúng tôi vẫn sẽ." Không khí dịu đi đôi chút, Trần An liếc nhìn hai người họ, khẽ thở dài một cách hài hước: "Làm như em quan trọng lắm ấy. Nhưng thôi, từ giờ hai người đi theo, thì nhớ đừng làm gì quá phô trương. Em không muốn bị chú ý thêm đâu." Lưu Kỳ khoát tay lên vai Trần An, cười toe toét: "Yên tâm, có anh Kỳ ở đây, mọi chuyện sẽ êm đẹp." Trần An bật cười nhẹ, rồi quay bước vào trong khu thí nghiệm. Lưu Kỳ cùng Phạm Vân cũng theo sau. Chương 46, chuột thí nghiệm. Chương 46, chuột thí nghiệm. Trần An dẫn Lưu Kỳ và Phạm Vân qua cổng an ninh, tiếng bể ịp nhỏ vang lên mỗi lần quét thẻ khiến không gian xung quanh càng thêm yên tĩnh. Khi cánh cửa trượt tự động mở ra, một luồng ánh sáng trắng mở từ bên trong chiếu rọi, phô bày một không gian hiện đại với vẻ lạnh lẽo đặc trưng của một phòng thí nghiệm tối tân. Lưu Kỳ bước vào đầu tiên, ánh mắt đảo khắp nơi, vừa tò mò vừa cảnh giác. Hắn nhíu mày, giọng có phần lo lắng. "An, em dẫn bọn anh vào đây liệu có ảnh hưởng gì đến tính bảo mật không?" Nhìn qua đã thấy đây không phải chỗ để người ngoài tùy tiện ghé thăm rồi. Nhìn biểu hiện của anh Lưu Kỳ, Trần An chỉ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sự tự tin pha chút hóng hình. "Anh Kỳ yên tâm, em đưa hai người vào đây là đã tính kỹ rồi. Dù có nhìn thấy tài liệu hay sơ đồ cũng chưa chắc hiểu được nếu không nghiên cứu sâu." Hắn nghiêng đầu, cười tươi nói, "Và lại em đâu phải chế ma túy đá gì đâu mà cần phải giấu giếm rồi cấm người ngoài vào." Câu đùa của Trần An khiến Lưu Kỳ bật cười, không khí dường như nhẹ nhõm hơn chút ít. Phạm Vân đi sau, im lặng quan sát, ánh mắt trầm ổn nhưng không giấu được sự tò mò trước không gian kỳ vĩ hiện ra trước mắt. Cả ba bước sâu vào trong, và cảnh tượng chi tiết của phòng thí nghiệm dần hiện rõ. Lưu Kỳ và Phạm Vân lặng lẽ quan sát, ánh mắt không giấu được sự tò mò. Trần An dừng lại ở góc rẽ đầu tiên, chỉ tay về phía một không gian nhỏ bên rìa hành lang. "Đây là khu vực nghỉ ngơi của bọn em, khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi." Trần An nói, giọng pha chút tự hào. Lưu Kỳ nhướng mày, liếc nhìn dãy ghế sofa bọc da đen bóng loáng và chiếc bàn trà bằng kính tối giản. Hắn buột miệng. "Ơ, sao trông giống lẳng VIP ở sân bay thế này? Còn máy pha cà phê tự động nữa. Tưởng phòng thí nghiệm thì khô khan lắm chứ, hóa ra chú em cũng biết hưởng thụ nhỉ. Cũng phải có chỗ để bọn em nạp lại năng lượng chứ, anh Kỳ." Trần An cười, đi tới máy bán hàng tự động bên cạnh, chỉ vào một dãy hộp đồ ăn và lon nước. "Chỗ này là để dành cho những hôm phải làm việc thâu đêm. Một nút bấm là có ngay đồ ăn nhẹ. Trong đây còn có đủ chít lọc một loại thực phẩm bổ sung năng lượng nhanh. Đây là mấy sản phẩm thử nghiệm, sắp tới em cũng sẽ tung ra thị trường. Được thì các anh chị cứ lấy ăn thử." Phạm Vân gật gù, ánh mắt thoáng vẻ thích thú. "Thiện nghi thật. Không ngờ môi trường công nghệ cao mà cũng biết chăm chút đến vậy." Trần An nhún vai. "Chăm chút cho người làm thì mới có hiệu quả. Mà anh chị đừng bị khu vực này đánh lừa, mấy chỗ khác còn khô khan hơn nhiều." Cả ba cười nhẹ, rồi Trần An dẫn họ tiến tới phòng làm việc. Cánh cửa tự động mở ra, để lộ một không gian tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp. Những bảng trắng chi chít sơ đồ và công thức phức tạp bao quanh một chiếc bàn dài đầy tài liệu. "Chỗ này là văn phòng làm việc." Trần An chỉ tay vào chiếc máy tính có 3 màn hình ở góc phòng. "Đây là nơi em và mọi người đưa ra các ý tưởng, tính toán và triển khai các dự án. Thỉnh thoảng cũng là nơi để giải quyết tranh cãi." Lưu Kỳ nhìn những công thức đầy giấy trên bảng trắng, tay xoa xoa cái đầu vô vai Trần An. "Anh nhìn đống này mà thấy chóng mặt. Cậu ngồi đây cả ngày mà không lo cháy nào à?" Trần An cười xòa nói. "Thế nên mới có khu nghỉ ngơi ở ngoài kia. Còn mấy công thức này, anh nhìn vậy thôi chứ chúng chỉ là bước đầu để đưa ra những kết luận lớn hơn." Phạm Vân bước lại gần giá sách, ngón tay khẽ lướt qua những cuốn sách dày cộm. Cô khẽ hỏi, "Làm nghiên cứu như thế này chắc đòi hỏi rất nhiều tài liệu. Toàn những thứ hiếm hoi thế này sao?" "Đúng vậy. Có nhiều tài liệu phải đặt hàng từ nước ngoài. Một số thì được số hóa để tiện tra cứu." Trần An qua loa đáp, rồi vỗ tay nhẹ một cái. "Nhưng thôi, chỗ này chỉ là bề nổi. Anh chị theo em vào khu thí nghiệm chính, chỗ đó mới là trái tim của cả dự án." Bước qua cửa chế quần, ánh sáng trắng rực rỡ từ hệ thống đèn LED chiếu xuống, làm nổi bật không gian rộng lớn, hiện đại bên trong. Những hàng máy móc tối tân được xếp gọn gàng, vận hành với tiếng kêu đều đều. Vào Lưu Kỳ bật miệng. Hắn bước chậm lại, ánh mắt dán vào một chiếc máy ly tâm cỡ lớn. Nhìn như bước vào tàu vũ trụ ấy. "Cái này dùng để làm gì vậy?" "Đây là máy ly tâm phân tích mẫu. Nó giúp bọn em tách các thành phần quan trọng trong quá trình tổng hợp." Trần An giải thích. Hắn tiếp tục chỉ tay về phía dãy tủ kính chứa hóa chất đủ màu sắc. "Còn kia là hóa chất thử nghiệm, nhưng tuyệt đối không được chạm vào. Một số chất phản ứng rất mạnh, nếu sơ suất là gây tai nạn ngay." Phạm Vân nhìn một chiếc máy lớn với bảng điều khiển đầy nút bấm và màn hình hiển thị thông số phức tạp. "Còn cái này thì sao?" "À, đó là hệ thống nén áp suất và gia nhiệt cao. Nó chuyên xử lý các mẫu cần điều kiện cực kỳ khắc nghiệt." Trần An đáp, rồi nửa đùa nửa thật. "Nhưng tốt nhất là đứng xa một chút. Thao tác sai với nó thì không chỉ banh sắc mà còn làm hỏng cả khu thí nghiệm này." Lưu Kỳ dùng mình, lùi lại vài bước. Nghe cậu nói mà anh toát mồ hôi. "Đúng là không biết thì thôi, biết rồi lại thấy nguy hiểm hơn cả chiến trường." Trần An bật cười. "Không nguy hiểm đến vậy đâu, chỉ cần làm đúng quy trình là an toàn." Trong khi hướng dẫn, Trần An khéo léo dẫn họ đi qua những khu vực quan trọng nhưng không để họ thấy những tài liệu nhạy cảm. Trần An hiểu rõ, mục đích của Lưu Kỳ và Phạm Vân không chỉ là bảo vệ mà còn giám sát, báo cáo về những gì họ thấy. Việc hắn để hai người họ tiến vào nơi này như là một động thái trao niềm tin tưởng đối với phía bên nhà nước. Nếu mà Trần An giấu giếm không cho hai người họ vào thì sẽ khá khó nói về sau. Đứng trước lối vào khu vực triệt quần, Trần An dừng lại, quay sang Lưu Kỳ và Phạm Vân, nghiêm túc nói: "Trước khi vào khu vực thí nghiệm chính, anh chị cần mặc áo bảo hộ, đeo kính bảo hộ và tuân thủ các bước diệt khuẩn. Một số thiết bị và hóa chất ở đây rất nguy hiểm nếu tiếp xúc trực tiếp." Lưu Kỳ nhướng mày, cười cợt như để giảm bớt không khí căng thẳng. "Được rồi, yên tâm. Anh không muốn tự dưng biến thành quái vật xanh lẻ đâu." Phạm Vân chỉ gật đầu, vẻ mặt tập trung như thường lệ. Sau khi thực hiện các bước khử khuẩn và mặc đồ bảo hộ, cả ba bước qua cánh cửa tự động dẫn vào khu vực thí nghiệm chính. Căn phòng hiện ra với quy mô khổng lồ. Máy móc xếp thành hàng dài, mỗi thiết bị đều sáng bóng và phức tạp đến mức người thường chỉ nhìn đã choáng ngợp. Ánh sáng trắng tạo hiệu ứng phản chiếu từ những bề mặt thép không gỉ, khiến mọi thứ thêm phần hiện đại. Trần An vừa dẫn đường vừa giải thích sơ sơ qua một vài khu vực trọng điểm. Lưu Kỳ liếc nhìn chiếc máy, nuốt khan. "Nghe em nói mà anh nổi cả da gà. Làm việc ở nơi này có khác gì làm việc cạnh một kho chất nổ đâu." Trần An không nói gì mà chỉ phì cười, vì câu nói này bỗng làm hắn nhớ đến một nhân vật trong lịch sử. Ở thời chiến nhiều người thà lên chiến trường, chứ nhất quyết không vào phòng làm việc của ông ấy, vì nó quá nguy hiểm. Phạm Vân vẫn vậy, lặng lẽ quan sát, ánh mắt lướt qua từng chi tiết, nhưng luôn giữ khoảng cách an toàn theo đúng lời dặn của Trần An. Sau khi dẫn họ đi qua các khu vực chính, Trần An dừng lại ở một trạm kiểm tra cuối cùng. Hắn nhìn cả hai, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm. Vậy đấy, cơ bản là chỗ này thôi. Không cần hiểu hết mọi thứ, chỉ cần biết rằng tất cả đều đang vận hành tốt và an toàn là được. Lưu Kỳ gật gù, vẻ mặt thoáng chút thán phục. Thật sự ấn tượng, Trần An. Chỗ này khác xa với những gì anh từng hình dung. Nhưng nói thật, nhìn máy móc thế này anh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trần An cười nhẹ, nụ cười pha chút tinh quái. Anh Kỳ, anh không cần bắt đầu đâu, anh cứ để mọi thứ cho người biết cách dùng nó. Em không muốn phải đi giải trình với cha đâu. Cả ba rời khỏi khu thí nghiệm chính và bước vào một căn phòng khác, không gian nơi đây lập tức chuyển sang sắc thái hoàn toàn khác. Không còn ánh sáng trắng rực rỡ hay âm thanh máy móc vận hành đều, khu vực chuột thí nghiệm chìm trong ánh sáng mờ nhạt và sự tĩnh lặng lạ thường. Trần An dẫn đầu, vừa đi vừa giải thích bằng giọng điềm tĩnh. Đây là khu vực chuột thí nghiệm. Tất cả các mẫu thử của dự án đều được kiểm nghiệm ở đây trước khi tiến hành bước tiếp theo. Phía trước, những chiếc lồng kính trong suốt xếp ngay ngắn, chứa đầy những chú chuột trắng sạch sẽ. Chúng di chuyển linh hoạt, đôi mắt hồng ánh lên như những viên hồng ngọc. Lưu Kỳ ghé sát vào lồng, bật cười lớn. Trông mấy con này dễ thương phết. Nếu không nói đây là chuột thí nghiệm, anh tưởng đang ở cửa hàng thú cưng đấy. Cứ thêm cái bánh xe chạy là đủ cuồng bỏ luôn. Phạm Vân cũng đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính, ánh mắt chăm chú quan sát từng chú chuột nhỏ nhắn. Thật ngạc nhiên, không ngờ nơi này lại có một góc đáng yêu như vậy. Trần An đứng phía sau, nở nụ cười nhẹ. Nhìn vậy thôi, đây chỉ là bề nổi. Đừng để vẻ dễ thương đánh lừa anh chị. Nụ cười của hắn nhanh chóng phai đi khi cánh cửa tiếp theo mở ra. Không gian bên trong hoàn toàn đối lập u ám và lạnh lẽo hơn hẳn. Trong những chiếc lồng tương tự, các mẫu chuột thử nghiệm thất bại nằm im lìm. Một số con có lông thưa thớt hoặc rụng chùi hoàn toàn, để lộ lớp da nhăn nheo, lở loét. Có con cơ bắp phát triển quá mức, thân hình dị dạng, thậm chí có con đã bất động. Lưu Kỳ bất giác lùi lại một bước, mặt thoáng xanh xao. Hắn nhìn Trần An, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và không tin. Em thực sự làm mấy chuyện này sao? Bắt được ánh mắt của hắn, Trần An chỉ nhún vai, nửa đùa nửa thật. Thế nếu anh thương tụi nó quá thì hay là anh thử thay chỗ chúng đi. Em đang cần tình nguyện viên cho mẫu tờ dọ tổ vi tại đấy. Biết đâu xong rồi anh thành siêu nhân, nổi tiếng luôn. Lưu Kỳ lập tức xua tay, cười gượng. Thôi, thôi. Anh không có nhu cầu thành siêu nhân hay gì đâu. Mấy con chuột này hy sinh vì khoa học là đủ rồi. Anh đứng ngoài cổ vũ thôi. Nghe vậy, Trần An chỉ mỉm cười rồi thở dài. Hắn thầm nghĩ trong lòng, anh Lưu Kỳ cùng chị Phạm Vân chỉ mới thấy mấy con chuột bị thí nghiệm mà đã vậy, nếu bọn họ thấy mấy con chuột to bị thí nghiệm ở tương lai thì sẽ nghi gì? Không phải là sẽ buồn nôn rồi hoài nghi nhân sinh à? Phạm Vân không phản ứng với lời đùa, thay vào đó, cô chỉ tay vào một con chuột lớn hơn bình thường, lông đã rụng sạch, cơ bắp lộ rõ, đang thở dốc trong chiếc lồng riêng biệt. Con này bị sao vậy? Trần An bước tới, đeo găng tay bảo hộ và thao tác trên bảng điều khiển. Hắn mở khóa lồng, cẩn thận bế con chuột ra ngoài, đặt lên bàn thí nghiệm. Trong lúc thao tác, hắn bình tĩnh giải thích. Đây là chuột thử nghiệm mẫu tờ dọ tổ vì ta ít mẫu này giúp tăng cường sức mạnh và sự bền bỉ, nhưng chưa hoàn thiện. Hệ thống điều hòa nội tiết của nó bị phá vỡ, dẫn đến các tác dụng phụ như rụng lông và suy yếu nội tạng. Hắn khởi động chiếc máy chạy bộ mini, đặt con chuột lên. Con vật bắt đầu chạy, đôi chân chuyển động nhanh đến mức khó tin. Động cơ máy rít lên, mặt chụp quay bốc khói nhẹ. Lưu Kỳ há hốc miệng. Trời đất, nó chạy nhanh vậy sao? Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, con chuột đột ngột khựng lại, ngã quỵ và nằm bất động. Trần An tháo găng tay, thở dài. Tác dụng phụ nguy hiểm nhất là hormone bị kích thích quá mức, dẫn đến kiệt sức và suy tim. Phạm Vân cau mày, giọng đầy nghiêm nghị. Vậy bao lâu nữa thứ thuốc này sẽ được hoàn thiện? Trần An điềm nhiên đáp ngay, không chút do dự. Một tuần. Cả hai người còn lại đều kinh ngạc. Phạm Vân không giấu nổi sự hoài nghi. Một tuần. Làm gì có loại thuốc nào nghiên cứu nhanh như vậy? Em không đùa đấy chứ? Lưu Kỳ phụ họa, giọng đầy nghi ngờ. Anh cứ tưởng phải vài năm. Một tuần nghe không khác gì phép màu. Trần An nhìn thẳng vào cả hai, giọng nói đầy tự tin nhưng cũng ẩn chứa áp lực. Nhanh với anh chị, nhưng với em thì là chậm lắm rồi. Em phải nhanh chóng hoàn thành để còn chuyển sang dự án khác. Nếu trong tương lai có đầy đủ các mẫu vật cùng chuột bự để thử nghiệm thì hắn chỉ mất vài ngày là nhiều. Ở tương lai khi mà từng giây từng phút trôi qua đều có người chết, thì bọn hắn không được phép tốn quá nhiều thời gian cho các thử nghiệm không đâu. Hắn quay sang nhìn những con chuột đang nằm im trong lồng, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Sau vài giây im lặng, Trần An mỉm cười, giọng bình thản nhưng đầy quyết tâm. Thời gian hiện tại vẫn chậm chạp lắm, nhưng không sao, mọi thứ rồi sẽ đi đúng quỹ đạo. Không gian lặng im, chỉ còn lại tiếng thở của những con chuột. Cả Lưu Kỳ và Phạm Vân đều không nói gì thêm, nhưng rõ ràng trong lòng họ là những cảm xúc khó diễn tả, vừa khâm phục vừa lo ngại. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 47, âm mưu trong đêm đen. Chương 47, âm mưu trong đêm đen. Chương này mình tranh thủ giờ nghỉ để viết bội, sẽ có vài lỗi, mong mọi người thông cảm. Không khí trong phòng họp trầm lắng, như thể mọi người đều đang giữ hơi thở của mình. Trung tướng Lâm Vũ, với ánh mắt sắc bén nhưng điềm đạm, ngồi tại vị trí trung tâm. Bao quanh ông là những gương mặt nghiêm nghị của các sĩ quan cấp cao trong ngành cảnh sát đặc nhiệm, bao gồm cả Trần Dương, cha của Trần An và Trịnh Hải, cha của Trịnh Kỳ Thanh. Trước mặt họ là tấm màn hình lớn đang trình chiếu đoạn video từ camera giấu kín trên người Lưu Kỳ và Phạm Vân. Hình ảnh hiện lên rõ nét các khu vực trong phòng thí nghiệm của Trần An, từ những dãy máy móc hiện đại, chuột thí nghiệm, cho đến cảnh Trần An giải thích về mẫu tờ dọ tổ vì tạo ít khi đoạn video kết thúc. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhịp đồng hồ vang lên đều đều. Sau một vài giây yên lặng, mọi người dường như thở phào nhẹ nhõm. Trung tướng Lâm Vũ thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, rồi quay sang Trần Dương. Giọng ông chân thành và có chút áy náy. "Trần Dương, ta xin thay mặt bộ tư lệnh gửi lời xin lỗi đến đồng chí và cả Trần An. Không phải chúng ta không tin tưởng cậu ấy, nhưng đây là quy trình bắt buộc. Một dự án quan trọng như thế này, cần đảm bảo tất cả đều minh bạch và an toàn." Trần Dương, với vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy, gật đầu nhẹ, trả lời bằng giọng ôn hòa. "Không sao, tôi hiểu. Đây là trách nhiệm của mọi người. Thật lòng mà nói, ngay cả tôi cũng muốn biết rõ hơn những gì con trai mình đang làm trong phòng thí nghiệm." Một sĩ quan trẻ ngồi gần đó bật cười, chen vào với vẻ thân mật. "Nhưng phải công nhận thằng nhóc nhà anh đúng là thiên tài. Trước đây cứ nghe anh kể nó lêu lổng, không chịu kiếm việc làm, tôi còn tưởng nó chỉ giỏi làm bố mẹ đau đầu. Ai ngờ, nó lại âm thầm chuẩn bị cả một dự án tầm cỡ thế này." Mọi người bật cười. Một sĩ quan khác hào hứng nói tiếp. "Đúng là không hót thì thôi, mà hót thì cả thế giới phải chấn động." Tiếng cười lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên bầu không khí nhẹ nhõm hơn. Chỉ riêng Trịnh Hải là không cười. Hắn khẽ khịt mũi, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua màn hình trước khi hướng về phía Trần Dương. Trần Dương nhận ra điều đó nhưng không để tâm. Hắn chỉ nhún vai, giữ cho nụ cười không quá lộ vẻ tự hào. "Nó cũng khiến tôi rất bất ngờ. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng." Trung tướng Lâm Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua từng người một như để chắc chắn mọi vấn đề đã được giải quyết. Sau đó, ông đứng dậy kết thúc buổi họp, giọng dứt khoát nói: "Được rồi, buổi họp hôm nay kết thúc tại đây. Tất cả vẫn tiếp tục duy trì công tác bảo vệ Trần An và tiến sĩ Việt Tỏi như đã phân công. Không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào." Các sĩ quan đồng loạt đứng dậy, giơ tay chào theo kiểu quân đội. Tuy nhiên, khi vừa bước đến cửa, Trung tướng Lâm Vũ dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì. Ông quay đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía Trần Dương nói: "À, Trần Dương, hãy cho hủy camera giấu kín trên người Lưu Kỳ và Phạm Vân. Ta chắc chắn rằng Trần An cũng đã đoán ra sự tồn tại của chúng, nhưng cậu nhóc vẫn tin tưởng chúng ta. Vậy thì, chúng ta cũng nên đáp lại bằng sự tin tưởng tương xứng." Trần Dương lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào, trong giọng nói có phần vui vẻ. "Rõ." Trung tướng Lâm Vũ mỉm cười nhẹ, sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt vốn nghiêm nghị của ông. Sau đó, ông cũng rời khỏi phòng, để lại một không gian bất căng thẳng nhưng vẫn mang nặng trách nhiệm. Tại Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh về đêm hiện lên như một viên ngọc phát sáng lấp lánh giữa màn đêm sâu thẳm, nhưng ánh sáng ấy không chỉ rực rỡ mà còn mang một sắc lạnh vô hình. Những tòa cao ốc bằng kính vươn lên sừng sững như những ngọn tháp pha lê, phản chiếu thứ ánh sáng nhân tạo lạnh lẽo, hờ hững. Chúng đứng đó, như những người khổng lồ bất động, âm thầm nhìn xuống dòng chảy không ngừng của cuộc sống bên dưới. Tráng lệ là vậy, nhưng dưới lớp vẻ ngoài rực rỡ, vẫn có những góc khuất nơi bóng tối ngự trị. Đó là những con hẻm nhỏ không ánh đèn, những con người vô danh sống trong vỏ bọc tăm tối và những bí mật ẩn giấu nơi tầng cao chọc trời. Tầng 88 của trụ sở Hoa Long Phạ Mã Xê Vũ Tị Cạn, căn phòng họp rộng đầy hiện đại và trang nhã. Không gian được bao phủ bởi những bức tường kính, nhìn thẳng ra ta có thể thấy được đường chân trời đầy ánh đèn. Trên tường, chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc đều đặn. Đã là 22 giờ 30 phút tối, nhưng phòng họp cấp cao vẫn rực sáng. Phía ngoài, chủ tịch Trương Hoa Thịnh từ từ bước vào, âm thanh giày da cứng chạm lên sàn đá hoa cương khiến mọi ánh mắt lập tức hướng về ông. Gương mặt ông, dù có phần mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, nhưng vẫn toát lên vẻ quyền uy của một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Đôi mắt thông tuệ của ông đảo qua từng người đang ngồi ở bàn họp dài, dừng lại một thoáng trên từng gương mặt. Ngồi ở hàng ghế gần trung tâm là Vương Thiên, phó chủ tịch của công ty. Kế đó là Trần Vĩnh Hạo, trưởng bộ phận nghiên cứu, một người đàn ông trung niên với đôi mắt thâm quầng vì những đêm dài mất ngủ. Cuối cùng là Lăng Mục Kỳ, trưởng bộ phận an ninh, một kẻ lạnh lùng ít nói, luôn toát lên vẻ đáng sợ với vết sẹo dài trên mặt. Trương Hoa Thịnh không ngồi ngay vào ghế. Ông bước thẳng đến trước màn hình chiếu khổng lồ chiếm trọn bức tường đối diện. Trong vài giây ngắn ngủi, ông chỉ đứng im, lặng lẽ nhìn từng người, tạo nên một bầu không khí nặng nề đến mức như cả căn phòng đông cứng lại. Rồi ông cất giọng, trầm thấp đầy uy lực: "Ta vừa gặp một số nhân vật rất quan trọng." Cả căn phòng không ai lên tiếng, dường như họ đều cảm nhận được điều gì đó không ổn từ thái độ của ông. Trương Hoa Thịnh tiếp tục, từng chữ như đâm thẳng vào không khí, và bọn họ không hài lòng. Tiếng tích tắc của đồng hồ dường như vang lên rõ ràng hơn trong khoảnh khắc ấy. Vương Thiên nhướng mày, nhưng không nói gì. Trần Vĩnh Hạo khẽ tựa mình trên ghế, còn Lăng Một Kỳ thì ngồi bất động, ánh mắt sắc lạnh chờ đợi. Trương Hoa Thịnh búng tay, màn hình trình chiếu bật sáng, chiếu lên những hình ảnh và tài liệu liên quan đến tọa dọ tổ bị tạ, từng dòng chữ, biểu đồ và thậm chí cả video về một người phụ nữ trẻ người Nga hồi phục kỳ diệu sau khi sử dụng loại thuốc này. Không ai khác, đó chính là Elena, vợ của tiến sĩ Victor, một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, hiện lên như một câu chuyện cổ tích giữa thực tại khắc nghiệt. Tọa dọ tổ bị tạ, chỉ một từ, nhưng sức nặng của nó khiến mọi người trong phòng bất giác ngồi thẳng dậy. Vương Thiên, dù nổi tiếng với bản lĩnh điềm tĩnh, cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Ta tưởng đó chỉ là tin đồn nhằm thu hút đầy tư thôi chứ." Trương Hoa Thịnh quay lại, ánh mắt như muốn xuyên qua từ người, giọng ông trầm, dứt khoát nói: "Tin hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là nó đang đe dọa vị thế của chúng ta." Trương Hoa Thịnh dừng lại một thoáng, đôi mắt ông sắc bén như muốn đoán trước mọi phản ứng từ những người đối diện. Rồi ông chỉ tay vào màn hình, nơi một biểu đồ thị trường đang hiển thị. "Nhìn đi, đây chính là tương lai của ngành dược phẩm." Biểu đồ hiện lên những đường cong dự đoán tương lai của các công ty dược, một bên đại diện cho sự phát triển vượt bậc mà tờ dọ tổ vị tạ hứa hẹn, bên còn lại là sự tụt dốc không phanh của các đối thủ, trong đó có cả Hoa Long. Một viễn cảnh rõ ràng, khắc nghiệt như một bản án dành cho những ai không kịp thay đổi. Tờ dọ tổ vị tạ không chỉ là một loại thuốc. Trương Hoa Thịnh tiếp tục, đôi mắt như nhìn thẳng vào tận tâm can của từng người. Nó là một tuyên ngôn. Nếu loại thuốc này được thương mại hóa trước khi chúng ta có cách đối phó, toàn bộ thị trường sẽ thuộc về họ. Mọi thứ chúng ta xây dựng suốt 3 thập kỷ qua sẽ trở thành dĩ vãng. Lời nói của ông như con dao sắc bén cắt qua không khí, khiến cả phòng rơi vào im lặng. Vương Thiên nhíu mày, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng giọng vẫn không giấu nổi chút nghi hoặc. Chủ tịch, chúng ta có chắc là họ đã hoàn thiện được nó chưa? Có thể đây chỉ là một trò biện Trần Vĩnh Hạo, người đàn ông trung niên có vẻ ngoài mệt mỏi nhưng luôn đầy nhiệt huyết với nghiên cứu, cắt ngang bằng giọng đầy căng thẳng. Khó có thể là trò biện, vì người công bố nó là tiến sĩ Victor. Và nếu những gì chúng ta đang thấy là thật, thì mẫu tờ giỏ tổ bị tạ này hẳn đã vượt qua những giới hạn mà chúng ta còn đang chật vật tìm hiểu. Hắn chống tay lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lóe lên sự ghen tị pha lẫn tò mò. Nếu có công thức này, chúng ta không chỉ duy trì vị trí dẫn đầu mà còn vượt xa mọi đối thủ. Nhưng hắn ngừng một nhịp, giọng có chút trùng xuống. Dù vậy thì ta cũng không nên quá manh động. Vì Việt Nam là một khu vực phức tạp, chúng ta không thể hành động thiếu cẩn trọng. Lăng Mục Kỳ, trưởng bộ phận an ninh, với thân hình cao lớn cùng đôi mắt như lưỡi dao, hắn nghiêm nghị lên tiếng. Tuy ta có thể làm như mọi lần, nhưng đa phần những lần đó là trên đất của chúng ta, hoặc trong các khu vực mà chúng ta kiểm soát. Tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Nhưng nếu là ở một nơi mà an ninh như Việt Nam thì ta không chắc lắm. Ai cũng hiểu ý của Lăng Mục Kỳ nói đến là gì và nó khiến không khí càng thêm nặng nề. Trương Hoa Thịnh bước chậm rãi về phía bàn họp, mỗi bước chân đều vang vọng trong căn phòng im lặng. Ông đặt tay lên mặt bàn kính, gõ nhịp đều đặn, từng tiếng như những hồi chuông cảnh báo. Chính vì thế, lần này chúng ta cần phải làm thật hoàn hảo. Ta muốn hai phương án, một là thỏa thuận và hai là hành động. Ánh mắt ông quét qua từng người, rồi dừng lại ở Vương Thiên. Vương Thiên, ngươi sẽ dẫn đầu đoàn ngoại giao đến Việt Nam. Hãy chuẩn bị một bản đề nghị hợp tác với bên họ đi. Vương Thiên hơi nhíu mày, sự lo lắng thoáng hiện trên gương mặt hắn. Nếu họ từ chối thì sao? Nếu tôi mà có thứ này thì tôi cũng sẽ không giao ra đâu. Trương Hoa Thịnh nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến không khí thêm lạnh lẽo. Nếu từ chối, thì chúng ta sẽ lấy thứ thuộc về mình. Giọng ông trùng xuống, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết khi hướng về Lăng Mục Kỳ. Lăng Mục Kỳ, ngươi chịu trách nhiệm chuẩn bị đội tác chiến. Ta muốn một kế hoạch chi tiết, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lăng Mục Kỳ gật đầu không nói gì nhiều. Trần Vĩnh Hạo nhanh chóng xen vào, giọng đầy toan tính. Hình như ta nhớ không lầm, chúng ta vẫn còn một ít mối quan hệ với chính quyền bên họ. Liệu tôi có thể liên lạc với mấy kẻ đó được không? Trương Hoa Thịnh đứng dậy, tiến ra phía bức tường kính, hướng ánh mắt nhìn xuống thành phố bên dưới. Ông chậm rãi nói, ta không quan tâm các ngươi làm như thế nào, chỉ cần nhớ, thất bại đồng nghĩa với mất tất cả. Đo dọ tổ vì ta không chỉ là một loại thuốc, mà đó là quyền lực, là tiền bạc, là vị trí thống trị, nên là đừng có thất bại. Bọn họ không có kiên nhẫn đâu. Cả phòng họp rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và một làn sóng lạnh lẽo len lỏi qua từng người. Chương 48, nỗi lo của mẹ. Chương 48, nỗi lo của mẹ. Dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi sớm tháng 6, ngôi nhà nhỏ của gia đình Trần An nằm yên bình nơi khu ngoại ô, những tia nắng vàng ươm len lỏi qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên mặt bàn gỗ mộc mạc, làm bừng sáng cả gian bếp. Hơi ẩm của trời đất sau cơn mưa đêm vẫn còn vương vấn, quyện với hương thơm của bánh mì mới nướng và ly cà phê nóng hổi. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo đàn sen cùng âm thanh xe cộ bắt đầu lăn bánh, tạo nên một bản hòa tấu sôi động của buổi sáng nơi phố nhỏ. Không khí tháng 6 mang theo chút se lạnh, thoảng mùi cỏ non và đất ẩm, khiến ai hít thở cũng cảm thấy như đang chạm vào trái tim của thiên nhiên. Đây đó, vài hạt mưa sương đọng lại trên lá cây, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ dưới nắng mai. Trước hiên nhà, Lý Nguyệt đứng trong bộ áo dài xanh ngọc nhã nhặn, tay xách cặp giáo án. Cô quay lại nhìn con trai cả, ánh mắt tràn đầy lo lắng pha lẫn tự hào. An à, nhớ kỹ lời mẹ dặn. Công việc dù quan trọng thế nào cũng phải giữ sức khỏe, và làm gì cũng phải cẩn thận, an toàn là trên hết, nghe con. Trần An, trong bộ quần áo giản dị chỉnh tề, khoác ba lô trên vai. Ánh mắt hắn đầy vẻ bất lực, nhưng không giấu được sự yêu thương dành cho mẹ mình. Mẹ à, con lớn rồi, không phải trẻ con nữa đâu. Mẹ đừng lo lắng quá. Dù vậy, Lý Nguyệt vẫn không giấu được sự bất an trong lòng. Cô khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng hơn. Dù con có lớn thế nào, thì trong mắt mẹ, con vẫn là đứa trẻ ngày nào. Làm mẹ thì lúc nào chẳng lo cho con mình. Những lời ấy không chỉ đơn thuần là dặn dò. Đêm qua, sau khi Trần Dương tiết lộ rằng Trần An là nhân vật chủ chốt trong dự án dọn dẹp tổ bị tạ, khiến cô vui muốn nhảy cẩn lên, trong ánh mắt cô lúc đó chỉ còn lại niềm vui, lẫn sự tự hào vô bờ bến dành cho con. Thậm chí nếu không vì đã khuya, cô sẽ sẵn sàng gọi điện cho bạn bè lẫn họ hàng người quen, để khoe với họ rằng, con trai cô Trần An, nó đã là một tiến sĩ có tiếng nói trong ngành. Thậm chí nó còn đang tham gia vào dự án gây chấn động cả thế giới. Cô nhớ lại những lần họ hàng, bạn bè từng dè bỉu con trai mình. Con trai chị chỉ biết ăn chơi, không chịu làm ăn gì ạ. Học hành giỏi giang mà cuối cùng cũng thất nghiệp. 24 tuổi rồi chứ có ít gì đâu. Những lời cay nghiệt ấy cứa sâu vào lòng cô. Nhưng mà giờ đây cô chỉ muốn hét lên. Các người thấy chưa? Con trai tôi không chỉ giỏi, mà còn là thiên tài. Rồi cô sẽ cười thật to vào mặt bọn họ với giọng cười đầy hả hê, đầy kiêu ngạo. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Ngay khi Trần Dương nhắc đến những nguy hiểm Trần An có thể đối mặt, nỗi lo như cơn sóng ập đến, lấn át cả niềm tự hào vừa mới chấm nở của cô. Như một đứa trẻ vừa háo hức muốn biết đến trường là như thế nào, vừa lo lắng rời khỏi vòng tay cha mẹ. Lý Nguyệt vui mừng vì con trai đã tìm ra được hướng để đi, nhưng cô cũng lo lắng thay cho nó về hành trình tiếp theo. Từ trong nhà, Trần Dương bước ra trong bộ cảnh phục phẳng thiu. Hắn đặt tay lên vai vợ, Trần An. Đừng lo quá em à, thằng An không còn nhỏ nữa, 24 tuổi rồi, nó biết tự chăm lo cho mình. Với lại, anh đã sắp xếp hai người của đội đặc nhiệm theo sát bảo vệ nó từ sáng đến tối. Em yên tâm đi. Nghe vậy, Lý Nguyệt chỉ còn biết thở phào nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cô vẫn không giấu được sự bồn chồn. Em chỉ mong nó được an toàn. Dù nó trưởng thành thế nào, thì với em, nó vẫn là con trai bé bỏng của mình. Phía trong nhà, Trần Kiệt, cậu em trai út đang học lớp 12 của Trần An hấp tấp lao ra, tay cầm ổ bánh mì nhai dở, miệng lẩm bẩm. Mẹ ơi, đợi con với. Chết còn thiếu cái bộ đồ thực hành điện. Chờ con 5 phút. Lý Nguyệt quay lại nhìn con trai út, thở dài nhưng vẫn dịu dàng nhắc. Lớn rồi mà vẫn cầu thả như vậy. Nhanh lên kẻo muộn học. Trần An nhìn em trai, bật cười rồi xoa đầu nó. Đúng là không thay đổi chút nào. Trần Kiệt thường chẳng mấy thích thú mỗi khi bị xoa đầu. Nhưng lần này, cậu nhóc không tỏ vẻ khó chịu như mọi khi. Thay vào đó, ánh mắt lấp lánh lên như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Nó tiến lại gần anh trai, vẻ mặt ngoan ngoãn, rồi bất ngờ hỏi. Anh hai à? Em nghe mấy đứa bạn em nói thuốc tợ dọ tổ vị tạ có màu xanh nhạt, giống thứ huyết thanh trong phim siêu chiến binh. Anh cho em qua phòng thí nghiệm xem thử được không? Em chỉ muốn chụp bức ảnh thôi được không anh hai? Trần An dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Nhìn đứa em trai nhỏ, hắn khẽ cười, nửa đùa nửa thật nói. Muốn vào à? Được thôi, dạo này anh mày đang thiếu mẫu vật thí nghiệm cho hợp chất mới. Sao, muốn qua thử không? Biết đâu em sẽ thành siêu chiến binh thật. Trần Kiệt chẳng buồn bận tâm xem câu nói ấy là thật hay bừa. Hai mắt của nó sáng rực lên, như thể vừa được trao một lời mời gọi đầy vinh quang. Thật hả anh? Vậy khi nào em qua được? Em sẵn sàng làm chuột bạch ngay và luôn. Sự phấn khích quá mức của cậu nhóc khiến Trần An bật cười, lắc đầu ngán ngẩm. Trông em trai hăng hái thế này, hắn cũng không nỡ làm nó cực hứng. Đứng cách đó vài bước, Lý Nguyệt nhìn cảnh tượng của hai anh em mà không khỏi lắc đầu thở dài. Chẳng nói chẳng rằng, cô bước tới, tay nhanh như chớp kéo lấy lỗ tai Trần Kiệt. Giọng cô trách móc, không giấu được chút khó chịu. Con đừng có làm phiền anh nữa. Đến giờ đi học rồi mà còn bày đặt đòi vào phòng thí nghiệm. Anh con không rảnh chơi với con đâu. Đau. Đau. Mẹ nhẹ tay thôi. Trần Kiệt nhăn mặt, la hoái, nhưng vẫn không quên lên tiếng cãi lại. Nhưng mà nếu anh hai gọi con qua thật thì mẹ đừng cản con nha. Lý Nguyệt chỉ nhéo thêm một cái, rồi buông ra, ánh mắt vừa yêu thương vừa bất lực. Được rồi, nhưng trước hết lo mà đi học đi. Cậu nhóc không quên quay lại hét với Trần An. Anh nhớ nha. Khi nào cần, cứ gọi em. Em luôn sẵn lòng hy sinh vì khoa học. Nhìn bóng dáng em trai bị mẹ kéo đi, miệng vẫn không ngừng liễu lo, Trần An không nhịn được cười. Tiếng cười của hắn không chỉ mang theo sự bất lực, mà còn tràn đầy yêu thương. Hắn đứng lặng vài giây, ánh mắt dõi theo bóng lưng họ. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng. Những ký ức cô độc từ tương lai xa xôi vừa về, nơi hắn đã mất đi tất cả gia đình, bạn bè và cả chính mình. Nỗi đau, sự nuối tiếc từng gặm nhấm tâm hồn hắn, khiến hắn nghĩ rằng không gì có thể bù đắp được. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Những ngày tháng đau khổ ấy đang dần bị thay thế bởi những khoảnh khắc ấm áp như thế này. Tiếng cười của mẹ, sự lém lỉnh của em trai, những lo lắng giản đơn nhưng đầy yêu thương. Tất cả như ánh mặt trời xua tan bóng tối trong lòng hắn. Trần An khẽ siết chặt tay, ánh mắt hướng về phía trước, mang theo quyết tâm mạnh mẽ nhưng vẫn đong đầy sự dịu dàng. Khi chiếc xe của Trần Dương chở Lý Nguyệt và Trần Kiệt rời khỏi, không gian lại trở nên tĩnh lặng hơn trong phút chốc. Nhưng ngay lập tức, một chiếc xe đen bóng lướt tới, dừng lại ngay trước nhà. Trần An đã quen với sự xuất hiện này, đó là xe từ Bộ Tư lệnh, chuẩn bị riêng cho hắn. Cánh cửa xe mở ra, Lưu Kỳ và Phạm Vân bước xuống. Cả hai diện trang phục công sở thường ngày, gọn gàng nhưng không kém phần chỉnh chu. Dù vậy, Trần An thừa biết rằng dưới lớp quần áo bình thường ấy là những thứ mà người thường khó có thể tiếp cận. Điều khiến làm hắn chú ý hơn cả là một thành viên mới, một chú chó cảnh sát to lớn, bộ lông vàng óng mượt mà, trên người khoác chiếc áo Hawaii đầy màu sắc, trông không khác nào đang chuẩn bị cho một buổi đi biển. Lưu Kỳ giơ tay chào, giọng nói pha chút câu đùa dí dỏm quen thuộc. Chào cậu chủ đẹp trai. Hôm nay cậu vẫn khỏe chứ ạ? Trần An chỉ bất lực nhìn hắn, không khỏi lắc đầu. Anh có thể ngừng gọi em như vậy được không? Nó kỳ lắm. Lưu Kỳ cười toe toét, chẳng mảy may bận tâm đến thái độ của Trần An. Phạm Vân đứng bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu chào, vẻ điềm tĩnh hoàn toàn trái ngược với đồng đội của mình. Ánh mắt Trần An dừng lại trên chú chó, không giấu được sự tò mò. Sao lại có chú chó này ở đây? Và nó đang mặc áo đi biển à? Phạm Vân nhếch cười, nhìn Lưu Kỳ như muốn nhường lời giải thích. Lưu Kỳ không ngại ngần trả lời, giọng pha chút tự hào. Cấp trên lo ngại tình hình gần đây nên muốn tăng cường an toàn cho em. Vậy nên họ cử thêm Sunny, chó nghiệp vụ tốt nhất của đội. Đừng để cái áo làm cậu lầm tưởng, nhóc này xuất sắc lắm. Nó đánh hơi được bom, phát hiện nguy hiểm và còn rất thiện chiến nữa. Trần An nhìn chú chó, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Hắn bước lại gần, cúi xuống, giơ tay ra chào hỏi. Chào ngươi, Sunny. Sunny lập tức vẫy đuôi, ngoe ngoải tiến lại gần. Nó không chỉ thân thiện mà còn tỏ ra đặc biệt quấn quýt, rồi đầu vào tay Trần An. Hắn bật cười, xoa đầu chú chó, cảm nhận được sự gắn bó nhanh chóng. Đúng lúc đó, Phạm Vân lên tiếng. Hôm nay em định đi đâu? Lịch trình thế nào? Trần An đứng thẳng dậy, thoáng nghĩ một chút rồi đáp. Chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng trước mắt, chúng ta sẽ đến công ty tài chính Khải Hoàn cái đã. Em cần xử lý vài việc ở đó. Lưu Kỳ, nghe cái tên ấy, hơi nhíu mày rồi hỏi lại. Công ty tài chính Khải Hoàn. Khu thí nghiệm Khải Hoàn. Trần An mỉm cười, giọng nói thoáng chút hài hước. Vụ lùm xùm vé số lần trước chính là vì em nhờ cha rút tiền thưởng. Sau khi nhận được tiền, em đầu tư thẳng vào khu thí nghiệm và công ty tài chính này. Nghe vậy, Lưu Kỳ trố mắt, dường như cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn cười phá lên. Bảo sao tự dưng đang yên đang lành lại kêu bọn anh đi lãnh tiền vé số, mà còn phải bí mật nữa chứ. Hóa ra là vì chú em thích riêng tư này. Phạm Vân cũng gật đầu, góp thêm lời. Lúc đó tôi với Tống Hạo cứ nghĩ đây là nhiệm vụ đặc biệt gì đó. ai ngờ chỉ là đi lãnh thưởng bình thường. Lưu Kỳ vẫn chưa ngừng cười. Nếu đám nhân viên công ty sổ số biết mình vô tình bị vạ lây, chắc tức đến hộp máu mất. Trần An chỉ cười khẽ, không định giải thích thêm. Sau vài câu bông đùa, cả ba cùng chú chó Sunny lên xe, hướng đến công ty tài chính Khải Hoàn. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 49, sự thật chương 49, sự thật chiếc xe đen lăn bánh êm ái trên con đường nhựa, băng qua những hàng cây xanh mát của khu ngoại ô. Lưu Kỳ và Phạm Vân ngồi ở hàng ghế trước, một người lái xe, một người chăm chú theo dõi màn hình nhỏ trên bảng điều khiển, có lẽ đang cập nhật các thông tin an ninh. Ở hàng ghế sau, Trần An ngồi thoải mái, bên cạnh là Sunny. Chú chó cảnh sát ngoan ngoãn chọn một góc để nằm, đôi mắt sắc sảo không ngừng quan sát xung quanh. Dù yên bị, nhưng từng động thái của Sunny đều toát lên vẻ cảnh giác tự nhiên của một chú chó nghiệp vụ đã qua huấn luyện bài bản. Xe chạy được một đoạn, Trần An bỗng như sực nhớ ra điều gì, nghiêng người về phía trước rồi nói: "Anh Kỳ, anh chuyển hướng tới khu thí nghiệm Khải Hoàn đi. Em cần lấy vài thứ bên đó." Lưu Kỳ liếc nhìn Trần An qua gương chiếu hậu, nụ cười tinh quái nở trên môi. "Rõ, thưa cậu chủ." Trần An không buồn phản ứng trước lời đùa quen thuộc này, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm, mặc kệ Lưu Kỳ muốn gọi gì thì gọi. Phạm Vân quay sang nhìn đồng đội của mình, cười lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Khi xe đến cổng khu thí nghiệm Khải Hoàn, Trần An liếc nhìn qua kính xe, lập tức nhận ra một nhóm bảo vệ đứng chờ săn ở đó. Đồng phục của họ mới tinh, và từng người đều toát lên vẻ chuyên nghiệp, nhưng nhìn thoáng qua là biết họ chưa quen thuộc lắm với khu vực này. "Người mới à?" Trần An lẩm bẩm, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được sự quan sát kỹ lưỡng. Lưu Kỳ nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe cho Trần An với phong thái lịch thiệp đến mức giả tạo. "Mời cậu chủ." Trần An bước xuống, phía sau là Sunny theo sát. Chú chó ngay lập tức đánh hơi không khí, đôi tai bình lên, ánh mắt quét qua nhóm bảo vệ. Cử chỉ của Sunny càng làm rõ sự khác biệt, nó không hề coi đây là tình huống bình thường. Một người đàn ông trung niên, đội trưởng nhóm bảo vệ mới, nhanh chóng tiến lại gần. Ông ta cúi chào và lên tiếng: "Chào cậu Trần, tôi là Lê Đăng, đội trưởng bảo vệ mới của khu thí nghiệm. Công ty bảo vệ đã thay đổi nhân sự, từ giờ rất mong được hợp tác với cậu." Trần An mỉm cười, đáp lại bằng giọng điềm đạm: "Rất hân hạnh, hy vọng mọi người sẽ làm tốt công việc của mình." Dù tỏ ra niềm nở, trong lòng Trần An đã đoán được lý do thực sự của sự thay đổi này. Quan sát cách họ đứng, nói chuyện và cả ánh mắt cảnh giác tinh tường, hắn dễ dàng nhận ra đây không phải bảo vệ thông thường. Những người này rất có thể là cảnh sát hoặc quân nhân cải trang, được cử đến để tăng cường an ninh. Cũng tốt thôi, Trần An thầm nghĩ. An ninh càng nghiêm ngặt thì mình càng an toàn. Sunny vẫn không rời mắt khỏi nhóm bảo vệ, thi thoảng nó khịt khịt mũi như muốn đánh hơi từng luồng khí lạ. Trần An cúi xuống, khẽ xoa đầu chú chó, như để Trần An. "Được rồi, Sunny, mọi thứ ổn mà." Chú chó khẽ gừ một tiếng, đôi ve bởi nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác khi theo sau Trần An tiến vào cổng khu thí nghiệm. Trần An ra hiệu cho Sunny dừng lại, hắn quay lại nói với Lưu Kỳ và Phạm Vân: "Anh chị cứ chờ ở đây, em vào lấy chút đồ rồi ra ngay." Lưu Kỳ gật đầu, không quên thêm một câu đùa: "Cậu chủ, nhanh lên nha, trời nóng thế này đứng chờ lâu lại cả mất." Phạm Vân chỉ khẽ lắc đầu, mắt vẫn quan sát xung quanh, giữ vững sự chuyên nghiệp. Trần An tiến sâu vào khu vực nghiên cứu, nơi hành lang sạch sẽ và sáng bóng phản chiếu ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh. Hắn bước tới kho, trước một chiếc tủ bảo mật hiện đại nằm ở góc căn phòng thí nghiệm. Chiếc tủ thép phủ lớp sơn bạc bóng loáng, phía trên có bàn phím cảm ứng và máy quét vân tay. Trần An nhanh chóng nhập mật khẩu, áp tay lên máy quét. Một tiếng tích nhỏ vang lên, cửa tủ từ từ mở ra, để lộ bên trong là những giá đỡ được sắp xếp gọn gàng với nhiều loại ống thuốc chứa chất màu xanh nhạt. Ánh sáng từ đèn trong tủ hắt ra, làm nổi bật một số ống thuốc đặc biệt. Hắn vơi tay lấy một ống thuốc tợ dọ tổ bị tạ, thứ dung dịch màu xanh nhạt phản chiếu ánh sáng mờ ảo, tỏa ra vẻ huyền bí lẫn nguy hiểm. Bên cạnh đó, hắn cũng lấy thêm hai ống thuốc hỗ trợ khác, được dùng để hỗ trợ tợ dọ tổ bị tạ. Cẩn thận đặt tất cả vào trong một chiếc vali bảo mật nhỏ gọn, Trần An khóa lại chiếc tủ, kiểm tra chắc chắn mọi thứ trước khi rời khỏi. Trần An quay lại chỗ xe đang đợi, Sunny lập tức đứng dậy, cái đuôi ve vẩy nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sắc bén hướng về phía hắn như để bảo vệ. Lưu Kỳ ngồi tựa lưng vào cửa xe, thấy Trần An bước ra thì đứng thẳng dậy, nụ cười vẫn thường trực. "Xong rồi chứ, cậu chủ? Lần này có cần bọn tôi cầm vali hộ không, hay vẫn tự mình ôm bà bối?" Trần An không đáp, chỉ nhét chiếc vali vào xe rồi ra hiệu mọi người lên đường. "Đi thôi, tới công ty tài chính Khải Hoàn." Phạm Vân liếc nhìn vali một thoáng, không nói gì, nhưng ánh mắt như ngầm biết được thứ bên trong là gì. Lưu Kỳ thì vẫn giữ vẻ mặt thoải mái, bước nhanh lên ghế lái. Chiếc xe dừng lại trước cổng chính của tòa nhà tài chính Khải Hoàn, tòa nhà vẫn mang dáng vẻ khiêm tốn không mấy nổi trội, nhìn từ bên ngoài thì nó không khác gì một văn phòng làm việc bình thường. Khác với lần trước, lần này bảo vệ ở cổng đã nhận ra Trần An ngay khi hắn vừa xuất hiện. Họ nhanh chóng tiến đến, mở cửa chào Trần An với thái độ kính cẩn. "Chào ngài Trần, chúc ngài một ngày tốt lành." Một bảo vệ lên tiếng, cúi đầu chào. Trần An khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ bình thản, như thể đã quen với điều này. Hắn bước vào công ty, khoác trên người bộ trang phục giản dị nhưng toát lên phong thái tự tin. Phía sau, Lưu Kỳ và Phạm Vân theo sát, cùng với Sùn Nhỉ chú chó mặc bộ đồ đi biển trông vừa đáng yêu vừa kỳ lạ, không khỏi thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngay khi bước vào sảnh chính, không khí bận rộn của nơi này lập tức ùa đến. Những tiếng bàn phím lách cách hòa cùng tiếng điện thoại đổ chuông không ngừng. Nhân viên đi lại như mắc gửi, mỗi người đều có vẻ gấp gáp với tập tài liệu trên tay. Một vài người đứng tụm lại trước màn hình lớn trên tường, nơi hiển thị biểu đồ chứng khoán thay đổi liên tục. Không gian sáng sủa với ánh đèn LED trắng dịu, phản chiếu trên nền đá hoa cương bóng loáng. Các dãy bàn làm việc được ngăn cách bằng kính mờ, và mỗi bàn đều nổn ngang giấy tờ, laptop cùng cốc cà phê lớn. Có một vài ánh mắt tò mò thoáng liếc qua nhóm của Trần An, đặc biệt là Sunny, chú chó khoác bộ đồ đi biển lững thững đi sau. Một vài nhân viên thì thầm với nhau. Chó mặc đồ đi biển. Người đến là ai vậy? Lưu Kỳ, đi cạnh Trần An, vừa quan sát vừa không giấu được sự thán phục. Hắn cất giọng, pha chút hài hước. Nhân viên chỗ này bận rộn thật. Em không bóc lột bọn họ đâu đúng chứ? Trần An chỉ cười nhạt, không trả lời, bước tiếp về phía thang máy dẫn lên tầng trên. Khi Trần An đến trước cửa văn phòng của Lâm Trấn Vương, hắn lịch sự gõ cửa. Bên trong vang lên một giọng nói có phần mệt mỏi. Vào đi. Trần An đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức bị thu hút bởi khung cảnh bên trong. Văn phòng rộng rãi nhưng giờ đây trở nên bừa bộn đến mức khó tin. Những chồng tài liệu cao ngất ngưỡng nằm rải rác khắp nơi, trên bàn làm việc, ghế sofa, thậm chí cả sàn nhà. Trên bàn là hàng loạt cốc cà phê đã cạn, vài lon bò húc vứt trong chờ, và những thanh nụ chịt lọc cắn dở. Ánh sáng từ cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc hắt vào, chiếu lên gương mặt phờ phạc của Lâm Trấn Vương. Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng khi thấy Trần An, chúng sáng lên một chút niềm vui xen lẫn bất lực. Hắn lắc đầu, cười khẽ, giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi nói: "Em thì khỏe rồi, dạo này làm vung tay trưởng bị nên nhìn em có vẻ mập ra thì phải. Chỉ khổ bản thân anh. Ban đầu cứ tưởng chỉ là giúp quản lý mấy khoản đầu tư nhỏ, ai ngờ đâu lại bị cậu kéo vào cái gồn máy này, giờ chẳng biết dừng thế nào." Trần An bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Anh nói thế oan cho em quá. Em nào biết gì đâu. Với cả em chỉ tin được mỗi anh mà thôi." "Thôi đi, cậu mà không biết gì thì ai biết?" Trần Vương thở dài, vừa cười vừa lắc đầu bất lực. Hắn ra hiệu mời Trần An ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Khi ánh mắt của Trần Vương chạm đến Lưu Kỳ và Phạm Vân đang đứng phía sau, cùng với chú chó Sunny nằm phục dưới chân Trần An, hắn không giấu được sự tò mò. Hơi nhướng mày, hắn hỏi: "Những người này là?" Trần An mỉm cười, tay chỉ về phía họ lần lượt. "À, để em giới thiệu. Đây là Lưu Kỳ và Phạm Vân, vệ sĩ cha em thuê để bảo vệ. Còn đây là Sunny, chú chó nghiệp vụ, tuy nó mặc bộ đồ đi biển có hơi lạc quẻ một chút nhưng làm việc thì vẫn rất tốt." Lâm Trấn Vương phá lên cười, giọng điệu đầy vẻ châm biếm: "Vệ sĩ cơ à? Nghe lạ thai thật đấy. Ở Việt Nam mà thuê vệ sĩ thì chỉ có 3 loại người: nghệ sĩ nổi tiếng, người nhiều tiền sợ bị bắt cóc, hoặc quan chức cấp cao. Cậu thuộc loại nào đây?" Trần An nhún vai, tỏ vẻ bất cần. "Có lẽ là loại thứ hai." Trần Vương gật gù, cố nhịn cười nhưng không giấu nổi vẻ thích thú, lẫn tự hào nói ra: "Cũng phải thôi. Người sở hữu công ty kiếm vài chục tỷ mỗi tuần thì chắc cũng nên thế." Câu nói thản nhiên của Trần Vương khiến Trần An ngược lại. Lưu Kỳ và Phạm Vân, cả hai cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Trần An định mở miệng hỏi thêm, nhưng ánh mắt của Trần Vương hướng về phía hai người vệ sĩ, khiến hắn thay đổi ý định. "Anh chị ra ngoài đợi em một chút." Trần An quay sang nói với Lưu Kỳ và Phạm Vân, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Em cần bàn vài chuyện riêng với anh Vương." Lưu Kỳ và Phạm Vân gật đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ bước ra ngoài. Cánh cửa văn phòng đóng lại, để lại một không gian yên tĩnh hơn. Khi chỉ còn hai người trong phòng, không khí như nặng hơn. Lâm Trấn Vương đứng dậy, kéo một ngăn tủ phía sau bàn làm việc. Hắn cẩn thận lấy ra một tập tài liệu dày, đặt xuống trước mặt Trần An. Giọng nói của hắn chuyển sang trầm thấp, nghiêm túc hơn: "Đây là báo cáo lợi nhuận kể từ khi công ty này thành lập. Lợi nhuận dòng 325 tỷ. Và tất cả đều nhờ những số liệu mà em cung cấp." Trần An mở tập tài liệu, từng trang giấy được lật nhanh, ánh mắt hắn lướt qua những con số chi chít. Những biểu đồ tăng trưởng và báo cáo chi tiết khiến hắn không khỏi kinh ngạc. "Anh không biết cậu lấy những số liệu này từ đâu?" Lâm Trấn Vương ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn Trần An, giọng đầy nghi hoặc: "Nhưng chúng đã giúp anh khuynh đảo thị trường chứng khoán. Không ít người trong giới gọi anh là sói già đệ nhị. Nghe thì vai, nhưng thực tế là anh không dám hoàn toàn tin tưởng. Vì anh không rõ cậu thực sự là ai, Trần An." Trần An không đáp ngay. Hắn nhẹ nhàng khép tập tài liệu lại, ánh mắt vẫn dán vào bìa tập một lát trước khi từ từ đặt chiếc vali bảo mật lên bàn. Âm thanh nhỏ của khóa vali mở ra vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Lâm Trấn Vương lập tức bị thu hút bởi những gì bên trong, ba ống thuốc nhỏ với chất lỏng xanh nhạt lấp lánh dưới ánh sáng. Trần An mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Anh biết đây là gì không?" Lâm Trấn Vương nhìn chằm chằm vào ống thuốc, giọng thoáng chút ngạc nhiên: "Đờ dọ tổ bị tạ, là thứ đã cứu cha của anh, và cũng chính vì nó mà anh bị kéo vào công ty này." Trần An khẽ gật đầu, nét mặt bí ẩn: "Vậy thì anh dùng nó đi, sau đó em sẽ kể cho anh toàn bộ sự thật." Trần Vương nhìn Trần An, ánh mắt thoáng lưỡng lự. Nhưng rồi, hắn hít sâu, như thể quyết định được điều gì đó. Vén tay áo lên, hắn đưa cánh tay ra phía trước, giọng đầy quả quyết: "Được, cứ làm đi. Rồi sau đó kể cho anh nghe toàn bộ sự thật." Chương 50, tuyển nhân sự chương 50, tuyển nhân sự. Trần Vương từ từ tỉnh dậy, ánh sáng mờ ảo của căn phòng dường như dọi thẳng vào mi mắt, khiến hắn phải nheo lại. Hắn không chắc mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng cảm giác rõ ràng rằng đây không phải một giấc ngủ dài. Có gì đó khác lạ. Tinh thần của hắn minh mẫn lạ thường, cơ thể cũng không còn chút mệt mỏi nào. Hắn cảm giác như mình vừa được tái sinh. "Anh ngủ gì mà ghê thế?" Giọng Trần An vang lên từ góc phòng, xen lẫn một nụ cười trêu chọc. "Em về rồi lại qua, anh vẫn ngủ. Đây đã là ngày hôm sau rồi đấy." Trần Vương giật mình bật dậy, nhìn chằm chằm vào Trần An, thoáng chút hoảng hốt. "Hôm sau? Không thể nào." Hắn kiểm tra đồng hồ, nhận ra thực tế là mình chỉ ngủ khoảng 3 tiếng. Dẫu vậy, cảm giác này hoàn toàn khác biệt, như thể từng tế bào trong cơ thể hắn vừa được tái cấu trúc. Hắn đứng dậy, bước vài bước về phía Trần An. Nhưng ngay cả những chuyển động đơn giản ấy cũng khiến hắn nhận ra một điều phi thường. Cơ thể hắn nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Trái tim đập mạnh mẽ, đều đặn như một nhạc trưởng điều khiển dàn giao hưởng bên trong lồng ngực. Trấn Vương đặt tay lên ngực mình, cố gắng hiểu rõ hơn sự thay đổi này. "Chuyện này là sao?" Hắn ngỡ ngàng hỏi. Trần An ngẩng lên, vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh. Anh thấy thuốc tợ dò tổ vi tạ thế nào? Thứ này không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm đâu. Nếu là người khác muốn mua, giá của một liều đã lên đến 800 triệu. Thần kỳ. Trần Vương lẩm bẩm. Dù đã nghe nói về thứ thuốc này từ trước, nhưng hắn cũng không ngờ được trải nghiệm thực tế lại khiến người ta kinh ngạc đến vậy. Một sản phẩm vượt thời đại. Cảm giác phấn khích ban đầu dần qua đi, ánh mắt của Trần Vương trở nên sắc bén như bình thường. Được rồi, nói về sự thật của đống tài liệu kia đi. Trần An gật đầu, đứng dậy và đề nghị chuyển sang một nơi an toàn hơn để nói chuyện. Tuy nhiên, Trần Vương chỉ xua tay, khẳng định rằng căn phòng này đã cách âm tuyệt đối. Cứ nói ở đây. Trần An suy nghĩ trong thoáng chốc rồi đồng ý, hắn bắt đầu kể, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đựng những điều không tưởng. Ban đầu, những thông tin mà Trần An tiết lộ khiến Trần Vương cảm thấy khó tin. Sự hoài nghi tràn ngập trong tâm trí hắn, đến mức hắn nghĩ rằng Trần An có thể bị hoang tưởng hoặc đang cố tình che giấu một phần sự thật. Nhưng càng nghe, những mảnh ghép từ các sự kiện trong quá khứ của chính hắn dần khớp lại. Câu chuyện của Trần An không chỉ hợp lý mà còn vẽ nên một bức tranh lớn hơn, đáng sợ hơn bất kỳ điều gì Trần Vương từng tưởng tượng. Hắn không thể giấu nổi sự kinh ngạc, chỉ biết há hốc mồm nhìn Trần An. Khi Trần An định tiếp tục câu chuyện, Trần Vương giơ tay ngăn lại, hít một hơi thật sâu. Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà, sau đó đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Từ trên cao, hắn phóng ánh nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, như muốn tìm một điểm tựa trong thế giới đang đảo lộn này. Cuối cùng, hắn quay lại, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. Hắn ngồi xuống đối diện Trần An, không còn chút đùa cợt nào. Tiếp tục đi, giọng nói của Trần Vương trầm lắng, nhưng ẩn chứa sự quyết đoán và lãnh đạm của một con người sẵn sàng đối mặt với bất kỳ sự thật nào. Trần An mỉm cười hài lòng. Đây chính là điểm mạnh của Trần Vương. Một kẻ bình thường có thể ngồi chiếm trệ ở vị trí cố vấn của Thánh địa Khải Hoàn, tất cả là nhờ vào tinh thần mạnh mẽ, quyết đoán và có đủ sức chịu đựng để gánh vác các kế hoạch lớn của hắn. Nếu thức tỉnh giả là cấp độ tiến hóa tiếp theo của loài người, thì Trần Vương chính là ngọn lửa tinh thần mới của loài người trong thời đại đó. Vậy để em nói anh nghe thêm về tương lai của bản thân anh. Trần An bắt đầu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy trọng lượng. Tận dọn tổ vị ta, sự thật ẩn giấu và kế hoạch thay đổi cả thế giới dần được hé lộ. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ lớn hắt vào căn phòng, dịu nhẹ nhưng không làm mất đi sự căng thẳng trong không khí. Lâm Trấn Vương ngồi lặng tinh một lúc, ánh mắt nhìn đăm chiêu qua ô cửa kính, nơi dòng người bên dưới đang tất bật với cuộc sống thường nhật. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về những điều Trần An vừa kể. Từng mảnh ghép dần dần hợp lại thành một bức tranh lớn, và đó là một bức tranh hắn chưa từng nghĩ sẽ tồn tại. Hắn từ từ quay lại, đối diện Trần An với ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Được, nếu mọi thứ đúng như em nói, thì anh không có lý do gì để từ chối. Nhưng Trần An, kế hoạch của em cần anh làm gì cụ thể? Trần An nghiêng người ra sau, chắp tay trước ngực, nét mặt bình thản nhưng đầy tự tin. Trước mắt, anh cần tiếp tục duy trì hoạt động của công ty tài chính Khải Hoàn như hiện tại. Nhưng đồng thời, chúng ta phải xây dựng một mạng hệ thống các ngành nghề để hỗ trợ kiến thiết căn cứ trong tương lai gần. Thêm cả, anh giúp em liên hệ với bên kiến trúc sư hoặc công ty đảm nhận thiết kế công trình xây dựng lớn đi, em muốn bắt đầu kế hoạch. Lâm Trấn Vương khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén. Được rồi, chuyện này không khó, chỉ cần tiền đủ nhiều là được. Liên hệ công ty đảm nhận thiết kế thì anh lo được, nhưng giấy tờ thủ tục thì anh không chắc. Trần An mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ bí ẩn. Đừng lo, em đã tính đến trường hợp này rồi, sau khi hợp chất tợ dọ tổ vị tạ ít hoàn thành, em sẽ dùng nó để làm con cờ trao đổi với nhà nước, để nhường ra một khu để chúng ta xây dựng. Lâm Trấn Vương trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý. Được, anh sẽ làm theo ý em. Trần An đứng dậy, chỉnh lại trang phục một cách bình tĩnh. Nếu không còn gì nữa, em phải đi. Anh cứ cân nhắc kỹ, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gọi em. Hắn quay lưng bước đi, để lại Lâm Trấn Vương ngồi lặng lẽ trong căn phòng ngập ánh sáng. Khi cánh cửa đóng lại, Lâm Trấn Vương thở dài, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một tia sáng mới, tia sáng của sự quyết tâm. Bên ngoài hành lang, Trần An nhẹ nhàng bước đi, nét mặt hài lòng. Sunny lập tức chạy đến bên hắn, cái đuôi ve vẩy như chào đón. Lưu Kỳ và Phạm Vân đứng gần đó, ánh mắt dò hỏi nhưng không thốt lên lời nào. Đi thôi, chúng ta còn việc khác phải làm. Trần An nói, giọng đều đều nhưng đầy khí phách. Lưu Kỳ liếc nhìn Trần An, ánh mắt mang chút tò mò. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Hắn hỏi, giọng bình thản nhưng đầy sự chú ý. Trần An vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không hề dao động. Hôm nay em có hai cuộc hẹn, một là với bên công ty nhân sự, hai là với một người nước ngoài. Vừa nói, hắn vừa đưa vị trí cần đến cho Lưu Kỳ. Chiếc xe lăn bánh, không lâu sau đã dừng trước tòa nhà hiện đại của công ty nhân sự. Khi cửa xe mở ra, một nhân viên nhanh chóng tiến lại để hỗ trợ mở cửa cho Trần An. Hắn bước xuống, dáng vẻ khoan thai nhưng đầy quyền uy, bên cạnh là Lưu Kỳ và Phạm Vân luôn theo sát. Hình ảnh đó lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Một quản lý cấp cao của công ty, người đã nhận được thông báo trước, vội vàng xuất hiện. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ định nọt pha lẫn chút căng thẳng khi thấy Trần An. Dẫu sao, đây cũng là một nhân vật không thể xem thường, đặc biệt khi người này được ngài Lâm giới thiệu và dặn dò là tiếp đón chú đáo. Chào ngài Trần An, ngài đến thật đúng giờ. Tên quản lý cúi đầu, giọng nói tràn đầy nhiệt tình. Trần An gật đầu nhẹ, không để lộ cảm xúc gì. Anh Trấn Vương đã nói rõ yêu cầu tuyển dụng với mọi người chưa? Rồi ạ. Ngài Trấn Vương đã nêu rõ ràng các tiêu chí và yêu cầu. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tên quản lý gật đầu liên tục, giọng nói có phần lo lắng nhưng vẫn toát lên sự chuyên nghiệp. Trần An không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho tên quản lý dẫn đường. Hắn bước vào văn phòng chính, nơi các ứng viên cho vị trí trợ lý đã được tập trung. Phía bên ngoài, các nhân viên của công ty nhân sự không khỏi xôn xao, bàn tán về sự xuất hiện của Trần An. Người đó là ai thế? Nhìn dáng vẻ phong thái ghê thật. Chắc quý tử nhà tài phiệt nào rồi. Có cả người mở cửa, đi theo hộ tống như thế kia mà. Nhìn trẻ trung như vậy mà đã xử lý công việc lớn, đúng là con nhà giàu có. Một vài ánh mắt tò mò không ngừng liếc về phía Trần An, đặc biệt là khi họ nhìn thấy Sùn Nhi mặc đồ đi biển ngoan ngoan theo sát bên cạnh hắn. Lưu Kỳ nghe được những lời xì xào thì không nhịn được, quay sang Trần An với một ánh mắt đầy ý cười. Cậu chủ đúng là tâm điểm của sự chú ý, đi đâu cũng làm người khác phải tò mò ngước nhìn. Trần An không buồn đáp, cũng chẳng bận tâm đến những lời bàn tán. Với hắn, mục tiêu duy nhất lúc này là xử lý công việc trước mắt. Sự điềm tĩnh và tập trung ấy lại càng làm tăng thêm sức hút bí ẩn của hắn, khiến không ít người trong công ty nhân sự thẩm đoán về thân thế thật sự của người thanh niên trẻ tuổi này. Chương 51, Hà Tịnh chương 51, Hà Tịnh trong căn phòng chờ rộng rãi nhưng khá tĩnh lặng, hơn 10 ứng viên đang ngồi chờ. Ánh đèn trắng chiếu sáng không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại với nội thất tối giản nhưng sang trọng. Ghế ngồi bọc da xếp thành hàng ngay ngắn, trên bàn là những tập tạp chí kinh doanh và một vài ly nước lọc được chuẩn bị sẵn. Không khí trong phòng phảng phất sự căng thẳng và chờ đợi. Một số người bận rộn xem lại tài liệu, lật từng trang với vẻ chăm chú, như muốn chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho cuộc phỏng vấn. Có người cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt liên tục qua các bài viết tin tức. Lại có vài người tụ lại, khẽ khàng trò chuyện, chủ yếu là những lời bàn tán và đồn đoán về người tuyển dụng hôm nay. Ở một góc phòng, vài ứng viên tụ lại, khẽ khàng trò chuyện để xua tan bầu không khí căng thẳng. Chị trước đây làm ở đâu? Một cô gái trẻ, ăn mặc thanh lịch, bị gọi bắt chuyện với người phụ nữ ngồi cạnh. Tôi từng là trợ lý giám đốc cho một công ty xuất nhập khẩu, người phụ nữ trả lời, giọng điềm tĩnh. Công việc khá bận rộn, nhưng tôi muốn thử thách bản thân với một vị trí cao hơn. Chị giỏi thật, một chàng trai trẻ xen vào, cười nhẹ. Tôi chỉ mới làm trợ lý cho một doanh nhân nhỏ thôi, kinh nghiệm chắc không bằng mọi người ở đây. Người phụ nữ quay sang chàng trai, ánh mắt thân thiện. Nhưng làm trợ lý doanh nhân thì đa dạng kỹ năng lắm. Cậu chắc hẳn đã quen với việc xử lý các tình huống bất ngờ rồi, đúng không? Cũng tạm thôi ạ. Chàng trai đáp, hơi khiêm tốn. Chủ yếu là sắp xếp lịch trình và xử lý giấy tờ. Nhưng nghe nói vị trí lần này còn yêu cầu ngoại ngữ tốt và phải đi công tác nữa, không biết mọi người sao chứ tôi thấy hơi áp lực. Cô gái trẻ gật gù. Phải rồi, tôi có nghe quản lý bên công ty nhân sự nói, nhân vật tuyển dụng kỳ này là nhân vật lớn. Chắc họ phải có đãi ngộ cực kỳ tốt. Chị có biết thông tin gì về người tuyển dụng không? Người phụ nữ lắc đầu. Tôi cũng chỉ biết họ cần một trợ lý cá nhân, ngoài ra chưa rõ thông tin chi tiết. Nhưng nghe đồn là một người rất thành đạt. Một ứng viên trung niên, mặc bộ vest chỉnh chu nhưng không giấu được vài nếp nhăn trên khuôn mặt, khẽ lên tiếng, giọng pha chút hào hứng. Mọi người biết không, vừa nãy tôi vô tình nghe được rằng người tuyển dụng hôm nay là một chàng trai trẻ. Nghe nói là quý tử nhà tài phiệt nào đó. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một vài người ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò. Một người đàn ông khác, dáng người cao lớn, tóc lướt keo bóng bẩy, nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh thường. Hắn khoảng hơn 30, mặc áo sơ mi màu xanh sẫm được là phẳng phiu, giọng nói cất lên đầy vẻ tự tin xen lẫn miệng ai. Quý tử nhà tài phiệt. Loại này tôi biết thừa. Mấy nhóc con nhà giàu thì làm được cho gì? Thường những đứa như vậy chỉ biết dựa vào gia thế, không có năng lực thực sự đâu. Cuộc tuyển dụng này chắc chỉ là trò chơi của cậu ta thôi. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua căn phòng, rồi nhếch mép. Với kiểu này, chỉ cần lấy lòng được người đi kèm theo cậu ta là đủ. Sau câu nói đầy vẻ coi thường, hắn bay sang một cô gái đang ngồi gần đó. Cô gái có dáng người mảnh khảnh, chiều cao khoảng 1m65, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng phía sau, gương mặt thanh tú nhưng thoáng nét u buồn. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cô như cất giữ cả một bầu trời tâm tư. Bộ trang phục cô chọn tuy đơn giản, nhưng cách phối hợp tinh tế cùng thần thái chuyên nghiệp khiến cô trở nên nổi bật giữa đám đông. Người đàn ông bật cười, giọng đùa cợt tính pha trò tăng không khí nói: "Cô gái này thì chắc chắn được tuyển rồi. Với gương mặt trưởng thành, lại có vẻ dịu dàng thế kia, chắc chắn cậu quý tử nhà tài phiệt sẽ không bỏ qua đâu." Không khí trong phòng chợt lặng đi. Một vài người cười gượng gạo, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Rõ ràng là tên này nói năng rất ngu mà cứ thích nói. Người bị nói chính là Hà Tịnh, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn trong giây lát, nhưng không đáp lại. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, gần như phớt lờ lời nói đùa vô duyên kia. Hà Tịnh tiếp tục cúi đầu, chăm chú xem tài liệu trong tay, biểu cảm không hề thay đổi. Thấy cô không phản ứng, người đàn ông dường như hơi lung túng. Hắn cố cười lớn để phá tan sự ngượng ngập. "Tôi đùa chút để giải tỏa căng thẳng cho mọi người thôi, cô ấy nghiêm túc quá rồi." Những người xung quanh không ai hưởng ứng thêm. Không khí trong phòng dần trở lại trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng giấy lật qua lật lại và tiếng gõ nhẹ của ngón tay trên màn hình điện thoại. Hà Tịnh, dẫu là trung tâm của những lời bàn tán, vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh. Cô biết rằng, ở nơi này, chỉ có năng lực thật sự mới nói lên tất cả. Căn phòng phỏng vấn được chuẩn bị chu đáo với một chiếc bàn lớn và ba ghế dành cho Trần An, Lưu Kỳ và Phạm Vân. Ban đầu, cả Lưu Kỳ và Phạm Vân định đứng phía sau như những vệ sĩ điển hình, nhưng Trần An đã mời họ ngồi cùng. "Ngồi xuống đi, nhiều người hỏi thì sẽ bớt mệt hơn. Mấy câu hỏi đã được soạn sẵn rồi, lát nữa anh chị chỉ cần hỗ trợ em hỏi là được." Lưu Kỳ nghe vậy thì vui mừng ra mặt, nhuận miệng cười hí hửng. "Trước giờ toàn bị cha cậu hỏi đây, là lần đầu anh được trải nghiệm làm người phỏng vấn đấy. Xem ra cũng thú vị." Phạm Vân, trái ngược hoàn toàn, vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường thấy. Cô gật đầu đồng ý, nhưng không nói gì, ánh mắt dõi về phía cửa như đã sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ. Trần An ra hiệu, và nhân viên công ty mời ứng viên đầu tiên vào. Một chàng trai trẻ bước vào phòng với dáng vẻ tự tin, nhưng ánh mắt của hắn không ngừng hướng về Lưu Kỳ và Phạm Vân. Rõ ràng, hắn đã bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại ngoài phòng chờ. Với suy nghĩ rằng hai người này nắm quyền quyết định, hắn cố gắng lấy lòng họ ngay từ những phút đầu tiên. "Chào anh chị," hắn cười xa giao, thậm chí hơi cúi đầu. "Hy vọng được làm việc với anh chị trong tương lai." Tuy nhiên, chỉ sau vài câu giới thiệu sơ sài, Trần An đã gõ tay nhẹ xuống bàn, ra hiệu kết thúc phỏng vấn. cảm ơn anh đã đến, nhưng tôi nghĩ anh không phù hợp với vị trí này. Chàng trai trẻ đứng hình. Hắn không hiểu tại sao mình bị từ chối nhanh chóng đến thế. Khi ứng viên rời đi, Lưu Kỳ quay sang Trần An, vẻ mặt ngượng ngác. Chúng ta thậm chí còn chưa hỏi kỹ mà. Sao em từ chối nhanh vậy? Trước khi Trần An kịp đáp, Phạm Vân đã lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. Từ ánh mắt đến cách nói chuyện, hắn hoàn toàn xem nhẹ Trần An. Tâm lý hắn chỉ tập trung lấy lòng tôi và anh, mà không hề coi trọng người thực sự tuyển dụng. Một người như vậy không đáng để cân nhắc. Cô dừng lại một chút, rồi nghiêm giọng nhắc nhở Lưu Kỳ. Chúng ta ngồi đây vì được Trần An tin tưởng, không phải để chơi đùa. Anh nên coi lần này là cơ hội học hỏi. Việc phỏng vấn không đơn giản như anh nghĩ đâu. Lưu Kỳ cạn lời trước thái độ nghiêm túc đến cứng nhắc của Phạm Vân. Hắn nhún vai, thở dài, rồi lẩm bẩm. Rồi, rồi, tôi biết rồi. Hàng loạt ứng viên khác lần lượt bước vào, nhưng không ai khiến Trần An thực sự hài lòng. Một số người tiếp tục mắc sai lầm tương tự, cố gắng lấy lòng Lưu Kỳ và Phạm Vân, khiến Trần An chỉ mất vài phút để từ chối. Những người khác lại có vấn đề khác, kém duyên trong giao tiếp, hoặc thái độ tự cao, tự đại. Thậm chí, có một ứng viên còn lúng túng không biết cách trình bày một tài liệu trên máy tính, điều này khiến Trần An không khỏi thất vọng. Sau vài lượt ứng viên, Trần An bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn đặt tay lên bàn, ngả người ra sau, ánh mắt sắc lạnh. Để em gọi điện hỏi thẳng lại tên quản lý nhân sự, xem hắn có thực sự kiểm tra hồ sơ ứng viên hay không. Rốt cuộc thì đây là ai đang tuyển ai? Khi Trần An tưởng chừng đã hết kiên nhẫn, cánh cửa phòng lại mở. Một cô gái bước vào, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài buộc gọn gàng phía sau. Cô chọn trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên sự tinh tế và chuyên nghiệp. Đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên vẻ tự tin, nhưng không hề kiêu ngạo. Cả ba người, Trần An, Lưu Kỳ và Phạm Vân lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Cô gái này không cố gắng lấy lòng ai cả. Cô đứng thẳng lưng, bình tĩnh đặt hồ sơ lên bàn trước Trần An, giọng nói rõ ràng và mạch lạc. Chào ngài Trần, tôi là Hà Tịnh. Đây là hồ sơ của tôi. Khi Trần An mở sơ yếu lý lịch của Hà Tịnh, ánh mắt hắn khẽ nheo lại. Những dòng chữ chi tiết và gọn gàng ghi rõ ràng thành tích của cô. Bằng đại học ngoại thương loại xuất sắc, hai bằng đại học quốc tế khác cũng đều đạt loại xuất sắc. Chứng chỉ quản lý dự án, DMT, chứng chỉ tài chính quốc tế, CFD, chứng chỉ đàm phán của Harvard, SIN, và N9.0. Kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn nước ngoài. Trần An liếc nhìn Lưu Kỳ và Phạm Vân. Ánh mắt của cả hai cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô từng làm ở nhiều công ty lớn với mức lương đáng mơ ước. Trần An ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi, tại sao cô lại chọn đến đây, nơi mức lương không bằng 1/5 những gì cô từng nhận được? Nghe đến câu này, ánh mắt của Hà Tịnh thoáng vẻ đượm buồn, nhưng rồi cô cũng kiên định nói ra, vì con trai của tôi. Chương 52, Hà Lâm chương 52, Hà Lâm. Hà Tịnh khẽ hít sâu, đôi mắt ánh lên một nỗi niềm khó tả. Cô giữ giọng bình tĩnh khi bắt đầu, nhưng từng lời nói ra lại mang theo nặng trĩu của ký ức. Có lẽ ngài sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tôi đã là mẹ từ rất sớm. Cô cất giọng khẽ run. Cô dừng lại, ánh nhìn xa xăm như đang đối mặt với hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Một thoáng buồn hiện lên, cô tiếp tục, khi ấy tôi còn quá trẻ, ngây thơ và khờ dại. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là đủ, tin vào lời hứa của một người đàn ông rằng chúng tôi sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là dối trá. Một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Hà Tịnh, nụ cười ngắn ngủi mà đắng chát. Tôi sinh con cho hắn, tưởng rằng mình sẽ được trân trọng, nhưng rồi tôi phát hiện ra hắn đã có gia đình và bản thân chỉ là một cái bóng trong đời hắn, một lựa chọn thừa thãi. Hà Tịnh dừng lại, hơi nghiêng đầu như để che giấu sự yếu mềm, nhưng giọng cô trầm hơn, như đang xoáy vào nỗi đau sâu thẳm. Những tháng ngày đó, tôi đã từng nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả. Không chỉ mình tôi, mà cả con tôi cũng câu ngừng lại, đôi tay siết chặt lại trên đùi. Một chút run rẩy thoáng qua nhưng nhanh chóng bị cô chế ngự. Nhưng con trai tôi, Hà Lâm, đôi mắt cô bỗng dịu lại khi nhắc đến cái tên ấy. Nụ cười của nó ngây thơ, trong sáng như giọt sương đầu ngày. Tôi chợt nhận ra, nếu tôi từ bỏ, nó sẽ ra sao? Một đứa trẻ không có ai bảo vệ tôi không thể để điều đó xảy ra. Cô hít sâu, tiếp tục với giọng nói đã lấy lại sự vững vàng, dù trong đó vẫn ẩn giấu niềm đau không xiết. Vậy nên, tôi quyết định sống. Không chỉ vì mình mà vì con trai tôi. Tôi đặt cho nó cái họ của mình, để cả thế giới này biết rằng nó là đứa trẻ thuộc về tôi, không liên quan gì đến hắn. Hà Tịnh nhìn xuống đôi tay mình, ánh mắt cô như đọc lại một chút gì đó không thể gọi tên. Nhưng tôi biết, nếu chỉ dựa vào cảm xúc, tôi sẽ không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, tôi gửi nó cho ông bà ngoại, để tôi có thể tiếp tục học hành và làm việc. Tôi muốn tạo ra một tương lai đủ vững chắc để bảo vệ nó. Cô cười, một nụ cười buồn. Thằng bé hiểu chuyện đến mức khiến tôi vừa tự hào vừa đau lòng. Nó chưa từng khóc đòi mẹ, chưa từng phàn nàn. Dường như nó hiểu mẹ nó cần thời gian để chiến đấu. Hà Tịnh hơi dừng lại, đôi vai hơi trùng xuống. Ánh mắt dường như chứa cả bầu trời u ám. Nhưng rồi, khi Hà Lâm được 4 tuổi, tôi nhận ra điều gì đó không ổn. Thằng bé không biết đi. Tôi cố tự trấn an, nghĩ rằng nó chỉ chậm phát triển một chút thôi, nhưng giọng cô trùng xuống, gần như thì thầm. Khi các bác sĩ kết luận con tôi mắc bệnh loạn dưỡng cơ đủ chẩn, một căn bệnh khiến tôi nhận ra, dù có cố gắng đến đâu, thì vẫn có những điều không thể thay đổi được. Giọng cô khựng lại, tay nắm chặt mép váy. Trần An nhẹ nhàng gật đầu, như cho phép cô có thời gian lấy lại bình tĩnh. Lưu Kỳ không kiềm được sự tò mò, thì thầm hỏi, bệnh loạn dưỡng cơ đủ chèn là gì thế? Trần An quay sang, giải thích bằng giọng trầm ổn. Đây là một bệnh lý di truyền hiếm gặp ở trẻ em. Bệnh khiến cơ bắp yếu dần, dẫn đến khó khăn trong việc đi lại. Đến tuổi thiếu niên, trẻ thường mất hoàn toàn khả năng di chuyển. Nguyên nhân là do đột biến gen RMZ, khiến cơ thể thiếu hụt protein dystrophin, dẫn đến thoái hóa cơ bắp. Có thể là vì do cô ấy có con quá sớm nên mới khiến nguy cơ đột biến di chuyển tăng lên. Nghe vậy, cả Lưu Kỳ và Phạm Vân đều ồ lên. Lưu Kỳ không khỏi cảm thán, không hổ danh là Trần An của chúng ta. Người tham gia cùng với tiến sĩ vị tỏ để chế tạo thuốc tợ dọ tổ vị tạ. Lời nói của Lưu Kỳ khiến Phạm Vân lập tức quay sang, gàn giọng: "Ngươi bị điên à Lưu Kỳ? Tiết lộ thông tin bảo mật cấp cao trước mặt người ngoài." Lưu Kỳ ngay lập tức bịt miệng mình lại, ánh mắt đầy lo lắng. Trong đầu hắn không ngừng tự trách. Thôi xong lỡ một rồi, lần này sợ là không chỉ bị ngài Trần mắng mà còn có thể bị cả bộ tư lệnh phạt nặng. Nhưng người phản ứng bất ngờ nhất không phải là Trần An, Phạm Vân hay Lưu Kỳ, mà là Hà Tịnh. Ánh mắt cô từ bối rối dần trở nên kinh ngạc, như thể vừa tìm thấy một tia sáng trong màn đêm u tối. Cô nhìn thẳng vào Trần An: ngài tham gia vào dự án chế tạo tờ dọ tổ vi tạ." Giọng cô run lên, không giấu được sự kỳ vọng. Trần An hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn đáp ngắn gọn: "Đúng vậy, nhưng chuyện này không liên quan đến vị trí trợ lý." Hà Tịnh đứng thẳng lưng, giọng cô tràn đầy khẩn thiết: "Nếu ngài là người tham gia vào dự án đó, thì có lẽ ngài sẽ biết cách giúp con trai tôi." Trần An im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Hà Tịnh không ngại tiếp tục nói, giọng cô đầy cảm xúc: "Thú thực với ngài, ban đầu tôi xin việc ở đây không vì mục đích tiền bạc hay gì khác, mà tôi đến đây chỉ vì hy vọng được thông qua ngài để liên hệ với tiến sĩ Victor, cầu một liều tợ dọ tổ bị tạ. Các bác sĩ hàng đầu trên thế giới mà tôi liên hệ đều nói rằng căn bệnh này là vô phương cứu chữa, nhưng nếu là tợ dọ tổ bị tạ thì nó sẽ có hy vọng." Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề, nhưng ánh mắt Hà Tịnh lại sáng lên, chứa đầy hy vọng. Trần An cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của một người mẹ qua từng lời nói của cô. Hắn không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng vào cô, cân nhắc điều gì đó trong đầu. Sau một hồi suy nghĩ, Trần An ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về Hà Tịnh, dò xét hỏi: "Tại sao cô lại nghĩ bản thân có thể thông qua tôi mà liên hệ được với tiến sĩ Victor?" Hà Tịnh không chút do dự, đáp lời với sự thành thật tuyệt đối: "Thưa ngài Trần, vì con trai tôi đã tìm hiểu rất nhiều về tợ dọ tổ bị tạ và các thông tin liên quan đến nó. Tất cả đều có một điểm chung, đó là sự góp mặt của ngài." Phạm Vân vốn luôn nghiêm túc và cẩn thận, không giấu được sự tò mò, liền hỏi: "Làm thế nào cô tìm được các thông tin liên quan đến Trần An? Bộ tư lệnh đã xóa sạch mọi thứ rồi mà." Hà Tịnh gật đầu, không hề né tránh câu hỏi: "Quả thật, việc tìm kiếm thông tin về ngài Trần hiện nay rất khó khăn. Chính điều này càng làm tôi chú ý hơn. Một vài mẩu tin nhỏ về ngài vẫn hiện hữu đâu đó trên mạng, nhưng tất cả video cụ thể hay dữ liệu chi tiết lại bị xóa sạch. Điều này rất đáng ngờ." Cô tiếp tục, giọng trầm nhưng đầy tự tin: "Tôi đã dành rất nhiều thời gian tìm kiếm thêm và phát hiện ngài Trần Vương có mối liên hệ mật thiết với ngài, và cha của ngài ấy cũng có liên quan đến tiến sĩ Victor. Vì vậy, tôi mạo muội tham gia buổi phỏng vấn hôm nay để tiếp cận ngài." Lời nói của Hà Tịnh khiến Lưu Kỳ và Phạm Vân sững sờ. Cả hai không khỏi cảm phục trước trí tuệ và quyết tâm của người phụ nữ này. Đồng thời, họ cũng thầm thất vọng với cách làm việc của nhân sự bên mình, bởi dù đã xóa dữ liệu, vẫn để lọt những manh mối nhỏ dẫn đến Trần An. Trần An không thể giấu nụ cười hài lòng. Hắn nhìn Hà Tịnh, trong lòng thầm khen ngợi sự thông minh xuất sắc của cô. Không chỉ tài năng, cô còn có điểm yếu rõ ràng, tình yêu dành cho con trai, khiến hắn cảm thấy đây là người mà mình có thể kiểm soát và tin tưởng. Một kẻ không đáng tin không phải là kẻ có dục vọng, mà kẻ không có dục vọng mới đáng sợ và không đáng tin. "Rất tốt," Trần An nói, giọng điềm đạm. "Bệnh tình của con trai cô, tôi thật sự có thể chữa trị được." Những lời này khiến ánh mắt Hà Tịnh sáng bừng. Cô gần như không tin vào thai mình, niềm vui và hy vọng tràn ngập. Nhưng chưa kịp để cô hoàn toàn phân khích, Trần An liền tiếp lời. Nhưng không phải là lúc này. Cả phòng trùng xuống, niềm vui của Hà Tịnh như bị chặn đứng. Trần An giải thích: "Tợ dọ tổ vị tạ, dù có khả năng tái tạo cơ bắp và tăng cường vận động, nhưng nó chỉ có tác dụng nhất thời với trường hợp của con cô. Nó không thể chữa trị hoàn toàn do gìn giờ mờ giờ của cậu bé bị thiếu hụt. Để giải quyết tận gốc, cần một loại liệu pháp gen." Ánh mắt Hà Tịnh lộ rõ sự thất vọng, nhưng cô không buông xuôi. Là một người mẹ, cô không thể từ bỏ bất kỳ tia hy vọng nào. "Vậy trong tương lai, liệu ngài có thể trị dứt điểm bệnh cho con trai tôi không?" Trần An khẽ mỉm cười, cảm thấy nể phục sự nhạy bén và quyết tâm của cô. Hắn gật đầu, như một lời ngầm thừa nhận. Bất ngờ, Hà Tịnh đứng dậy, cúi người thật thấp trước Trần An. Giọng câu nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm: "Ngài Trần, chỉ cần ngài chữa khỏi bệnh cho con trai tôi, dù phải làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẵn sàng." Trần An ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này, lập tức định đứng lên đỡ cô. Nhưng Phạm Vân đã nhanh hơn, tiến đến đỡ Hà Tịnh dậy, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường: "Không cần phải làm vậy. Chúng tôi hiểu tâm ý của cô rồi." Hà Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt lồng lấy sự cảm kích, nhưng không giấu được nỗi lo lắng đan xen hy vọng. Trước mặt Trần An, hình ảnh một người mẹ tài trí, kiên cường, lại đang gánh trên vai trách nặng của tình mẫu tự làm hắn không khỏi suy ngẫm. Trong đầu hắn, kế hoạch dường như đang hình thành rõ ràng hơn. Hà Tịnh không chỉ là một ứng viên tài năng, mà còn có động lực đủ lớn để khiến cô trung thành và tận tâm với bất kỳ nhiệm vụ nào. "Được rồi." Giọng nói đầm chắc của hắn phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Mong cô giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai. Cô có thể bắt đầu ngay lập tức, hay cần thêm thời gian để sắp xếp việc gia đình?" Hà Tịnh lắc đầu, đôi mắt đầy kiên định: "Thưa ngài, tôi đã sắp xếp xong mọi việc. Nếu được chấp nhận, tôi có thể bắt đầu ngay lập tức." Trần An gật đầu hài lòng: "Tốt lắm. Cô ở lại đây đi, lát tôi sẽ giao nhiệm vụ cụ thể. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục buổi phỏng vấn." Buổi phỏng vấn kéo dài đến tận chiều muộn. Cuối ngày, ngoài Hà Tịnh, Trần An chỉ tuyển thêm được một người, một vị trợ lý già lão luyện. Tuy ông ấy không thông thạo công nghệ hiện đại, nhưng lại sở hữu bề dày kinh nghiệm và sự điềm tĩnh đầy tố chất. Đặc biệt, ông có cách ứng xử tinh tế, khéo léo, khiến Trần An đánh giá cao. Đôi khi, kinh nghiệm và sự chắc chắn lại quan trọng hơn cả kỹ năng. Trần An tự nhủ. Khi buổi phỏng vấn kết thúc, nhóm người bị loại đứng tụ tập bên ngoài, đồng loạt lắc đầu thất vọng. Vài người thậm chí buông lời chỉ trích. Rõ ràng tên Trần An kia chọn cô ta vì vẻ ngoài thôi. Nhìn là biết ngay. Đúng thế, cả ngày làm bộ tuyển dụng công bằng, cuối cùng cũng chỉ chọn người đẹp. Nhưng bên trong phòng, Trần An và nhóm của hắn không hề mảy bận tâm đến những lời đó. Phạm Vân khẽ nhíu mày khi nhìn qua cửa kính. Trần An chỉ mỉm cười, bình thản nói: "Đừng để ý nếu họ giỏi như vậy, họ đã không đứng ở ngoài đó than phiền. Người thực sự có năng lực luôn chứng minh mình bằng hành động, không phải bằng lời nói." Phạm Vân gật đầu đồng tình, còn Lưu Kỳ bật cười trước lời nhận định sâu sắc của anh. Trần An quay sang nhìn Hà Tịnh, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy niềm tin. "Cô là một người có tiềm năng, nhưng tôi không cần lời hứa suông. Hãy chứng minh cô có thể làm được gì." Hà Tịnh cúi đầu, đáp lại bằng giọng nói đầy quyết tâm: "Sẽ không làm ngài không thất vọng, thưa ngài Trần. Một năm mới lại đến, mang theo hy vọng, niềm vui và những khởi đầu tươi đẹp. Xin gửi lời chúc chân thành nhất đến các bạn, những độc giả thân thương đã đồng hành cùng tôi và các nhân vật trong bộ tiểu thuyết này suốt chặng đường qua. Mỗi trang sách chỉ thực sự sống động khi có bạn lật mở, mỗi câu chuyện chỉ thực sự ý nghĩa khi có bạn đồng cảm. Hy vọng rằng trong năm mới này, những câu chữ của tôi sẽ tiếp tục chạm đến trái tim bạn, mang lại những phút giây lắng đọng và những chuyến phiêu lưu khó quên. Chúc bạn và gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công rực rỡ. Mong rằng mỗi trang sách, mỗi câu chữ mà bạn khám phá sẽ mang lại nguồn cảm hứng và niềm vui trong năm mới này. Trân trọng. Giữ nhuận chương 53, đến Việt Nam chương 53, đến Việt Nam cuộc phỏng vấn kết thúc, nhưng bầu không khí trong phòng họp vẫn còn vương lại sự căng thẳng vừa tan biến, hòa lẫn chút hồi hộp của một khởi đầu mới. Trần An ngồi thẳng lưng, tay khẽ xoay chiếc bút máy cổ điển bằng kim loại đen sáng bóng, một vật dụng đầy tính biểu tượng mà công ty nhân sự đã chuẩn bị. Hắn ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng toát lên sự hài lòng. Hắn dừng lại một chút, quan sát từng người như để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cất lời. "Chúc mừng cả hai đã vượt qua bài phỏng vấn." Giọng nói của hắn trầm ổn, rõ ràng mang chút sắc thái quyền uy. "Giờ là lúc ký hợp đồng để chính thức bắt đầu công việc." Hắn ra hiệu cho nhân viên hỗ trợ mang hợp đồng vào. Hai bản hợp đồng nhanh chóng xuất hiện, đặt ngay ngắn trên bàn. Lý Cảnh là người đầu tiên nhận lấy hợp đồng. Ông ngồi thẳng, động tác bình thản nhưng toát lên sự dứt khoát. Bàn tay rắn rỏi lật từng trang giấy một cách cẩn thận, ánh mắt sắc sảo rà soát từng con chữ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Dáng ngồi vững chãi của ông, kết hợp cùng bộ vest tối màu phẳng phiu và chiếc đồng hồ cổ trên tay tạo nên một vẻ lịch lãm pha chút cổ điển. Mái tóc hoa râm, cắt gọn gàng, không làm giảm đi sự uy nghi mà ngược lại, nhấn mạnh nét từng trải của một vị ông. Ở ông, từng hành động như khẳng định một phong thái lão luyện, không ai có thể xem nhẹ. Hà Tịnh ngồi bên cạnh, khác biệt hoàn toàn. Cô nhấc bút ngay khi bản hợp đồng được đặt trước mặt mình, ký tên không chút do dự, sự quyết tâm hiện rõ trong từng nét bút. Chỉ trong vài phút, chữ ký của cô đã xuất hiện ở cuối trang, nét bút phóng khoáng đầy tự tin. Trần An quan sát cả hai, không nói gì. Đôi mắt của hắn dường như đã đọc thấu mọi cảm xúc, từ sự điềm tĩnh của người giàu kinh nghiệm đến ánh lửa quyết tâm của một người mẹ. Khi cả hai đã ký xong, hắn đứng dậy, đưa tay về phía họ. Trần An bắt tay với Hà Tịnh trước. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cô, giọng nói vừa đủ để tạo nên sự nghiêm túc. "Chào mừng cô đến với đội ngũ." Hà Tịnh nắm lấy tay Trần An một cách chắc chắn, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm. "Cảm ơn ngài Trần, tôi sẽ không làm ngài thất vọng." Tiếp theo, Trần An bắt tay với Lý Cảnh. Hắn gật đầu, giọng nói trầm hơn, pha chút vui vẻ nhẹ nhàng. "Tôi đánh giá cao sự cẩn thận của ngài. Chào mừng ngài đến với đội ngũ của chúng tôi." Lý Cảnh khép lời, tự nhiên như thể đã quen với những lời khen tương tự từ trước. "Cảm ơn cậu Trần. Tôi tin rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ không chỉ mang lại thành công, mà còn là niềm vui khi được làm việc cùng những người trẻ." Sau khi ký hợp đồng, Trần An ngả lưng ra ghế, đôi mắt nhau lại, sắc sảo như lưỡi dao vừa được mài. Hắn để tay lên bàn, giọng nói trầm ổn dứt khoát. "Vì công việc hiện tại có phần đang vội nên tôi xin được vào thẳng. Hà Tịnh, tôi sẽ gửi cho cô danh sách công việc ngay trong tối nay. Nhiệm vụ của cô là lên kế hoạch chi tiết và sắp xếp lịch trình toàn bộ. Tôi muốn mọi thứ rõ ràng, gọn gàng, trước 9 giờ sáng mai." Hà Tịnh ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên định. "Không vấn đề gì, thưa ngài." Trần An thoáng gật đầu, ánh mắt di chuyển sang Lý Cảnh. Giọng hắn hạ thấp hơn, nhưng không kém phần uy nghiêm. "Còn về phía ông Lý, hiện bên công ty thực phẩm Tân Hòa vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất, nên nhiệm vụ của ông là giám sát toàn bộ số liệu và quy trình sản xuất tại công ty thực phẩm Tân Hòa. Cụ thể nhiệm vụ tôi sẽ gửi qua sau." Lý Cảnh hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Nụ cười mang theo sự điềm đạm và tự tin của một người từng trải. "Ngài cứ yên tâm, mọi chi tiết sẽ được xử lý hoàn hảo. Tôi cam đoan không để bất cứ điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát." Trần An quan sát cả hai một lúc lâu, như để đo lường quyết tâm từ ánh mắt họ. Sau cùng, hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, giọng nói kết thúc ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng. "Vậy thì bắt đầu thôi. Đừng khiến tôi thất vọng." Buổi chiều, ánh nắng nhạt màu phủ lên toàn thành phố. Chiếc xe SUV màu đen nổi bật đỗ trước cổng công ty nhân sự. Trần An dẫn đầu, theo sau là Lưu Kỳ, Phạm Vân và chú chó nghiệp vụ Sunny. Sunny ngoan ngoãn bước theo Trần An, đôi bấy nhẹ, đôi mắt sáng thông minh quan sát mọi thứ xung quanh. Lưu Kỳ vừa mở cửa xe vừa chơi bừa. "Cậu chủ, bộ dáng hồi nãy của cậu uy nghiêm thật đấy. Nhìn cứ như tổng tài cao lãnh của một tập đoàn lớn vậy. Tôi nhìn mà nổi cả da gà." Trần An chỉ khẽ cười, bước vào trong xe mà không đáp lời. Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường trải nhựa. Lưu Kỳ tiếp tục với giọng điệu hài hước. "Thật đấy, bộ dáng hồi nãy của em rất khác. Bình thường em hay nói cười với mọi người, nhưng lúc đó, ôi trời, khí chất như một vị sếp thực thụ. Anh nghĩ chắc ngoài đời chỉ có mấy ông giám đốc tập đoàn lớn mới có phong thái kiểu đó thôi." Phạm Vân lần này bất ngờ đồng tình. "Đúng vậy, chị phải công nhận là lúc này em trông rất giống ngài Trần, khi ngài ấy nghiêm túc làm việc. không chỉ vẻ ngoài mà cả khí chất đều khiến người khác phải nể phục. Cái uy đó không phải ai cũng có được. Nghe vậy, Trần An mỉm cười điềm tĩnh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, rồi đáp lại bằng giọng bình thản, mang chút nghiêm túc. Nếu người lãnh đạo mà quá trẻ và không tạo được phong thái chín chắn, uy nghiêm, thì làm sao mong người dưới toàn tâm toàn ý cống hiến? Lúc đầu có thể họ vì tò mò mà làm việc, nhưng lâu dần, nếu không thấy sự đáng tin cậy, họ sẽ nản lòng rồi bỏ đi. Nên diễn thì diễn, miễn sao đạt được mục đích là được. Lưu Kỳ khẽ gật gù, ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ, pha chút hài hước đồng tình. Em nói chí phải, đúng là cao thủ. Được phục vụ cậu chủ là một vinh hạnh của tôi. Trần An bật cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Phạm Vân liếc nhìn Lưu Kỳ, giọng điệu có phần khó chịu khi Lưu Kỳ cứ đùa giỡn trong khi làm nhiệm vụ. Đừng có đùa giỡn nữa. Ta nhắc ngươi một lần nữa Lưu Kỳ, hôm nay ngươi đã tiết lộ thông tin tuyệt mật về việc Trần An tham gia chế tạo tờ dọ tổ bị tạ. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để ngươi viết đơn kiểm điểm rồi. Lưu Kỳ cho rằng, nhớ lại sự việc khi nãy. Phạm Vân với giọng đanh thép nhắc nhở tiếp. Tập trung vào công việc đi. Lo bảo vệ Trần An cho tốt, ngươi không có cơ hội làm lại nếu Trần An gặp chuyện đâu. Không khí trong xe trở nên yên lặng hơn, chỉ còn tiếng động cơ và tiếng thở đều đều của Sunny. Lưu Kỳ tập trung vào vô lăng, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng. Phạm Vân vẫn giữ thái độ nghiêm nghị đó, thỉnh thoảng cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trần An ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Tại sân bay thành phố, bầu trời xanh nhạt pha chút hơi nóng của buổi chiều, một chiếc máy bay tư nhân màu trắng bạc vừa hạ cánh xuống sân bay. Lối đi ra máy bay được trải thảm đỏ, bên dưới là một đoàn nhân viên và trợ lý đang tập trung đứng chờ. Cửa máy bay mở ra, Vladimir Ivanovic Makarov bước xuống đầu tiên. Với chiều cao 1m90, dáng người mạnh mẽ và săn chắc, ông toát lên phong thái uy quyền cùng khí chất của một mãnh hổ. Mái tóc muối tiêu gọn gàng cùng đôi mắt xanh băng giá quét một lượt khung cảnh xung quanh, quan sát không khí tại nơi này. Bộ vest cao cấp được cắt may hoàn hảo càng làm tăng thêm vẻ lịch lãm của ông. Vladimir dừng chân, ngước nhìn trời trong chốc lát, rồi khẽ cảm thán. Sau bao năm thì khí hậu Việt Nam vẫn oi bức như vậy. Dù ta đã đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng thật sự là vẫn khó lòng thích nghi được nó. Ngay phía sau, Andrei Mikhailovich Makarov, cháu trai của Vladimir, bước xuống với vẻ mặt khó chịu. Hắn cao 1m85, dáng người cân đối, nét mặt pha trộn giữa vẻ mạnh mẽ di chuyển từ gia đình và sự tươi trẻ của tuổi 20. Bộ đồ thể thao thoải mái nhưng hiện đại càng làm nổi bật sự năng động của hắn. Hắn giờ dậy cũng không mấy thích thời tiết kiểu này. Hắn hất nhẹ tay, hướng ánh mắt bất mãn về phía Vladimir hạ giọng nói. Ông ngoại, thật sự là cháu không hiểu. Tại sao cháu phải đến đây trong lúc đang thi học phần chứ? Cháu cần ở trường để hoàn thành bài thi của mình. Vladimir nghe vậy, bước tới, đặt một tay lên vai Hắn giờ dậy, cười sảng khoái. Đừng làm vẻ mặt đó chứ, Hắn giờ dậy. Cháu còn trẻ, cần phải tận hưởng cuộc sống. Ở suốt ngày trong trường học có gì thú vị? Khi ta bằng tuổi cháu, ta đã đi vòng quanh thế giới để học hỏi rồi. Đi một ngày đàng học một sáng khôn, cháu hiểu không? Hắn giờ dậy khẽ thở dài, trong lòng như muốn khóc ròng. Đi một ngày đàng. Ông ngoại, cháu đang thi học phần đó a, cả thầy cô trong trường cũng muốn ngăn cháu lại, nhưng vì ông là nhà tài trợ lớn nên họ chẳng dám nói gì đó thôi. Vladimir cười lớn, vỗ nhẹ lên vai Hắn giờ dậy, rồi quay trở lại phong thái uy nghiêm vốn có. Ông bước đến chỗ các trợ lý đang chờ sẵn. Giọng nói trầm và đầy quyền uy vang lên. Nhóm của Igor Ivanov đã liên hệ được với tiến sĩ vị tỏ chưa? Nghe đến câu hỏi này, cả nhóm trợ lý thoáng chốc cứng đờ. Một vài người không dám ngẩng mặt, số còn lại thì đều nhìn nhau, lặng thinh. Cuối cùng, trợ lý cá nhân của Vladimir, một người đàn ông trung niên với phong thái điềm tĩnh, phải đích thân bước lên nói. Thưa ngài, nhóm của Igor Ivanov đã gặp sự cố. Họ bị chính quyền Việt Nam bắt giữ trong lúc liên hệ với tiến sĩ Victor. Không gian xung quanh như bị đông cứng lại. Vladimir không nói gì, đôi mắt xanh băng giá trở nên sắc lạnh hơn. Sự im lặng của ông khiến không khí thêm một ngạt, những nhân viên đứng gần đó như đang đi trên bàn trông. Một lúc sau, Vladimir lên tiếng ra lệnh. Dẫn ta đến chỗ của tiến sĩ Victor. Trợ lý cá nhân gật đầu. Vâng, thưa ngài. Còn nhóm của Igor Ivanov hắn ngập ngừng, nhưng ngay khi thấy được ánh mắt lạnh lẽo của Vladimir quét tới, hắn lập tức hiểu ý, cúi đầu cung kính. Dạ, thưa ngài. Tôi sẽ xử lý ngay. Vladimir không đáp, chỉ nhấc tay ra hiệu. Một chiếc xe sang trọng với nội thất đen bóng được đưa đến. Vladimir cùng Hàn Giờ Dậy bước lên xe. Trên đường đến chỗ tiến sĩ Victor, Hàn Giờ Dậy ngồi yên lặng, nhưng trong lòng vẫn lẩm bẩm trách thầm ông ngoại. Vladimir ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén nhìn xa xăm như đang nghĩ gì đó. Chương 54, trong tương lai ánh sáng vàng từ những bóng đèn trên trần nhà trại đều trong khu vực nghỉ ngơi của khu thí nghiệm Khải Hoàn, tạo cảm giác sạch sẽ nhưng không kém phần ấm áp thoải mái. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng cùng một máy pha cà phê đặt ở góc phòng phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Trần An ngồi đối diện với tiến sĩ Victor, xung quanh họ là ba học trò của tiến sĩ Dimitri, Natalia, Emma và Kenji. Hắn kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến nhóm Igor Ivanov với giọng điềm tĩnh. Họ không chỉ đến với thái độ ngạo mạn mà còn gây rối, buộc chính quyền phải can thiệp. Dimitri chỉ khoanh tay ngã người ra sau với giọng bức xúc. Đáng lẽ họ nên hiểu rằng thái độ đó sẽ chẳng đi đến đâu. Đến đây để cầu xin thầy quay lại mà còn ngông cuồng như vậy, bị cảnh sát bắt đi là đúng. Natalia gật đầu đồng tình, giọng cô có chút niềm ai. Chúng ta đã quyết định theo thầy Victor từ đầu, chấp nhận rủi ro khi đến Việt Nam. Còn họ thì sao? Từ chối cơ hội, giờ thấy thành công thì quay lại hưởng ké. Thật nực cười. Emma khoanh tay, ánh mắt ánh lên sự hả hê. Đáng đời bọn họ. Kenji khét lời, không nói gì nhưng ánh mắt cũng toát lên sự đồng tình. Tiến sĩ Victor lắng nghe, thở dài với vẻ áy náy. Ông quay sang Trần An, giọng chân thành. Trần An, ta thật sự xin lỗi vì sự lộn xộn này. Đáng lẽ họ không nên gây phiền hà như vậy. Trần An xua tay, mỉm cười. Không sao đâu, tiến sĩ. Tôi hiểu được tình huống. Nhưng ông có muốn tôi đi bảo lãnh cho nhóm bị gọi không? Dù sao họ cũng đã đến tận đây rồi. Tiến sĩ vịt tỏ lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Không cần đâu. Tôi nghĩ sớm muộn gì họ cũng được bảo lãnh ra. Đây là bài học cần thiết. Trong lúc đó, ở góc phòng, trợ lý ạ lẹt sấy đang bận rộn pha cà phê cho mọi người. Với dáng người cao gầy và vẻ mặt luôn điềm tĩnh, ạ lẹt sấy giờ đây không khác gì bảo mẫu cho cả khu thí nghiệm. Hắn ta vừa hoàn thành ly cà phê cuối cùng thì tiến sĩ vịt tỏ gọi. Ạ lẹt sấy, mang báo cáo thử nghiệm của tợ dò tổ Vita ít lại đây. Ạ lẹt sấy đặt khay cà phê xuống, nhanh chóng lấy tập hồ sơ từ bàn làm việc rồi bước đến, đặt trước mặt Trần An. Trần An lật từng trang báo cáo, ánh mắt quét qua các dòng thông số. Hắn mỉm cười. Tác dụng chính đã ổn định hơn, nhưng vấn đề rụng tóc này có lẽ sẽ làm vài người khó chịu một chút. Dù vậy, tôi không nghĩ binh lính sẽ phàn nàn nhiều đâu, miễn là hiệu quả chiến đấu được tăng cường. Cả nhóm bật cười, phá tan bầu không khí căng thẳng. Tiến sĩ vịt tỏ gật đầu, chậm rãi nói. Kết quả đã có tiến triển, nhưng vẫn cần thêm một bước mới. Tôi đề xuất bắt đầu thí nghiệm lâm sàng lần cuối. Trần An nhấp một ngụm cà phê, gật đầu đồng tình. Được rồi. Nhưng hãy để mai hẳn làm, vì bây giờ cũng đã khá trễ rồi. Tôi không muốn bị mọi người nói là bóc lột sức lao động đâu. Góc khác trong phòng, Trịnh Kỳ Thanh đang chơi đùa với Sunny, trong khi Lưu Kỳ và Phạm Bần trò chuyện bằng giọng điệu thoải mái. Ba người tạo thành một nhóm riêng vì họ không hiểu tiếng Nga, chỉ ngồi quan sát và đôi lúc xen vào bằng vài câu đùa. Kỳ Thanh ngó sang phía ạ lẹt sẩy, thì thầm nói với Trần An. Anh An, anh có nghĩ anh ạ lẹt sẽ có bao giờ ngơi tay không? Nhìn anh ấy cứ như làm việc 24/7 ấy. Trần An cười nhẹ, giọng pha chút đùa vui. Bảo mẫu của khu này mà. Không có hắn, chắc nơi này rối tung lên từ lâu rồi. Sunny khẽ sủa, thu hút sự chú ý của cả phòng. Trịnh Kỳ Thanh xoa đầu nó, cười nói. Sunny vẫn là tâm điểm, phải không nào? Tại một nơi khác ngay lúc này. Hà Tịnh vừa bước vào cửa, ánh đèn vàng ấm áp trong căn nhà nhỏ lập tức xua tan cái xe lạnh của buổi tối. Cha mẹ cô, ông bà ngoại của Hà Lâm, đang ngồi trong phòng khách. Bà ngoại với chiếc kính lão ngồi khâu lại chiếc áo len cũ, còn ông ngoại lật dở từng trang sách. Thấy cô về, cả hai đều bỏ dở công việc, nhìn cô đầy mong đợi. Con về rồi hả? Cuộc phỏng vấn hôm nay thế nào? Mẹ cô ngước lên hỏi, giọng nói pha chút lo lắng lẫn tò mò. Hà Tịnh mỉm cười, đặt chiếc túi xuống rồi ngồi bên cạnh cha mẹ. Ổn thỏa hết rồi mẹ. Họ nhận con làm rồi. Dù chưa biết công việc cụ thể như thế nào, nhưng con nghĩ mình làm được. Cha cô gật đầu, ánh mắt ông tràn đầy tự hào. Ừ, chỉ cần con cố gắng, cái gì cũng vượt qua được. Phải rồi, nhưng đừng làm việc quá sức. Con còn phải giữ sức khỏe để chăm sóc Hà Lâm nữa. Mẹ cô tiếp lời, ánh mắt thoáng qua sự lo lắng. Con biết mà mẹ. Mọi việc sẽ ổn thôi. Hà Tịnh trấn an cha mẹ bằng giọng nhẹ nhàng nhưng trong lòng vẫn có chút gợn sóng. Sau một lúc trò chuyện hỏi han, cô đứng dậy. Con lên xem Hà Lâm một chút. Bước vào phòng của Hà Lâm, Hà Tịnh nhìn thấy cậu bé đang ngồi trên giường, cuốn truyện tranh mở ra trước mặt. Thấy mẹ bước vào, Hà Lâm ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Mẹ về rồi ạ. Mẹ xem, hôm nay con tô màu còn siêu nhân đẹp không? Hà Tịnh ngồi xuống cạnh con, ánh mắt dịu dàng lướt qua bức tranh đầy màu sắc. Đẹp lắm, con giỏi quá. Hôm nay đi học thế nào, con có mệt không? Hà Lâm lắc đầu, giọng lanh lảnh. Không đâu mẹ. Hôm nay con còn được cô giáo khen vì làm bài tập đúng. Còn nữa mẹ xem này, đây là bài tập về nhà, con làm xong cả rồi này. Lời nói của Hà Lâm khiến Hà Tịnh có phần an ủi. Cô mỉm cười, vuốt tóc con, nhưng ánh mắt lại thoáng đỏ hoe. Nhìn tay chân của thằng bé teo tóc vì căn bệnh càng khiến cô quyết tâm hơn. Sau khi du Hà Lâm ngủ, Hà Tịnh bay về phòng làm việc của mình. Bật laptop lên, cô bắt đầu xem xét các tài liệu mà Trần An gửi cho công việc ngày mai. Thoạt đầu, cô nghĩ rằng đây chỉ là một số nhiệm vụ đơn giản, những dự án nhỏ lẻ. Nhưng khi đọc kỹ hơn, Hà Tịnh nhận ra mức độ phức tạp và quy mô lớn của từng dự án. Một báo cáo về kế hoạch phát triển dụng cụ y khoa, một tài liệu khác về chiến lược đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm cao năng đủ trịt lọc và nhiều loại thức uống, viên thuốc năng lượng khác. Thậm chí, một số nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học cũng được đính kèm. Hà Tịnh dừng lại, thở sâu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Người này không hề đơn giản. Cô lẩm bẩm. Cô kéo ghế lại gần hơn, mở từng tập tài liệu, cẩn thận nghiên cứu từng chi tiết, lập kế hoạch và lịch trình cụ thể cho ngày mai. Hà Tịnh nhìn qua cửa sổ, ánh đèn đường vàng rực trải dài trên con phố vắng. Ánh sáng ấy gợi cho cô cảm giác về sự cô đơn nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở cô không được phép dừng lại. Vì Hà Lâm, cô phải mạnh mẽ. Trong khi đó, ở khu thí nghiệm Khải Hoàn, bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói. Tiến sĩ Vịt Tỏ và các học trò đang trò chuyện vui vẻ cùng Trần An. Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, khiến mọi người dừng lại. Một nhân viên bảo vệ bước vào, giọng nghiêm túc. Thưa cậu Trần, bên ngoài có một vị khách người Nga. Ông ấy tự giới thiệu là Vladimir Ivanovich Makarov, đến để gặp tiến sĩ Vịt Tỏ. Vừa nghe cái tên Vladimir Ivanovich Makarov, không khí trong phòng như chững lại. Một vài ánh mắt ngạc nhiên liếc nhìn nhau, đặc biệt là tiến sĩ Vịt Tỏ. Nghe đến cái tên này, Trần An cũng cảm thấy có sự quen thuộc, nhưng không nghĩ quá nhiều, hắn gật đầu đồng ý được, mời họ vào. Cánh cửa mở ra, và Vladimir xuất hiện cùng cháu trai ản dở dậy. Dáng người cao lớn của ông lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Ông mặc một bộ vest tối màu, phong thái uy nghiêm nhưng lại mang nụ cười phóng khoáng. Đi theo sau là các trợ lý, bưng những hộp quà được gói ghém cẩn thận. Vịt Tỏ. Khác với vẻ quyền uy thường ngày, Vladimir cất giọng trầm ấm nhưng đầy hứng khởi, bước nhanh về phía tiến sĩ Vịt Tỏ như gặp lại một người bạn thân thiết lâu ngày. "Ngài Vladimir, chuyện gì mà phải để ngài cất công đến đây thế này?" Victor đứng bật dậy, bước tới bắt tay ông, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt điềm tĩnh của ông. Hai người chào hỏi thân thiết, khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. "Lâu lắm rồi mới gặp, Victor. Anh vẫn khỏe chứ? Anh trông còn phong độ hơn cả lần trước đấy." Vladimir cười lớn, ánh mắt lấp lánh như thực sự vui mừng. "Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi hiện vẫn khỏe." Trong khi mọi người đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của vị chủ tịch công gia, Trần An lại cảm thấy như có cơn sóng lớn trỗi dậy trong lòng. Hắn biết Vladimir, nhưng không phải Vladimir của hiện tại mà là Vladimir của tương lai. Trần An ngồi im, nhưng ánh mắt sắc sảo dõi theo từng cử động của Vladimir. Mọi thứ dường như diễn ra chậm lại trong đầu hắn. Đây không chỉ là một doanh nhân thân thiện đến thăm bạn cũ, mà là Vladimir Ivanovich mà cả dầu người đã đứng trên đỉnh tổ chức nhân loại mới. Hắn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng của Vladimir trong tương lai, ánh mắt đã phán xét hàng tỷ sinh mạng mà không hề dao động. Những kẻ yếu không xứng đáng tồn tại, Vladimir đã từng nói như vậy. Nghĩ lại cũng phải, hợp chất tờ rõ tổ vì tạ vốn xuất phát từ Nga. Trần An nghĩ thầm. Vladimir lúc này đang giới thiệu cháu trai ản dơ dậy với mọi người. Cậu thanh niên có đôi mắt xanh nhạt túi trào lịch sự nhưng vẫn giữ nét ngượng ngùng của tuổi trẻ. "Tôi mang theo chút quà từ Nga. Hy vọng mọi người không chê." Vladimir cười, ra hiệu cho trợ lý đặt các hộp quà lên bàn. Không khí ban đầu có phần căng thẳng nhưng nhanh chóng trở nên thân thiện nhờ thái độ vui vẻ, phóng khoáng của Vladimir. Tuy nhiên, Trần An vẫn giữ sự cảnh giác ngầm, ánh mắt hắn lướt qua từng người trợ lý của Vladimir như đang tìm kiếm điều gì đó. "Vladimir, tôi không nghĩ ngài sẽ đích thân đến đây. Chuyện gì đã đưa anh đến Việt Nam vậy?" Vladimir đặt tay lên vai Victor, cười sảng khoái. "Chẳng lẽ tôi không thể đến thăm một người bạn cũ sao? Dù gì chúng ta cũng hợp tác cùng nhau rất lâu rồi mà, đúng không?" Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng đúng là có việc tôi muốn trao đổi với anh. Là chuyện về Đợt dọ tổ Vita." Lời nói của Vladimir khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Các học trò của Victor liếc nhìn nhau, còn Trần An có chút nhíu mày. Victor nhìn Trần An như muốn xin ý kiến, Trần An đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Nhận được câu trả lời, Victor mời Vladimir vào một căn phòng riêng để nói chuyện. Nhưng những hành động nhỏ của hai bọn họ không qua khỏi ánh mắt của lão luyện của Vladimir. Khiến câu hỏi trong lòng hắn cũng có lời giải. "TT tôi ghét ngày Tết, làm đến độ có kịp ăn luôn. Dịp lễ đúng là ác mộng của ngành dịch vụ mà." Chương 55, nước Nga nhất định phải thắng. Chương 55, nước Nga nhất định phải thắng. Gần đây có nhiều chương là do tác tranh thủ thời gian nghỉ dùng điện thoại viết, nên nó có rất nhiều lỗi, mong quý độc giả thông cảm. Trước khi bước vào phòng làm việc với tiến sĩ Victor, Vladimir dừng lại một thoáng, ánh mắt xanh băng giá của ông lướt qua Trần An. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên gương mặt điềm tĩnh của ông, như thể mọi sự trong căn phòng này đều không ngoài tầm kiểm soát. Vladimir nở nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói của ông nhẹ nhàng nhưng từng chữ như được cân nhắc cẩn thận. "Cậu hẳn là Trần An đúng không? Ta đã nghe rất nhiều về cậu. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Ở tuổi này mà đã có thể tham gia vào dự án lớn như tợ dọ tổ vị tạ, thì thật là không đơn giản." Trần An gật đầu nhẹ, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, ánh nhìn trừng mực và điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. "Ngài quá lời rồi." Hắn đáp lại, giọng điệu lịch sự nhưng không quá gần gũi. Vladimir tiếp tục, lần này kéo hắn cháu trai Ản Dở Dậy lại gần. "Đây là cháu ta, Ản Dở Dậy. Nó còn trẻ nhưng rất thông minh, đang học công nghệ sinh học ở Moscow. Ta nghĩ nó có thể học hỏi rất nhiều từ những người tài năng như cậu. Rất vui được gặp anh Trần An. Trên đường đến đây em đã nghe ông nội nhắc nhiều về anh, thật sự là một hình mẫu đáng học hỏi. Hy vọng sẽ có dịp được hợp tác hoặc học hỏi từ anh." Vladimir mỉm cười, bàn tay đặt lên vai Ản Dở Dậy, một cử chỉ vừa thân tình vừa như để nhắc nhở cháu trai tôn trọng vị khách đặc biệt này. Trần An bắt tay Ản Dở Dậy, nụ cười hắn lịch sự nhưng đôi mắt lại lặng lẽ quan sát Vladimir. "Ngài Makazo, tôi cũng hy vọng chuyến thăm này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cả hai bên." Trần An đáp lại bằng tiếng Nga trôi chảy, lời nói mang vẻ khách sáo nhưng ánh mắt thì không chút nào mất cảnh giác. Vladimir cười lớn, vỗ vai Ản Dở Dậy rồi nói: "Chắc chắn rồi. Chúng ta không bao giờ lãng phí thời gian quý báu." Sau đó, Vladimir quay người theo tiến sĩ Victor vào phòng làm việc, để lại Trần An đứng đó với những suy nghĩ riêng. Sau khi trò chuyện một lúc với nhóm học trò, Trần An đứng dậy, bước về phía xe của mình. Trịnh Kỳ Thanh vẫn đang đứng bên cạnh, dường như đợi ai đó. Hắn dừng lại chút thoáng suy nghĩ, rồi quyết định bay sang cô nàng hỏi: "Kỳ Thanh, em về cùng luôn không? Anh để ý hôm nay em không đi xe." Cô nàng thoáng bất ngờ khi thấy Trần An quan tâm để ý mình như vậy. Dù rằng đây không phải lần đầu tiên, nhưng nó vẫn khiến cô có sự dao động trong suy nghĩ. Kỳ Thanh thoáng chần chừ, tính theo phản xạ trả lời: "Dạ, lát nữa cha em sẽ." Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cô khiến chính cô cũng cảm thấy ngượng ngùng. Một khoảnh khắc lặng trôi qua, cô nàng ngước nhìn Trần An rồi đổi ý: "À, đến nếu anh tiện, em xin đi nhờ xe ạ." Trần An quay sang, giọng nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự lãnh đạm vốn có: "Không vấn đề gì, để anh đưa em về." Kỳ Thanh cúi đầu, che đi nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Cô khẽ gật, đáp nhẹ như tiếng gió: "Vậy làm phiền anh rồi." Kỳ Thanh vội rút điện thoại nhắn tin báo lại với cha mình, lòng không khỏi có chút hồi hộp kỳ lạ. Chiếc xe lăn bánh trong không khí yên lặng. Lưu Kỳ lái xe, Phạm Vân ngồi ghế phụ, còn Trần An và Trịnh Kỳ Thanh ngồi ghế sau cùng với Sunny. Bên trong xe, ánh đèn vàng ấm áp từ trần chiếu xuống, tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng không kém phần sang trọng. Tiếng động cơ xe đều đặn hòa lẫn cùng tiếng nhạc giặt nhẹ nhàng vang ra từ hệ thống loa. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường nhấp nháy trong màn đêm tĩnh mịch, đôi khi phản chiếu lên gương mặt trầm tư của Trần An. Trần An dựa lưng vào ghế, ánh mắt hắn chăm chú nhìn ra cửa sổ, nhưng không phải để ngắm cảnh mà là để suy tính. Những kế hoạch, những bước đi tiếp theo, tất cả đều đang xoay chuyển trong đầu hắn. Ở phía sau nụ cười điềm đạm ấy, là một bộ óc luôn hoạt động không ngừng nghỉ, chấp nhận đánh đổi mọi thứ để đạt được mục tiêu. Trịnh Kỳ Thanh ngồi bên cạnh, lâu lâu lại lén liếc nhìn hắn. Dù không phải lần đầu ngồi gần Trần An, nhưng khoảng cách gần thế này khiến cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô nàng cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được chút bối rối. Ở ghế trước, Lưu Kỳ và Phạm Vân liếc nhìn qua kính chiếu hậu, rồi trao nhau ánh nhìn đầy ý tứ. Lưu Kỳ khẽ nhếch môi cười, rồi nói nhỏ chỉ đủ Phạm Vân nghe. Nhóc con nhà họ Trịnh này hình như hơi đỏ mặt thì phải. Phạm Vân mím môi cười, nhưng không quên nghiêm giọng nhắc nhở tên đồng đội. Ngươi lo tập trung lái xe đi, cuối ngày rồi, đừng để gây ra chuyện. Hai người họ không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc. Phía sau, Trịnh Kỳ Thanh như cảm nhận được gì đó, cố gắng giữ dáng vẻ nghiêm túc, nhưng đôi tay khẽ siết chặt lấy túi sách trên ủi. Cô nàng lén nhìn Trần An thêm một lần nữa, nhưng người đàn ông kia dường như hoàn toàn không để ý đến mình, ánh mắt hắn vẫn hướng ra ngoài, vẻ mặt mang một chút gì đó tang thương, bí ẩn và sâu lắng. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo những cảm xúc và suy nghĩ đan xen, mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Sau khi nói chuyện xong với tiến sĩ Victor, trên chiếc xe sang trọng lướt qua những con đường dài, ánh đèn đường rọi vào cửa kính, đan xen bóng tối và ánh sáng trong khoang xe. Vladimir ngồi tựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp nhẹ lên tay vịn. Suốt từ khi rời khu thí nghiệm, ông vẫn không nói lời nào. Bên cạnh ông, hắn giờ dậy lên nhìn, cảm nhận rõ bầu không khí ngưng trọng. Cuối cùng, hắn cũng buộc phải cất tiếng hỏi. Ông, có chuyện gì làm ông không vui sao? Vladimir khẽ nhếch môi, bật cười trầm, rồi xoa đầu cháu trai. Không có chuyện gì cả, nhóc con vẫn chưa đủ tuổi để lo lắng cho ông già này đâu. Dù nói vậy, trong lòng Vladimir vẫn rối bời. Những ký ức về cuộc thương thảo với tiến sĩ Việt tỏ cứ luẩn quẩn trong đầu, như một vết hằn khó chịu không sao xóa được. Hắn nhớ lại cuộc thương thảo khi nãy. Trong phòng làm việc, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn tạo nên không gian vừa ấm cúng vừa nghiêm túc. Vladimir nhìn thẳng vào Việt tỏ, ánh mắt sắc bén nhưng đầy kiềm chế, như đang cố đè nén sự bất bối. Tiến sĩ. Vladimir mở lời, giọng nói trầm và chắc. Ta đến đây không phải vì lợi ích cá nhân. Công thức tợ dọ tổ vị tạ là một phát kiến tuyệt vời, thậm chí có thể nói là mang tính cách mạng toàn cầu. Nhưng đồng thời cũng là một củ khoai lang bỏng tay. Ông cứ giữ mãi nó thì sẽ không yên ổn được lâu đâu. Những thế lực lớn chắc chắn sẽ không để yên. Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc lẹm hướng vào Victor, nhấn mạnh. Ta biết là nơi này đang có chính quyền bảo vệ cùng hậu thuẫn. Nhưng Việt Nam liệu có gánh nổi áp lực này không? Hay tốt hơn hết, hãy để nước Nga vĩ đại của chúng ta nhận trọng trách này. Đó là cách an toàn nhất, không chỉ cho ông mà còn cho cả công trình nghiên cứu này. Vladimir đổi tông, cố gắng đánh vào lòng yêu nước của đối phương. Victor, ông là người Nga. Ông không muốn di sản của mình được bảo vệ bởi chính đất mẹ của chúng ta sao? Tiến sĩ Victor vẫn bình thản ngồi đó, đôi mắt sau cặp kính ánh lên sự sắc sảo. Ông khẽ cười, chậm rãi đáp. Tôi hiểu những gì ngài đang nói, ngài chủ tịch. Nhưng về vấn đề này, tôi đã bàn bạc với Trần An. Và chúng tôi đã có giải pháp. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn khiến Vladimir hơi sững lại, dù vậy ông cũng không quá ngạc nhiên về việc tiến sĩ lại đi bàn bạc với cậu trai trẻ kia. Trước khi ông kịp phản ứng thêm, Victor đã tiếp tục. Thực ra, ngài không phải người duy nhất đến gặp tôi vì tợ dọ tổ vị tạ. Trước ngài, Nova của Mỹ, Hoa Long của Trung Quốc và bị họ thợ dạ ý Nova tỷ hòn của Đức cũng đã liên hệ, cùng nhiều công ty khác nữa. Vladimir thoáng giật mình. Nhưng điều khiến ông khó chịu hơn cả là khi nghe đến tên Nova. Sắc mặt ông tối sầm, đôi mắt lóe lên một tia căm ghét. Victor quan sát kỹ biểu cảm của ông, rồi mỉm cười trấn an. Đừng lo lắng, ngài chủ tịch. Giống như ngài, tôi đã từ chối tất cả bọn họ. Câu nói ấy mang lại chút nhẹ nhõm, nhưng sự bất an vẫn bủa vây Vladimir khi Victor nhấn thêm một câu. Tuy nhiên, đó chỉ là hiện tại. Hiện tại là sao? Ý ông là gì? Vladimir nhíu mày khó hiểu. Victor khẽ nhún vai, giọng nói vẫn điềm nhiên. Công thức tợ dọ tổ vị tạ đúng là một củ khoai lang bỏng tay, và tôi không có ý định giữ nó mãi. Cuối tuần này, tôi sẽ tổ chức một cuộc đấu giá công khai. Ai trả giá cao nhất sẽ có được nó, một cách minh bạch và công bằng. Nghe đến đây, Vladimir ngả người ra sau, hai tay quanh trước ngực, nhắm mắt chìm vào suy nghĩ. Victor tiếp tục, giọng điệu pha chút trêu chọc. Ngài nên hài lòng với việc mình đã có tợ dọ tổ vị tạ tờ đi. Dù ai có được công thức hoàn chỉnh thì cũng mất thời gian dài để tinh giản bán cho tầng lớp bình dân. Đến khi họ làm xong, có lẽ thị trường đã bị dạ phạ mạ chiếm trọn rồi. Rồi Victor ghé người về phía trước, giọng nói hạ thấp nhưng đầy ẩn ý như một phần cống hiến cho đất nước, tôi sẽ tiết lộ một tin cho ngài. Cuộc đấu giá này không chỉ có tợ dọ tổ vị tạ, mà còn nhiều thứ khác đáng để quan tâm. Hy vọng ngài chuẩn bị đủ tiền. Tốt nhất, hãy liên hệ thêm với chính phủ và các công ty lớn trong nước để tham gia cùng. Quay lại thực tại, Vladimir thở hắt ra, đôi mắt lóe lên tia quyết đoán. Ông quay đầu, nhìn trợ lý của mình, một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi phía trước, và ra lệnh. Hãy thống kê xem công ty hiện tại có bao nhiêu ngân sách khả dụng. Ngoài ra, liên hệ ngay với chính phủ. Ta có chuyện cần bàn bạc. Người trợ lý hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trả lời một cách chuyên nghiệp. Rõ, thưa ngài. Dù không hiểu lý do cụ thể, hắn biết rằng mọi quyết định của ngài chủ tịch đều mang tầm nhìn xa và ảnh hưởng lớn. Vladimir quay lại tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Trong lòng ông, sự kiên quyết và tham vọng ngày càng lớn dần. Cuộc đấu giá này, nước Nga nhất định phải thắng. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 56, canh bạc chương 56, canh bạc chiếc xe của Trần An rời khỏi con ngõ nhỏ, để lại ánh đèn đuôi mở dần trong màn đêm. Trịnh Kỳ Thanh đứng đó, lòng bồi hồi không thôi. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng và lời chào mai gặp lại của Trần An khi nãy, nhưng điều đó vẫn khiến trái tim cô sao xuyến, một cảm giác lạ lẫm mà cô khó diễn tả. Cô cứ đứng thẫn thờ một lúc lâu, đến khi cảm giác lạnh lạnh của gió đêm thổi qua, Kỳ Thanh mới giật mình quay bước vào nhà. Nhưng vừa xoay người, cô chạm ngay vào ánh mắt tròn xoe đầy hoang mang của Trịnh Kỳ Phong, cậu em trai của cô. "Chị?" Kỳ Phong nhìn chằm chằm, rồi nghiêng đầu như muốn xác nhận xem đây có phải chị mình không. Trịnh Kỳ Thanh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, khoác lên mình dáng vẻ chị lớn có phần kiêu ngạo, nói với giọng điệu hơi khó chịu. "Gì vậy? Sao nhìn chị như thấy ma thế? Có chuyện gì thì nói." Nhưng Kỳ Phong không trả lời ngay. Hắn vẫn nhìn cô, ánh mắt như thể vừa khám phá ra một điều gì khó tin. Cuối cùng, hắn buột miệng nói, "Người vừa rồi có phải là chị không?" "Chị hai mà em biết không bao giờ có cái dáng vẻ ấy." Kỳ Thanh nhíu mày, cảm giác không ổn hiện rõ trong lòng. "Dáng vẻ gì? Nói linh tinh cái gì đấy?" Kỳ Phong hắng giọng, cố giấu nụ cười trêu chọc. "Chị xong rồi, em đi mét mẹ đây." Nói xong, hắn quay người chạy thật nhanh vào trong nhà, vừa chạy vừa cười lớn. "Đứng lại, thằng kia!" Kỳ Thanh hét lên rồi lao theo sau, cố túm lấy cậu em đang chạy loạn khắp nhà. "Cứu! Mẫu thân ơi cứu con! Tỷ tỷ định giết người gì cậu?" Kỳ Phong vừa chạy vừa la lớn, tiếng cười vang khắp căn nhà. Kỳ Thanh nghiến răng, đuổi theo nhưng không tài nào bắt được thằng nhóc. Tiếng chân rầm rầm khiến mẹ của cả hai, bà Phạm Mai Hương phải bước ra phòng khách, chống lạnh nhìn hai đứa con mình với vẻ mặt nghiêm khắc. "Hai đứa làm gì mà chạy nhảy như giặc thế hả? Khuya rồi, đừng làm phiền hàng xóm nữa." Kỳ Phong lập tức dừng lại, nhưng vẫn không quên liếc nhìn chị mình đầy tinh quái, rồi nhanh nhỏ mách. "Mẹ ơi, chị hai có người yêu rồi." Trịnh Kỳ Thanh đứng lại, hơi lắp bắp. "Cái gì mà yêu đương?" "Không có." Nhưng Kỳ Phong không để chị mình yên. "Thật mà mẹ, lúc nãy có một chàng trai đưa chị ấy về. Khi tạm biệt, gã kia đi rồi mà chị ấy vẫn đứng nhìn theo, bộ dáng đó chắc chắn là yêu." Bà Hương nhìn con gái, ánh mắt đầy ý tứ, khiến Kỳ Thanh càng lúng túng hơn. Cuối cùng, cô cố giải thích. "Đó là đồng nghiệp chỗ làm, đưa con về thôi. Không có gì cả." Nhưng lời giải thích ấy chỉ khiến bà Trịnh càng thêm nghi ngờ. Bà nở một nụ cười hiền từ nhưng đầy ẩn ý tình yêu công sở ạ. "Cũng được đó con gái. Con đã nói là không có mà mẹ." Kỳ Thanh tức tối phản bác, nhưng sắc mặt đỏ bừng của cô lại tố cáo tất cả. Đúng lúc đó, tiếng cửa mở ra. Trịnh Hải, cha của Kỳ Thanh và Kỳ Phong, vừa trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Nhìn thấy cảnh cả nhà náo nhiệt, ông hơi nhíu mày hỏi: "Chuyện gì mà ồn ào thế này?" Kỳ Phong như bắt được vàng, hớn hở chạy đến chỗ cha. "Cha, cha biết không, chị hai có người yêu rồi." Bà Hương cũng cười nhẹ, thêm bảo: "Đúng đó, hình như là một cậu đồng nghiệp ở chỗ làm đưa về." Lời nói ấy như tiếng sét ngang tai. Trịnh Hải đứng sững, chiếc cặp táp rơi xuống đất, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn con gái. "Cái gì?" Không chịu nổi cảnh tượng này, Trịnh Kỳ Thanh dậm chân tức giận, rồi bực bội nói lớn: "Không có mà, con lên phòng đây." Cô quay mắt người, bước nhanh lên cầu thang, không quên để lại một câu: "Đừng gọi con xuống ăn cơm." "Con không đói." Nhìn dáng vẻ hậm hực của con gái, bà Trịnh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc vào theo: "Con có thể không đói, nhưng cũng nhớ xuống ăn một chút, nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu, nhất là sẽ xấu đi đó." Trịnh Hải vẫn đứng đó, thần người ra. Kỳ Phong quay sang nhìn cha, nhuận miệng cười tinh quái: "Cha thấy sao? Cha sắp mất con gái rồi đấy." Hai mẹ con bật cười, để lại Trịnh Hải đang thẫn thờ và Trịnh Kỳ Thanh đang bực bội trong phòng. Bữa tối cùng gia đình đã kết thúc, Trần An bước chậm rãi về phòng riêng. Căn phòng giờ đây không còn vẻ thoáng đãng như trước. Tài liệu, sổ tay và bản vẽ trải đầy trên bàn làm việc và giá sách, khiến không gian trở nên chật chội. Thế nhưng, sự ngăn nắp quen thuộc vẫn được duy trì, phản ánh con người cẩn trọng và kỷ luật của hắn. Trên tay cầm dĩa trái cây mẹ vừa chuẩn bị, Trần An đặt nó lên góc bàn, rồi rút ra cuốn sổ kế hoạch đã bị sửa đổi không ít lần, lật dở từng trang một cách chậm rãi. Kế hoạch ALG là một từ tiếng Anh, có nghĩa gốc là hòm hoặc con tàu và thường gắn liền với các câu chuyện lịch sử hoặc tôn giáo, nổi tiếng nhất là Noah Ark, con tàu Noah. Trong kinh thánh, Noah xây dựng một con tàu khổng lồ, Ark, để cứu gia đình mình và các loài động vật khỏi trận đại hồng thủy. Biểu tượng cho sự sống sót, hy vọng và tái thiết sau thảm họa. Đúng vậy, kế hoạch này sẽ là tượng trưng cho con tàu cứu rỗi của nhân loại, một pháo đài an toàn để con người vượt qua thảm họa và xây dựng lại nền văn minh từ đầu. Trần An trầm ngâm nhìn những dòng chữ được viết cẩn thận, nét mực đậm nhạt khác nhau phản ánh từng lần chỉnh sửa. Đôi mắt hắn lóe lên tia kiên định khi nghĩ đến cái tên ALG. Hắn mở sổ, bắt đầu viết thêm những ý tưởng mới mẻ sau khi đã trao đổi với Trần Vương. Những kiến thức và tầm nhìn từ người đồng sự này đã giúp hắn nhìn nhận rõ hơn những thiếu sót trước kia. Từng dòng chữ được viết ra với tốc độ nhanh chóng, như thể chúng đã được định hình sẵn trong trí óc. Hồ sơ dự án. Tên dự án: ALG căn cứ an toàn dưới lòng đất, mục tiêu: bảo vệ con người khỏi thảm họa sắp tới, xây dựng một xã hội bền vững dưới lòng đất. Quy mô: sức chứa 100,000-200,000 người. Thời gian xây dựng: 2 năm. Chi phí ước tính: 10 tỷ USD, 24,240,000 tỷ Việt Nam đồng. Hắn cũng bắt đầu dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình, kết hợp cùng khả năng xử lý siêu tốc, bắt đầu tạo dựng một hình ảnh cơ bản của căn cứ. Hắn viết ra giấy. Trần An vẽ sơ đồ tầng 1, khu vận hành và an ninh. Hắn ghi chú chi tiết các cổng an ninh đa lớp, trung tâm điều khiển và kho lưu trữ thiết bị. Dưới tầng đó là tầng 2, khu quân sự và phòng thủ, nơi sẽ bố trí kho vũ khí, gara xe quân sự và trung tâm chỉ huy. Những tầng tiếp theo dần hiện ra trên giấy. Tầng 3, khu dân cư, nơi cư dân sẽ sinh sống và tận hưởng những tiện nghi cơ bản. Tầng 4, khu sinh thái mô phỏng trái tim của căn cứ, nơi cung cấp thực phẩm và cải thiện tâm lý. Tầng 5, khu nghiên cứu và phát triển không gian dành cho công nghệ và khoa học. Tầng 6, khu kỹ thuật và hỗ trợ hạ tầng đảm bảo sự vận hành bền vững của căn cứ. Khi dừng bút ở tầng cuối cùng, tầng 7 khu năng lượng, Trần An hít một hơi thật sâu. Đây chính là thử thách lớn nhất của toàn bộ kế hoạch. Hệ thống năng lượng bền vững là chìa khóa cho sự sống còn của căn cứ, nhưng công nghệ hiện tại vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu này. Đây là tầng rất quan trọng và công nghệ hiện tại khó lòng đáp ứng được nó. Vì trong quá trình xây dựng căn cứ ta phải xây từ dưới lên. Kết thúc công việc, Trần An khép cuốn sổ lại, cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn sự trăn trở. Để hiện thực hóa tầng 7, hắn biết mình cần đến các phát minh tiên tiến nhất. Vì thế, ý tưởng tổ chức một cuộc đấu giá công nghệ vừa là cách thúc đẩy công nghệ, vừa là cơ hội để tìm ra giải pháp khả thi nhất. Ngả người ra sau ghế, Trần An khẽ thở dài, thả lỏng người, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm lấp lánh sao, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên khung cảnh yên bình của một thành phố chưa hề hay biết về những biến cố tiềm tàng. Gần một tháng rồi, Trần An lẩm bẩm. Một tháng kể từ khi hắn tỉnh lại, thấy mình ở điểm khởi đầu của tất cả, mang theo ký ức, tri thức và những sai lầm của tương lai. Dù mọi thứ đều chân thực, nhưng đôi khi hắn vẫn tự hỏi liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng không. Nhìn bản kế hoạch chi tiết trên bàn, cảm nhận từng ý tưởng dần thành hình, hắn biết mình không thể phí phạm cơ hội này. Trần An với tay lấy dĩa trái cây mà mẹ đã chuẩn bị, nhón một miếng táo, vị ngọt thanh làm dịu đi sự căng thẳng. Ánh mắt hắn ánh lên sự quyết tâm khi nhìn lại cái tên ALG được viết rõ ràng trên bìa sổ kế hoạch. Con tàu cứu rỗi của nhân loại, hắn lẩm bẩm. Trên vùng biển đen mịt mùng, một con tàu chở hàng cỡ lớn đang rẽ sóng lặng lẽ tiến về phía bờ. Trời đêm tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, chỉ có tiếng máy tàu gầm gừ phá vỡ không gian yên ả trong buồng lái, ánh đèn mờ mờ hắt lên gương mặt cứng rắn của thuyền trưởng. Hắn ta, dáng người to lớn, ngồi yên sau bánh lái, rít một hơi dài từ điếu thuốc trên miệng. Làn khói trắng lơ lửng quanh khuôn mặt hắn, che đi đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy sự từng trải. Bên cạnh, thuyền phó, một gã đàn ông nhỏ con hơn, không giấu nổi vẻ bất an. Đôi mắt hắn không ngừng đảo qua lại giữa màn đêm đen đặc phía trước và những con số nhấp nháy trên bảng điều khiển. Cuối cùng, không kìm được, hắn quay sang thuyền trưởng. "Thuyền trưởng, liệu chuyện này có ổn không?" Giọng hắn run run, như thể đang cầu xin sự trấn an. Thuyền trưởng không đáp ngay. Ông nhấc điếu thuốc khỏi miệng, thở ra một làn khói dài, đôi mắt vẫn dán chặt vào đường chân trời xa xăm. "Ngươi cứ làm tốt việc của mình đi." Hắn nói, giọng trầm đặc và lạnh lùng. "Chuyện này, phía bên kia đã chuẩn bị hết rồi." Dù lời nói đầy chắc chắn, nhưng thuyền phó vẫn không khỏi lo lắng. Hắn cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau. "Nhưng thứ chúng ta chở là máy móc chế tạo vũ khí. Đây là hàng cấm ở Việt Nam, thuyền trưởng ạ, nếu bị hải quan hoặc tuần tra biển phát hiện chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt. Ở tù mọt gông là còn nhẹ." Thuyền trưởng nhếch môi cười, nhưng không có chút gì là thoải mái. Hắn dập tàn thuốc xuống gạt tàn kim loại, tiếng xèo xèo vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Ta biết rõ điều đó hơn ai hết." Ánh mắt ông sắc lẹm như muốn xé tan nỗi sợ của gã thuyền phó. "Nhưng chúng ta đã nhận tiền, đã bước lên con đường này thì không có quay lại được nữa. Dù có chết thì gia đình chúng ta cũng có tiền tiêu không hết." Thuyền phó cắn môi, không dám nói thêm. Hắn biết thuyền trưởng nói đúng. Giờ đây, mọi lời than vãn hay hối hận đều vô nghĩa. Thứ duy nhất họ có thể làm là tiếp tục tiến lên. Bên ngoài, biển cả trải dài vô tận, mặt nước phẳng lặng một cách khác thường. Ánh trăng mờ nhạt rọi xuống, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn như những đường cát bạc. Quan cảnh này, đáng lẽ ra sẽ mang lại cảm giác bình yên, nhưng trong lòng những người trên tàu, đó chỉ là sự yên tĩnh báo hiệu cho một điều chẳng lành. "Thật yên à?" thuyền phó thì thầm, như nói với chính mình. Trước cơn bão, mọi thứ thường rất bình yên, thuyền trưởng không đáp. Đôi mắt ông vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhưng bàn tay trên bánh lái đã siết chặt hơn. Trong lòng, ông biết rằng chuyến đi này không chỉ là một phi vụ thông thường. Đây là một canh bạc mà ông và cả thủy thủ đoàn đã đặt cược toàn bộ cuộc đời mình. Ngủ quên luôn, út Trương hơi muộn giờ mấy ông nhiều. Tác xin chân thành cảm ơn đại gia A Khở và đại gia Hung 900033 đã hào phóng rắc vai như rắc tính. Cờ mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 57, kiểm tra chương 57. Kiểm tra ánh sáng le lói từ những ngọn đèn trên bến cảng hắt xuống mặt nước, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên con tàu hàng cổng kềnh vừa cập bến. Tiếng còi tàu vang lên đầy khẩn trương, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Trên bong tàu, những thủy thủ tất bật kéo dây thừng, từng người một gồng mình căng thẳng như thể trọng trách của cả con tàu đang đè nặng lên vai họ. "Cẩn thận dây kìa, đừng để rối." Một người đàn ông gào lên trong tiếng gió mạnh, hai tay bám chặt vào lan can khi cố điều hướng đồng đội. "Dây neo đâu?" Khẩn trương lên. Tiếng thét của họ hòa lẫn tiếng dây cắp rít lên, va vào kim loại tạo nên âm thanh sắc lạnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán dù đêm đã khuya, tất cả đều hiểu rõ sự gấp rút của việc neo đậu. Trên cầu cảng, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt nước, làm nổi bật bóng dáng uy nghiêm của đội kiểm tra hải quan đang đứng chờ sẵn. Những người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát xanh đậm, giày đen bóng loáng, mỗi người mang theo súng ngắn gài bên hông và đèn pin treo lủng lẳng. Trên cao cũng có những cảnh viên mang theo súng trường bên mình. Đội trưởng đứng ở phía trước, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng góc khuất của con tàu. Hắn ta ra hiệu bằng tay, và đội viên ngay lập tức triển khai theo đội hình kiểm tra. Đội 1, kiểm tra phía bong tàu. Đội 2, sẵn sàng kiểm tra khoang hàng. Giọng hắn vang lên đều nhưng dứt khoát, không chấp nhận bất kỳ sự sai lệch nào. Từ buồng lái, thuyền trưởng đứng bất động, đôi mắt già đầy kinh nghiệm nhìn xuống cảnh tượng đó. Hắn đã trải qua vô số lần kiểm tra, nhưng hình ảnh những người cảnh sát nghiêm trang với vũ khí luôn khiến hắn không thể thả lỏng. Bàn tay vô thức siết chặt vành mũ, cảm giác cờ ngất từ mồ hôi đọng lại làm hắn càng thêm khó chịu. "Chuyện này không đơn giản." Gã thuyền trưởng lẩm bẩm, ánh mắt không rời đội kiểm tra. "Lần này có vẻ lớn chuyện rồi." Bên cạnh, thuyền phó đứng tựa vào tường, tay run run châm một điếu thuốc. Mùi khói lan tỏa khắp buồng lái, nhưng không làm dịu đi sự căng thẳng đang đè nặng trong lòng hắn. Bọn họ mang súng, đội hình như thế này không chỉ là kiểm tra thường lệ đâu. Tên thuyền phó nói, giọng khàn khàn, đôi mắt liếc về phía thuyền trưởng. Im lặng. Thuyền trưởng gắt khẽ, nhưng chính hắn cũng không che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Dưới bến cảng, đội kiểm tra bắt đầu leo lên tàu, ánh đèn tin rọi vào từng góc khuất. Một cảnh sát trẻ quát lớn, đứng im. Tất cả thủy thủ xuống boong chính để kiểm tra. Lời quát ấy khiến không khí càng thêm căng thẳng. Những thủy thủ, dù đã quen với nhiều lần kiểm tra, vẫn không tránh khỏi ánh mắt lấm lét. Họ lặng lẽ rời vị trí, tay vội lau mồ hôi trên trán trước khi xuống boong. Trong buồng lái, thuyền trưởng nhìn qua lớp kính, thấy rõ cảnh tượng hỗn loạn phía dưới. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Những kinh nghiệm đã tích lũy qua hàng chục năm cũng không thể giúp gã dập tắt nỗi bất an đang trào dâng trong lòng ngay lúc này. Hy vọng mọi thứ không tệ như mình nghĩ. Hắn lẩm bẩm, bàn tay khẽ run khi rút một tấm khăn tay từ túi áo lau đi mồ hôi trên trán. Thuyền phó phả ra một làn khói dài, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tay vịn. Nếu có gì bất thường, ông tính sao? Không có chỗ để tính nữa. Chúng ta chỉ còn cách đối mặt, câu trời là bên kia họ sắp xếp được. Thuyền trưởng đáp, giọng trầm thấp như tự nói với bản thân. Chiếc tàu vốn đã khổng lồ, giờ đây như một con thú bị bao vây. Tiếng bước chân của cảnh sát vang vọng khắp boong tàu, hòa cùng tiếng sóng vô và những hơi thở nặng nề của thủy thủ đoàn. Mỗi người đều hiểu rằng, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến một kết cục không ai muốn đối mặt. Thuyền trưởng và thuyền phó vội vã bước xuống từ cầu thang của con tàu, mỗi người đều cầm chặt một tập hồ sơ dày cộm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thuyền trưởng, với vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nở một nụ cười nhẹ khi đến gần đội trưởng đội kiểm tra. Chào ngài đội trưởng, làm việc vất vả cả đêm rồi. Hắn nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu được chút căng thẳng trong ánh mắt. Gã đội rút từ túi áo một bao thuốc lá, đưa ra trước mặt đội trưởng. Ngài có muốn hút một điếu để thoải mái hơn không? Đội trưởng liếc mắt nhìn bao thuốc, nhưng chỉ khẽ lắc đầu, giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc. Cảm ơn, nhưng tôi không hút thuốc khi đang làm việc. Nụ cười của thuyền trưởng cứng lại trong giây lát trước khi hắn nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ. Thuyền phó đứng bên cạnh, nuốt khan một cách khó nhận ra, ánh mắt lấm lét quan sát từng cử chỉ của đội trưởng. Thưa ngài, đây là máy móc thiết bị cắt gọt chế tạo linh kiện nhập từ Đức. Tất cả giấy tờ đã được chuẩn bị đầy đủ. Thuyền trưởng nói, trao tập hồ sơ cho đội trưởng với hai tay. Đội trưởng gật đầu nhẹ, mở tập hồ sơ ra và bắt đầu rà soát, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng trang giấy. Giấy tờ đầy đủ, hợp pháp. Rất tốt. Hắn đáp ngắn gọn, nhưng giọng điệu không hề giảm bớt sự lạnh lùng. Xung quanh, các đội viên đã tỏa ra kiểm tra con tàu. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên boong tàu, cùng với tiếng mở cửa và di chuyển đồ đạc trong các khoang hàng. Không khí căng thẳng như sợi dây đàn bị kéo căng hết mức. Thuyền phó khẽ liếc nhìn thuyền trưởng, nhưng không dám lên tiếng. Mùi khói thuốc từ điếu thuốc trên tay hắn hòa lẫn với không khí mặn mặn của biển, nhưng cũng chẳng thể làm dịu đi sự lo lắng trong lòng. Phía xa, một đội viên khác từ khu vực hành chính chạy vội đến, ghé sát hai đội trưởng và thì thầm điều gì đó. Đội trưởng nghe xong thì chỉ biết nhíu mày thở dài, gật đầu chậm rãi, rồi đóng tập hồ sơ lại với một tiếng cạch nghe rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Kiểm tra các thùng hàng phía ngoài là được. Hắn ra lệnh, nhưng lần này, giọng nói dường như mất đi sự cứng rắn ban đầu. Các đội viên nhìn nhau đầy thắc mắc khi thấy đội trưởng có phần đổi ý đột ngột. Một người lên tiếng, giọng ngập ngừng. Đội trưởng, chúng ta có cần kiểm tra kỹ hơn không? Con tàu này chở khá nhiều hàng, đội trưởng giơ tay lên ra hiệu dừng, rồi quay sang nhóm đội viên, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn. Không cần quá kỹ. Đây là chuyến hàng của một xưởng uy tín, giấy tờ rõ ràng. Kiểm tra qua loa là đủ rồi, chúng ta nhanh chóng hoàn thành rồi về nghỉ ngơi. Cả đội cũng làm việc suốt ngày hôm nay rồi. Từ vẻ ngập ngừng ban đầu, các đội viên bỗng trở nên phấn chấn. Những lời về việc nghỉ ngơi như một liều thuốc xoa dịu sự cảnh giác ban đầu. Họ nhanh chóng thực hiện các bước kiểm tra cuối cùng, nhưng không ai chú ý quá kỹ nữa. Ở phía sau, thuyền trưởng và thuyền phó quan sát tình hình, cảm giác nặng trĩu trong lòng dần được thay thế bởi một chút nhẹ nhõm. Thuyền trưởng nhắm mắt, khẽ thở ra, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép mũ để giữ bản thân không tỏ ra quá rõ ràng. Khi đội trưởng trả lại hồ sơ và nói tất cả đều hợp lệ, giọng nói bình thản ấy như gỡ bỏ gánh nặng ngàn cân trên vai hai người đàn ông. Thuyền phó cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi môi khẽ giật giật như sắp nở một nụ cười. Thuyền trưởng chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi ra hiệu cho đồng đội chuẩn bị lên tàu rời đi. Đội kiểm tra rời khỏi tàu với vẻ thoải mái, để lại đằng sau những người thủy thủ đang lặng lẽ thở phào. Bên trên đài quan sát gần bến cảng, thiếu tá Trần Minh đứng quanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn xuống toàn cảnh bến tàu. Bóng dáng cao lớn của hắn nổi bật dưới ánh đèn. Không một lời, Trần Minh chăm chú theo dõi từng chuyển động của con tàu và đội kiểm tra bên dưới. Trong tay hắn là lá thư từ cha mình, nét chữ cứng cáp mà quyết đoán như chính con người ông. Con phải đảm bảo mọi chuyện ổn thỏa. Đây là điều cần thiết cho tương lai của cả nhà. Trần Minh không rõ cha mình đang toan tính điều gì, nhưng hắn biết một điều chắc chắn, thứ hàng hóa trên tàu không hề đơn giản. Việc cha hắn, một người cả đời chính trực, sử dụng các mối quan hệ để bảo lãnh cho chuyến hàng này, chứng tỏ tầm quan trọng của nó vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng. Đúng lúc đó, một đội viên bước vào phòng quan sát, đứng nghiêm và chào theo kiểu quân đội. Báo cáo, thiếu tá. Thủ tục hoàn tất, hàng hóa đã được vận chuyển đi. Đội viên báo cáo, giọng đầy trách nhiệm. Trần Minh gật đầu, tiến đến, vỗ vai anh ta như một lời động viên. Làm tốt lắm. Lát nữa tập hợp anh em, đi ăn thoải mái. Ta toàn bao. Rõ, thưa ngài. Đội viên nở nụ cười tươi, giơ tay chào rồi quay đi, vẻ mặt phấn khởi khi nghĩ đến những giờ phút nghỉ ngơi đang chờ đợi. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, một cơn gió lạnh thổi qua, làm rung nhẹ bức rèm cửa. Trần Minh rời khỏi vị trí, chậm rãi bước ra ban công. Tay cầm lá thư phảng phiêu cùng nét chữ trên phong bì do chính cha hắn viết. Nhìn con tàu đang dỡ hàng bên dưới, hắn trầm ngâm giây lát, rồi lấy chiếc bật lửa bạc từ túi áo. Ngọn lửa bùng lên, bén vào mép giấy. Hắn nhìn những dòng chữ quen thuộc dần hóa thành tro. Khi tro tàn theo gió cuốn bay, Trần Minh lặng lẽ quay lưng, ánh mắt giờ chỉ còn sự quyết tuyệt sắc bén thường ngày. Ngủ một phát đến tận 10 giờ đã cái nư thật, mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 58, Lý Cảnh chương 58, Lý Cảnh Dương mở vẫn còn lơ lửng trên mái những tòa nhà trong khuôn viên công ty thực phẩm Tân Hòa. Tiếng búa đập, máy khoan và tiếng lao sao của công nhân vang lên khắp nơi, báo hiệu nhịp sống mới đang dần trở lại sau nhiều năm nơi này chìm trong hoang tàn. Những bức tường cũ kỹ được quét sơn mới, các khung cửa sổ hoen dỉ đang được thay thế. Đội ngũ công nhân hối hả làm việc, từng chiếc xe tải chở vật liệu lần lượt ra vào. Trước cổng công ty, một chiếc xe dở giảm dừng lại với tiếng động cơ khàn đục. Người đàn ông bước xuống xe, dáng người cao lớn, tuổi ngoài 50 nhưng vẫn giữ được phong thái chữ chạc của một quý ông từng trải. Bộ vest đen cắt may chỉnh chu, đôi giày da bóng loáng và chiếc khăn tay gọn gàng ở túi áo ngực toát lên vẻ lịch lãm. Ông Lý nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo, liếc nhìn khu vực cổng chính với ánh mắt sắc sảo nhưng đầy trầm ổn. Trên gương mặt ông, những nếp nhăn nơi khóe mắt không làm lu mờ khí chất mà ngược lại, như khẳng định thêm kinh nghiệm và sự tinh anh của một người từng trải. Trong phòng bảo vệ nhỏ cạnh cổng, Phạm Bình, người đàn ông thấp bé đã ngoài 60, ngồi nhâm nhi tách trà. Dáng vẻ bình dị nhưng ánh mắt ông vẫn sáng, phản chiếu sự tận tụy của một nhân viên lâu năm. Khi thấy bóng dáng Lý Cảnh qua khung cửa sổ, ông đặt chén trà xuống, nhấc cặp kính lao lên, chăm chú quan sát. Phạm Bình đứng dậy, khoác chiếc áo bảo vệ đã bạc màu lên vai rồi nói với hai bảo vệ trẻ hơn mới vừa được tuyển vào làm: "Để tôi ra tiếp vị khách này, các cậu ở đây trông cổng là được." Ông bước ra cổng với dáng đi chậm rãi nhưng không kém phần tự tin, bị vừa nhẹ nhàng chào hỏi: "Xin chào, tôi là Phạm Bình, bảo vệ trực cổng hôm nay. Ngài cần gặp ai?" Lý Cảnh khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo sự thân thiện và tôn trọng. Giọng nói của ông trầm ấm, vừa đủ để tạo cảm giác gần gũi. "Chào ông Phạm, tôi là Lý Cảnh, được cậu Trần An ủy quyền đến tiếp nhận một số công việc tại đây. Hân hạnh được gặp ông." Lý Cảnh đã đọc qua một số tư liệu về công ty trước khi đến đây, nhờ đó mà ông biết rằng Phạm Bình là một nhân viên trung thành, giàu tình cảm, tận tâm với công việc. Hơn 20 năm gắn bó đã biến người bảo vệ già này thành một phần không thể thiếu của nơi đây. Sự tận tụy ấy khiến Lý Cảnh càng thêm tôn trọng ông. Phạm Bình quan sát kỹ người đàn ông trước mặt, phong thái điềm tĩnh, từng lời nói đều mực thức nhưng không mất đi sự khiêm nhường. Ông gật đầu đáp, giọng vẫn giữ sự cẩn trọng: "Chào ông Lý, tôi có nghe nói qua về việc này, nhưng để chắc chắn, tôi cần liên hệ xác nhận với phòng hành chính trước." Lý Cảnh khẽ mỉm cười, thái độ không hề tỏ ra khó chịu. "Quy định là quy định, ông cứ làm việc của mình. Tôi chờ được không sao hết." Thái độ hòa nhã và cùng phong cách lịch lãm của Lý Cảnh khiến Phạm Bình trong lòng thầm nể phục. Ông mở cửa, mời khách vào phòng bảo vệ. "Mời ông vào ngồi chờ một lát. Trời nóng thế này, ngồi ngoài không tiện." Lý Cảnh bước vào căn phòng nhỏ, vừa kéo ghế ngồi vừa lịch sự cảm ơn. Phạm Bình rót thêm trà vào chén, "Mời ông dùng thử. Chỉ là trà xanh bình thường thôi, nhưng tôi uống thấy quen. Không biết ông có thấy hợp không?" Lý Cảnh đón lấy chén trà, hơi cúi đầu đáp: "Cảm ơn ông." Chỉ một lúc sau, Phùng Hạo, người điều hành tạm thời của công ty, đội vã bước ra từ tòa nhà chính. Dáng vẻ trung niên trung trạng, bộ vest xám gọn gàng, cùng nụ cười nồng hậu nhưng không mất đi sự chuyên nghiệp khiến hắn toát lên khí chất của một người điều hành có kinh nghiệm. Hắn bắt tay Lý Cảnh thật chặt, ánh mắt sáng và giọng nói trầm ổn: "Ngài Lý, rất vui được gặp ngài. Tôi là Phùng Hạo, hiện chịu trách nhiệm điều hành tạm thời tại Tân Hòa. Ngài đi đường có vất vả không?"
"Không có gì, tôi đã quen với việc di chuyển rồi. Cảm ơn đã dành thời gian tiếp đón tôi." Lý Cảnh đáp lại với phong thái điềm tĩnh, nụ cười lịch lãm trên gương mặt. Phùng Hạo gật đầu, rồi khẽ nhích người sang một bên, đưa tay ra hiệu mời Lý Cảnh bước vào: "Nếu ngài không phiền, tôi sẽ dẫn ngài đi một vòng. Hiện tại, công ty đang trong quá trình cải tạo và sửa đổi một số hạng mục. Tôi muốn báo cáo sơ lược với ngài trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết." Họ bước qua cổng chính, tiến vào khuôn viên nhà máy. Hai bên lối đi, những hàng cây xanh được chăm chút cẩn thận tạo nên không gian thoáng đãng, dễ chịu. Đây là điểm tốt nhất còn lại của nhà máy sau bao năm bỏ ngỏ. Phùng Hạo vừa đi vừa nói, giọng điệu rành rọt: "Khu vực kho bãi bên phải đây đang được mở rộng để tăng khả năng lưu trữ hàng hóa. Chúng tôi đã hoàn thành khoảng 70, chỉ còn một số công đoạn hoàn thiện như lắp đặt hệ thống an ninh và cải thiện hệ thống làm mát." Lý Cảnh chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua khu vực kho bãi với những máy móc và công nhân đang làm việc tất bật. Ông nhẹ nhàng nhận xét: "Rất tốt. Hệ thống làm mát rất quan trọng, đặc biệt là đối với ngành thực phẩm. Mọi người đã chọn được nhà cung cấp thiết bị chưa?"
"Vâng, chúng tôi đã ký hợp đồng với một nhà cung cấp uy tín ở thành phố lớn. Đội ngũ kỹ thuật của họ sẽ đến lắp đặt trong tuần tới." Họ tiếp tục đi sâu vào khu vực xưởng chế biến. Âm thanh máy móc rền vang, hòa lẫn với tiếng người lao động trao đổi làm không khí nơi đây vừa sôi động vừa khẩn trương. Phùng Hạo chỉ tay về phía một góc xưởng. "Khu vực chế biến này đang được nâng cấp toàn bộ dây chuyền. Hiện tại, dây chuyền cũ đã dừng hoạt động và chúng tôi phải lắp đặt máy móc mới để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phía quân đội. Theo tiến độ, chúng tôi sẽ hoàn thành việc chạy thử nghiệm trong vòng 2 tuần." Lý Cảnh dừng bước, quan sát những kỹ thuật viên đang điều chỉnh các thiết bị mới. Ông trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Những thiết bị này đều nhập khẩu, đúng không? Có đội ngũ nào chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì chưa?"
"Vâng, toàn bộ máy móc đều nhập khẩu từ Trung. Chúng tôi đã cử một nhóm kỹ sư đi đào tạo tại nhà máy của họ ở nước ngoài. Họ sẽ chịu trách nhiệm vận hành và hướng dẫn cho các nhân viên tại đây." Sau khi nghe báo cáo, Lý Cảnh tiếp tục đi theo Phùng Hạo đến một khu vực khác. Lúc này, Phùng Hạo dừng lại, bị người giới thiệu: "Ngài Lý, đây là Trần Duy, người chịu trách nhiệm dây chuyền sản xuất.
anh ấy là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của chúng tôi. Lý Cảnh ngước nhìn người đàn ông cao lớn với dáng vẻ mạnh mẽ và ánh mắt sáng. Trần Duy bước tới, bắt tay Lý Cảnh, giọng nói trầm ấm và lịch sự. Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa ngài Lý. Tôi là Trần Duy, phụ trách khu vực sản xuất. Nếu ngài có bất kỳ câu hỏi nào, xin cứ tự nhiên. Bắt tay với Trần Duy, Lý Cảnh cảm nhận được sự chắc chắn trong cái nắm tay, cùng ánh mắt sáng ngời đầy tự tin của người đàn ông trẻ. Phong thái của Trần Duy toát lên tinh thần trách nhiệm khiến Lý Cảnh không khỏi hài lòng. Ông nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi rất mong được nghe thêm về những gì các anh đang làm ở đây. Khu vực xưởng chế biến rộn rã tiếng máy móc hoạt động, hòa lẫn với âm thanh trò chuyện của công nhân. Không gian nơi đây tràn ngập năng lượng, nhưng vẫn duy trì trật tự. Lý Cảnh chậm rãi quan sát từng chi tiết, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ góc nào của dây chuyền sản xuất. Hiện tại tình hình sản xuất đủ chịt lọc thế nào? Có vấn đề gì lớn không? Ông hỏi, giọng đều đặn nhưng không giấu được chút quan tâm. Trần Duy hít một hơi sâu, giọng đầy nghiêm túc nói: Chúng tôi đang gặp khó khăn về nguyên liệu, đặc biệt là protein từ côn trùng, thành phần chính của nụ chỉ lọc. Nguồn cung hiện khá khan hiếm, khiến chúng tôi chưa thể đưa sản phẩm vào sản xuất số lượng lớn. Lý Cảnh gật đầu, đứng im lặng trong giây lát, ánh mắt ông nhìn xa xăm như đang tính toán một chút. Sau đó, ông nhẹ nhàng nói: Vấn đề này sẽ được ưu tiên giải quyết. Tôi sẽ sắp xếp lại các nguồn cung và tìm kiếm thêm đối tác. Còn mọi người cứ tập trung chuẩn bị các khâu khác, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng khi nguyên liệu về đến. Trần Duy gật đầu đồng ý hai người trao đổi thêm một số chi tiết kỹ thuật trước khi Lý Cảnh tiếp tục chuyến tham quan. Bước vào khu vực văn phòng, nơi Lý Hân đang chăm chú kiểm tra hồ sơ nhân sự trên màn hình máy tính. Nhìn thấy ông, cô đứng dậy ngay lập tức, dáng người mảnh khảnh nhưng tác phong dứt khoát. "Chào ngài Lý, tôi là Lý Hân, phụ trách nhân sự tại đây." Cô nói với giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu phần thân thiện. "Chào cô, Lý Hân, rất vui được gặp cô." Lý Cảnh mỉm cười đáp. "Cô có thể giới thiệu qua về tình hình nhân sự hiện tại không?" Lý Hân mời ông ngồi rồi nhanh chóng lấy ra một tập tài liệu, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự tự tin. Hiện tại, công ty đang duy trì đội ngũ 250 nhân viên, chia thành các phòng ban cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi cần bổ sung thêm nhân sự ở một số vị trí, đặc biệt là đội nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Cô nói tiếp, nhưng giọng có phần mệt mỏi và trùng xuống. Thưa ngài Lý, đội ngũ nhân viên hiện nay về cơ bản ổn định, nhưng có một vấn đề cần được giải quyết ngay. Một số nhân sự cũ, vốn là người nhà của chủ khu xưởng trước đây, đang có hành vi gây rối. Họ không chỉ làm việc kém hiệu quả mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần đội ngũ. Ánh mắt Lý Cảnh trầm ngâm trong giây lát, nhưng sau đó ông thẳng thắn lên tiếng, giọng nói điềm đạm nhưng đầy uy lực. Đây là vấn đề không thể nhân nhượng. Nguyên tắc của cậu Trần là ai làm tốt thì giữ, còn ai phá hoại, không vì lợi ích chung thì phải rời đi. Ta không thể xây nhà trên nền móng lung lay, cũng như không thể phát triển với những con người thiếu tinh thần trách nhiệm, nên là dù đau thì chúng ta cũng vẫn phải chém. Lý Hân gật đầu, ánh mắt ánh lên sự nể phục đối với người đàn ông lớn tuổi này. Ngài nói đúng. Tôi sẽ lập danh sách chi tiết và tiến hành rà soát theo chỉ đạo của ngài. Những người không đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ phải ra đi. Lý Cảnh mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt ông vẫn nghiêm nghị. Ừ, nhưng hãy đảm bảo rằng việc xử lý phải minh bạch. Nhân sự mạnh là cốt lõi, nhưng cũng không thể làm mất lòng mọi người hoặc khiến họ lo lắng được. Sự quyết đoán và cách làm việc rõ ràng của Lý Cảnh khiến Lý Hân cảm thấy an tâm hơn. Cô gật đầu thêm một lần nữa, trong lòng thầm cảm phục phong thái mạnh mẽ nhưng công bằng của ông. Rời khỏi văn phòng nhân sự, Lý Cảnh được dẫn đến gặp Tô Nguyệt. Cô gái trẻ đứng cạnh bảng chiến lược kinh doanh, đôi tay linh hoạt chuyển đổi giữa máy tính bảng và các tài liệu. Vừa nhìn thấy ông, cô nở nụ cười rạng rỡ. "A, chào ngài Lý, tôi là Tô Nguyệt, phụ trách phát triển kinh doanh. Rất vui được gặp ngài." "Tô Nguyệt, cô trẻ hơn tôi tưởng." "Đúng là tuổi trẻ tài cao." Lý Cảnh mỉm cười, lời nói mang đầy sự khen ngợi cùng khích lệ. "Cảm ơn ngài. Tôi sẽ cố gắng không làm ngài thất vọng." Cô đáp rồi nhanh chóng giới thiệu các dự án mở rộng thị trường đang được triển khai. "Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm đối tác tại thị trường Đông Nam Á, nhưng việc thâm nhập vào các thị trường mới luôn là thách thức lớn. Ngài có lời khuyên nào không ạ?" Lý Cảnh trầm ngâm trong giây lát, sau đó đáp: "Sắp tới, cậu Trần An sẽ tổ chức một triển lãm đấu giá công nghệ. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng ta giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là nụ chỉ lọc, đến với các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng. Hãy chuẩn bị một số mặt hàng tiêu biểu để trưng bày. Tôi tin rằng nếu làm tốt, đây sẽ là cánh cửa mở ra những cơ hội hợp tác mới." Tô Nguyệt ánh mắt sáng rỡ, gật đầu liên tục. "Tốt, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay." Dù chỉ vừa mới đến công ty, nhưng phong thái thân thiện và cách làm việc già dặn của Lý Cảnh đã nhanh chóng thu phục lòng tin của mọi người. Ông như một nhạc trưởng, dẫn dắt dàn nhạc quản lý vận hành một cách nhịp nhàng, đầy hiệu quả. Những quyết định dứt khoát, vừa cứng rắn vừa linh hoạt của ông không chỉ giúp giải quyết các vấn đề tồn đọng mà còn mang đến cho đội ngũ niềm tin về một tương lai đầy triển vọng. Chương 59, kẻ mộng mơ trong bóng tối. Chương 59, kẻ mộng mơ trong bóng tối. Tiếng cửa sắt nặng nề rít lên trước khi đóng lại, âm thanh kim loại lanh lảnh xuyên thấu không gian như một vết dao cắt vào sự tĩnh lặng chết chóc. Bên trong căn phòng giam nhỏ hẹp, ánh sáng vàng nhạt hắt qua ô cửa nhỏ trên cao chỉ đủ chiếu sáng một góc tường. Khánh ngồi bó gối, lưng tựa vào bức tường lạnh buốt của buồng giam, đôi vai gầy guộc của hắn co lại như chống chọi cả một thế giới vô hình đang đè nặng. Trên tay hắn là một tờ giấy nhăn nheo, đã sờn mép như từng trải qua hàng chục lần bị nhão nát rồi lại được vuốt thẳng. Bàn tay cầm cây bút chì than, từng nét vẽ hiện ra chậm rãi, như thể hắn sợ phá vỡ một điều gì đó thiêng liêng. Đôi mắt của hắn, đôi mắt không còn ánh lên sự sống động của tuổi trẻ, giống như dịu lại, trở nên mềm mại hơn khi những đường nét dần khắc họa một khuôn mặt nhỏ nhắn. Linh, cô bé trong hình có đôi mắt to tròn, trong veo như mặt hồ buổi sớm. Mái tóc mượt mà được hắn vẽ một cách tỉ mỉ, từng sợi như gợn sóng mềm mại quanh khuôn mặt thanh tú. Nụ cười của Linh hiện lên sau cùng, nụ cười ấp, tựa như ánh nắng hiếm hoi của ngày đông giá lạnh. Khánh ngừng tay, nhìn vào bức vẽ với ánh mắt như xuyên qua thời gian, xuyên qua mọi rào cản của thực tại. Cô em gái bé nhỏ vô tình bước vào cuộc đời hắn trong một chiều mưa xối xả. Hai mảnh đời bất hạnh gặp nhau, không phải để xoa dịu vết thương của nhau, nhưng lại trở thành nguồn sáng duy nhất cho những tháng ngày tối tăm. Cây bút chì trên tay Khánh run lên, rồi bất giác hắn đặt nó xuống. Ngón tay chai sần của hắn lướt nhẹ lên bức vẽ, như thể sợ rằng nó sẽ tan biến nếu chạm mạnh hơn. Một giọt nước mắt từ khóe mắt trái lặng lẽ rơi xuống, chạm vào góc tờ giấy, tạo nên một vệt tầm nhỏ. Thằng Khánh lại vẽ nước kìa. Một giọng nói trầm đục vang lên từ phòng giam bên cạnh, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đó là ông Thành, người đàn ông với mái tóc đã bạc quá nửa, nhìn qua khe hở giữa các song sắt. Ánh mắt ông không còn sự sắc sảo của tuổi trẻ, mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu lắng. Thằng nhỏ tội nghiệp. Ông lẩm bẩm, như nói với chính mình. Nó đáng lẽ không nên rơi vào đây. Từ góc xa, giọng nói của Hòa, một thanh niên trẻ tuổi mới nhập trại, cất lên, tò mò hơn là cảm thông. Ông Thành, ông biết gì về nó à? Tôi nghe nói nó giết người. Có thật không? Ông Thành không trả lời ngay, chỉ im lặng một lát, không phải một nụ cười mà là cái thở dài thấm đượm nỗi buồn cùng sự đồng cảm. Giết người thật. Ông nói, giọng đều đều nhưng nặng như chì. Nhưng nó không phải loại máu lạnh. Thằng nhỏ có lý do. Một lý do mà những kẻ như chúng ta có thể hiểu. Những lời thì thầm len lỏi qua các phòng giam. Câu chuyện của Khánh được kể lại qua nhiều miệng người, mỗi người một góc nhìn. Một số kẻ chế giễu sự bồng bột của hắn, nhưng đa số chỉ cảm thấy tiếc nuối. Khánh sinh ra ở một vùng ven thành phố, nơi những mái nhà siêu vẹo chen chúc nhau và những giấc mơ thường bị chôn vùi dưới lớp bụi bặm của nghèo khó. Mẹ hắn mất sớm, cha nghiện rượu, và tuổi thơ của Khánh là những ngày chạy trốn khỏi đòn roi, cố gắng tìm kiếm từng bữa ăn để nuôi em gái nhỏ. Linh, cô bé với đôi mắt trong sáng, là tất cả đối với hắn. Vì em, hắn sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả đánh đổi giấc mơ làm họa sĩ. Nhưng số phận chẳng bao giờ ưu ái những người như Khánh. Vào cái hôm đó khi hắn trở về nhà, không còn tiếng cười ngây thơ của Linh ra chào đón hắn, mà chỉ còn một căn phòng tối tăm, u ám chờ đấy. Còn Linh, cô em gái nhỏ của hắn nằm co ro trên nền nhà lạnh lẽo, mái tóc rối bù bết lại vì máu. Khuôn mặt con bé sưng phù đến mức khó nhận ra, một bên mắt thâm tím và gần như nhắm chặt. Dọc cánh tay gầy guộc, những vết bầm tím loang lổ hiện rõ dưới ánh đèn vàng gọn. Bàn tay nhỏ bé run rẩy, khẽ ôm lấy bụng, nơi chiếc áo trắng đã nhuốm đỏ bởi những vệt máu thấm qua. Khánh lao đến bên em, đôi tay run run không biết nên chạm vào đâu, sợ làm đau thêm. Đầu gối Linh cũng rách toạc, để lộ vết thương sâu đầy đất cát. Cổ tay em hằn rõ những vệt đỏ bầm như thể bị siết chặt bởi dây thừng hay bàn tay thô bạo. Mỗi tiếng thở của Linh như một lời kêu cứu yếu ớt, hòa lẫn với những tiếng nấc nghẹn ngào. Mọi thứ trong Khánh như sụp đổ. Sự tuyệt vọng, cơn giận dữ cuồn cuộn bùng lên, nhưng hắn gạt bỏ tất cả để bế Linh trên tay. Cơ thể em ấy nhẹ bẫng, nhưng mỗi bước chân của hắn lại nặng trĩu. Linh là đi, đôi mắt khép hờ, đôi môi tím tái run rẩy như muốn nói gì đó mà không thành lời. Máu từ vết thương thấm ướt chiếc áo cũ, lan ra cả tay hắn, nóng hổi và nặng nề như đè thẳng lên trái tim người anh trai. Khánh lao ra khỏi nhà, đôi chân như không còn cảm giác, miệng hắn đặt kêu cứu. Cứu với, có ai không? Nhưng tiếng kêu của hắn chỉ khiến những cánh cửa xung quanh khẽ hé ra rồi vội vàng đóng sập. Một vài hàng xóm đứng từ xa, nhìn bằng ánh mắt e dè pha lẫn sợ hãi. Không ai dám bước tới, không ai đưa tay giúp đỡ. Những ánh mắt ấy như những lưỡi dao khắc sâu vào tâm khảm Khánh, làm hắn vừa tuyệt vọng, vừa căm phẫn. Tôi có tiền, làm ơn đi cứu em tôi với. Khánh hét lên, giọng khản đặc trong tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên, dáng vẻ gầy gò, đi con xe máy cũ kỹ từ góc đường tiến lại gần. Đó là chú xe ôm già mà Khánh từng đôi lần thấy qua. Nhanh đưa con bé lên, để chú chở đi bệnh viện. Giọng chú khẩn trương, ánh mắt đầy thương cảm. Không nói thêm lời nào, Khánh bế Linh trèo lên chiếc xe. Chú xe ôm vừa rồ ga, vừa liếc nhìn Linh qua gương chiếu hậu, miệng không ngừng an ủi. Cố lên con, sắp đến bệnh viện rồi. Nhưng Linh không đáp, chỉ tựa đầu vào ngực Khánh, thân hình nhỏ bé run nhẹ theo từng nhịp thở yếu ớt. Khánh cúi đầu, áp má vào mái tóc em, đôi mắt đỏ ngầu đầy bất lực. Hắn không thể khóc, không dám khóc. Mọi sức lực còn lại trong hắn đều dồn vào việc giữ chặt em ấy, như thể chỉ cần buông lỏng, Linh sẽ rời xa mãi mãi. Chiếc xe máy rẽ ngoặt vào cổng bệnh viện, ánh đèn trên trần sáng rực chiếu lên khuôn mặt mơ phờ của Khánh, đầy những vệt máu khô và mồ hôi. Khánh lao vào phòng cấp cứu, miệng không ngừng gào lên. Bác sĩ, cứu em tôi với. Làm ơn cứu nó. Bác sĩ và y tá đội vàng chạy tới, đưa Linh lên cáng. Đôi tay Khánh bị kéo ra khỏi em, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé ấy dù chỉ một giây. Hắn ngã quỵ xuống ghế chờ, đầu óc quay cuồng với nỗi đau và phẫn uất. Hình ảnh ánh mắt sợ hãi của những người hàng xóm thoáng qua, trộn lẫn với tiếng thở yếu ớt của Linh. Tất cả như những vết dao xoáy sâu vào trái tim hắn, để lại một cảm giác vừa lạnh lẽo, vừa nóng bỏng của sự bất lực và thù hận. Sau khi các bác sĩ đã xác nhận tình hình của con bé, Khánh không nhớ mình đã lao ra khỏi bệnh viện như thế nào, cũng không còn tỉnh táo để nghĩ đến hậu quả. Hắn tìm thấy gã chủ nợ ở góc con hẻm, miệng đang nhả khói thuốc và cười khinh khỉnh cùng đàn em. Trong cơn cuồng nộ, Khánh lao vào gã với tất cả sức lực. Hắn không nhớ mình đã cầm dao từ lúc nào, chỉ biết khi định thần lại, gã cùng mấy tên đàn em đã nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi, ánh mắt trợn trừng đầy hoảng loạn. Phiên tòa diễn ra trong đánh, những lời buộc tội dội xuống như búa tạ. Không ai quan tâm đến lý do, chỉ biết rằng Khánh đã giết người mà không phải chỉ một. Kết án tử hình. Trong trại giam, Khánh ít nói. Hắn chỉ vẽ. Những bức tranh của hắn đầy màu sắc, không phải màu thực tế, mà là sắc màu của hy vọng và giấc mơ. Một xưởng vẽ nhỏ, những bức tranh treo trên tường, và Linh đứng đó, cười rạng rỡ như ngày nào. Tôi từng thấy một trong những bức vẽ khác ngoài em gái của nó. Ông Thành nói, giọng chậm rãi như đang hồi tưởng. Một bức tranh vẽ con chim đang sải cánh bay lên bầu trời. Trên nền trời ấy, nó biết, tự do không bao giờ có giá quá rẻ. Hoa chỉ biết nuốt khan lặng im. Một lúc sau, hắn mới ngập ngừng hỏi, nó có hối hận không, ông?
Hối hận?
Ông Thành cười khẩy. Thằng nhỏ không hối hận vì đã giết mấy gác kia, nhưng nó dây dứt. Vì hành động của nó, con bé Linh giờ phải chịu thêm nỗi cô đơn tủi đục. Đó mới là điều dạy vào nó mỗi ngày. Hôm nay là ngày hành quyết, bầu trời xám xịt. Tiếng bước chân của những viên cai ngục vang lên trên hành lang lạnh lẽo. Khánh đứng dậy, đặt cây bút chỉ xuống bên cạnh bức tranh chưa hoàn thành. Đó là hình ảnh một con diều đang bay cao cùng với em gái của hắn, kéo theo dòng chữ: Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một cơn gió, tự do và không vướng bận. Khi cánh cửa phòng giam mở ra, hắn bước đi mà không quay đầu lại. Những tù nhân khác nhìn theo, có kẻ cúi đầu, có kẻ nén tiếng thở dài. Tiếng cửa đóng lại lần nữa, khép lại câu chuyện của một kẻ mộng mơ trong bóng tối. Tắc Nay suy, mấy ông cũng suy cùng đi. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 60, đồng ý chương 60, đồng ý. Phan Duy Khánh đứng im lặng, đôi chân nặng như chỉ, từng nhịp bước chân dội vang trong hành lang dài lạnh lẽo. Những ánh đèn nồng yếu ớt trên trần hắt xuống, tạo nên những bóng mờ rung rinh trên nền gạch xám. Mỗi bước đi của hắn vang vọng như nhắc nhở về sự kết thúc cận kề. Cai ngục đến gõ cửa phòng giam vào buổi sáng sớm, âm thanh kim loại chát chúa vang lên như xuyên thấu cả cơ thể hắn. Hắn đã biết ngày này sẽ đến, nhưng khi tiếng gọi khô khốc cất lên, khiến cả người hắn như đông cứng. Duy Khánh, chuẩn bị đi. Đến giờ rồi. Trong khi hắn thu xếp những vật dụng ít ỏi, các tù nhân khác lặng lẽ quan sát. Một số ánh mắt thờ ơ, một số thương cảm, nhưng cũng không thiếu những kẻ cười khẩy đầy niềm ai. Cuối cùng thì thằng giết người cũng đến lượt. Một giọng cười khàn khàn vang lên từ góc tối. Mày im đi. Ông Thành, người già nhất trong khu giam giữ, quắc mắt nhìn kẻ vừa nói. Thằng nhỏ đã chịu đủ rồi. Khánh không quan tâm những lời thì thầm khác, hắn bước tới gần ông Thành, đưa lại cho ông chiếc bút chỉ than cũ và sấp giấy mà hắn thường dùng để vẽ. Giữ lấy giúp cháu, ông ạ. Hắn nói, giọng khàn đặc. Có lẽ, những bức tranh này là thứ duy nhất còn sót lại từ cháu ở nơi này. Ông Thành nhận lấy, bàn tay khẽ run. Ừ, mày cứ yên tâm. Ông sẽ giữ nó. Trước khi bước đi, Khánh quay lại nhìn căn phòng giam lần cuối. Hắn không nói lời tạm biệt, chỉ để lại một cái gật đầu lặng lẽ với những người bạn tù đã đồng hành cùng mình trong những tháng ngày cuối cùng. Khi bước ra hành lang chính, hai cai ngục đứng chờ sẵn. Gương mặt họ lộ vẻ nghiêm nghị nhưng không hề lạnh lùng. Dường như họ cũng hiểu, chẳng ai có thể bước vào hành trình này mà không run sợ. Khánh, đi nào, một trong hai người nói, không quá cứng nhắc, nhưng cũng không để lộ cảm xúc. Hắn bị còng tay, và sợi dây xích lạnh buốt như càng siết chặt mỗi khi bước đi. Các tù nhân trong những buồng giam dọc hành lang đều ghé sát song sắt nhìn theo. Một số người nín thở, một số thì lẩm bẩm cầu nguyện. Khánh cố gắng không nhìn họ, nhưng những lời nói vẫn len lỏi vào tai hắn. Bên ngoài, ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng làm hắn nheo mắt lại. Không khí lạnh lẽo cùng mùi ẩm mốc của xi măng như bám chặt lấy cơ thể gầy ốm của hắn. Cánh cửa cuối hành lang dẫn vào nơi thực hiện án tử hiện ra rõ hơn theo từng bước chân. Hắn nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi cánh cửa lớn dần, đôi chân hắn bắt đầu run rẩy. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng và trái tim đập dữ dội như muốn thoát khỏi lồng ngực. Bất chợt, một cai ngục vỗ nhẹ lên vai hắn. "Đừng quá lo lắng." Hắn ta nói, giọng trầm, mang chút bí ẩn. "Biết đâu đây chưa phải là kết thúc." Khánh quay lại, ánh mắt đục mở thoáng hiện lên tia nghi hoặc. "Ông nói gì?" Hắn cố hỏi, nhưng cai ngục chỉ lặng lẽ ra hiệu tiếp tục tiến vào bên trong. Khi cánh cửa mở ra, Khánh chứng lại. Trái với tưởng tượng của hắn về một căn phòng chết chóc, nột ngạt mùi thuốc và tử khí, trước mặt hắn là một không gian rộng lớn, sáng rực bởi ánh đèn trắng chói lòa. Chiếc bàn dài nằm chính giữa căn phòng, xung quanh là một nhóm người mặc áo bờ lợt trắng, dáng vẻ tập trung cao độ. Họ tranh luận sôi nổi, thi thoảng cúi xuống kiểm tra các thiết bị phức tạp trên bàn. Ở góc khác, một nhóm người mặc đồng phục màu xanh đậm đứng lặng lẽ, dáng vẻ bài vệ, toát lên khí chất của những quân nhân lão luyện. Không khí trong phòng không hề giống một nơi để hành hình. Nó giống như một trung tâm điều hành của một dự án khoa học tối mật. Khánh sững sờ. Cảm giác sợ hãi trong lòng hắn không biến mất, nhưng giờ đây, nó bị thay thế bởi một luồng cảm xúc kỳ lạ. Bối rối, nghi hoặc và một tia hy vọng mong manh mà chính hắn cũng không dám tin. Giữa phòng, hắn đứng trước một chiếc bàn dài nơi vài người đang ngồi chờ sẵn. Ngồi đầu bàn không ai khác chính là Trần An, ánh mắt sắc bén của hắn quét qua Khánh như để đo lường từng phản ứng nhỏ nhất. Bên cạnh hắn là một người đàn ông ngoại quốc với gương mặt đầy trí thức, tiến sĩ Victor, người trên giấy tờ là đứng đầu dự án nghiên cứu hợp chất cỡ rõ tổ bị tạ. Khánh đứng bất động, cảm giác như mình đang trở thành tâm điểm của tất cả. Hắn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng không giấu được sự tò mò và cảnh giác. Hôm trước Trần An cùng nhóm của tiến sĩ Victor đã quyết định sẽ thực hiện thử nghiệm lâm sàng. Nhưng để đánh giá đầy đủ tác động của hợp chất lên cơ thể con người, họ cần tiến hành các thí nghiệm trên đối tượng sống. Thử nghiệm này yêu cầu không chỉ là những mô hình động vật mà còn cần dữ liệu từ cơ thể con người trong điều kiện thực tế khắc nghiệt nhất. Nhưng đây không phải thời mạt thế, muốn là có thể dùng con người để thử nghiệm thuốc. Chính vì thế, hắn đã đưa ra một ý tưởng sử dụng tử tù làm đối tượng thử nghiệm. Với những người như tiến sĩ Victor và những người thời đại này, thì đó không phải là một quyết định dễ dàng. Nhưng trong mắt Trần An, đây là một lựa chọn hợp lý. Những người sắp đối mặt với án tử sẽ không còn gì để mất và có thể đồng ý tham gia đổi lấy một cơ hội sống sót mỏng manh, hoặc một thứ gì đó khác. Tuy nhiên, việc này cần thuyết phục bên quân đội chấp thuận. Ban đầu, họ tỏ ra hoài nghi và có phần phản đối. Nhưng bằng tài hùng biện sắc sảo của Hà Thịnh, Trần An đã thành công trong việc nhấn mạnh tính cần thiết của dự án. Cuối cùng, quân đội cũng đồng ý, nhưng họ đặt ra một số điều kiện nghiêm ngặt. Đầu tiên, mọi thí nghiệm phải được giám sát bởi đại diện của quân đội để đảm bảo minh bạch. Thứ hai, việc thử nghiệm phải hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, nghĩa là tử tù phải đồng ý tham gia mà không chịu bất kỳ áp lực nào. Khi nhận được danh sách tử tù có khả năng tham gia, Trần An lướt qua từng cái tên. Đại đa số đều là những kẻ máu lạnh, không còn chút nhân tính, hoặc tâm lý đã hoàn toàn suy sụp. Nhưng khi nhìn thấy hồ sơ của Phan Duy Khánh, hắn lập tức chú ý tên này không giống những tử tù khác. Hắn phạm tội giết người, nhưng hồ sơ cho thấy hắn không phải một kẻ bạo lực vô cớ. Động cơ giết người của Khánh xuất phát từ tình yêu thương dành cho em gái, một hành động đầy cảm xúc hơn là một bản năng máu lạnh. Điều này khiến Trần An tin rằng tên này, hơn bất kỳ ai khác, có khả năng đồng ý tham gia thí nghiệm nhất. Không phải vì muốn sống sót, mà vì hắn hiểu cảm giác hy sinh vì điều lớn lao hơn bản thân mình. Quyết định đã được đưa ra. Trần An sẽ đích thân tới nhà tù để gặp Khánh, đưa ra lời đề nghị cuối cùng. Quay trở lại thực tại. Trần An khẽ gật đầu với các sĩ quan quân đội như một lời chào, ánh mắt đầy vẻ điềm tĩnh cùng tự tin bước tới gần đội ngũ của mình, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát vang lên. Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm tờ dọ tổ Vita. Tôi đã nhận được sự đồng ý từ phía quân đội, nhưng với điều kiện mọi việc phải minh bạch, tuân thủ các yêu cầu của quân đội đặt ra. Nhờ mắt Trần An lướt qua căn phòng, dừng lại nơi người đàn ông bị còng tay đang đứng lặng lẽ giữa hai cai ngục, Phan Duy Khánh. Người này hắn hơi nghiêng đầu về phía Khánh, rồi nói tiếp với chất giọng đầy điềm tĩnh. Là đối tượng tử tù duy nhất có khả năng hợp tác. Tuy nhiên, anh ta phải tự nguyện. Đây là điều kiện bắt buộc. Một sĩ quan quân đội lớn tuổi đứng gần đó gật đầu xác nhận, giọng nói nghiêm nghị. Đúng vậy. Nếu người này từ chối, mọi việc sẽ dừng lại. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi ép buộc nào. Trần An quay lại nhìn Khánh, ánh mắt thoáng dò xét. Hắn ra hiệu cho Hà Tịnh, người trợ lý mới vừa được tuyển dụng, tiến lên. Hà Tịnh, dáng người thanh mảnh, đôi mắt sâu sắc nhưng ẩn chứa sự đồng cảm, bước về phía Khánh. Cô bước chậm rãi, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến hắn cảm thấy bị áp bức. Giọng nói nhẹ nhàng, đầy ấm áp như một người mẹ, người chị của cô cất lên. Chào anh, Khánh. Tôi là Hà Tịnh, người phụ trách hỗ trợ cho tình nguyện viên và giải thích mọi vấn đề liên quan đến dự án này. Khánh nhếch mép cười nhạt, một nụ cười mỉa mai đượm chút chua chát. Tình nguyện viên? Các người đang đùa đấy à? Tôi chỉ còn vài giờ để sống, tình nguyện gì nữa? Hà Tịnh không hề tỏ vẻ khó chịu. Cô giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng giọng nói thấp xuống, như muốn tạo một không gian riêng tư giữa hai người. Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh Khánh. Tôi không ở đây để làm anh thay đổi vì lợi ích của chúng tôi. Tôi ở đây để nói về cơ hội, không phải cho anh, mà cho người anh yêu thương nhất. Khánh xứng lại, nụ cười mỉa mai biến mất, thay vào đó là một cái nhíu mày khó chịu. Cô đang nói về ai? Em gái của anh. Hà Tịnh đáp, ánh mắt sáng lên sự thấu cảm. Nghe đến đây, Khánh ngừng lại, đôi mắt thoáng dao động. Hắn cố gắng giữ vẻ bất cần nhưng không thể che giấu cơn sóng ngầm cảm xúc đang trào dâng. Hà Tịnh tiến một bước nhỏ, giọng cô dịu lại nhưng vẫn rõ ràng. Anh Khánh, tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh như anh. Bất lực khi người mình yêu thương chịu đau đớn mà mình không làm gì được. Con trai tôi, cô hít sâu một hơi, như muốn giữ sự bình tĩnh trong lời nói. Nó bị chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ, đó là một căn bệnh không thể chữa. Tôi hiểu cảm giác đó, cái cảm như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Khánh không trả lời, nhưng đôi vai hắn khẽ run lên. Công nghệ, y học, những thứ chúng ta đang làm ở đây có thể thay đổi mọi thứ. Hà Tịnh tiếp tục. Hợp chất tờ dọ tổ vị tạm mà chúng tôi đang nghiên cứu có thể mở ra cơ hội chữa lành những thương tật mà em gái anh đang phải đối mặt. Nếu anh đồng ý, chúng tôi hứa sẽ dốc toàn lực để giúp cô bé. Và nếu có chuyện gì xảy ra với anh, Hà Tịnh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Khánh. Tôi sẽ thay anh chăm sóc con bé. Lời nói của Hà Tịnh như một mũi dao khoan sâu vào tâm trí Khánh. Hắn nhờ ẩm chặt mắt, những hình ảnh quá khứ ập về như cuộn phim quay chậm. Hắn nhớ đôi mắt tròn xoe của em gái mình, những giây phút cô bé mỉm cười dù cơ thể đau đớn khi bị cha đánh đập. Hắn còn nhớ cả cái cảnh em gái hắn nằm thoi thóp trên nền đất khi hắn vừa trở về nhà. Giọng nói yếu ớt của em gái vang vọng trong tâm trí khiến Khánh như bị bóp nghẹt. Hắn siết chặt hai tay, cố nén cảm xúc nhưng không thể ngăn trái tim mình rung lên từng nhịp đau đớn. Anh Khánh, tôi không yêu cầu anh phải tin tưởng chúng tôi ngay lập tức. Hà Tịnh nói tiếp, giọng dịu dàng nhưng kiên định. Tôi chỉ mong anh nghĩ về cơ hội này, không phải cho anh, mà cho cô bé ấy. Khánh mở mắt, nhìn thẳng vào Hà Tịnh. Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, giọng hắn trầm xuống, như vừa vỡ ra từ một góc khuất của tâm hồn. Nếu tôi đồng ý, cô chắc rằng con bé sẽ có cơ hội sao? Hà Tịnh gật đầu, ánh mắt không hề lay động. Tôi chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể. Khánh khẽ cúi đầu, như để che đi sự dao động trong ánh mắt. Hắn không trả lời ngay, nhưng tất cả những người có mặt trong phòng đều cảm nhận được, hắn đã đồng ý một phần rồi. Không mất quá lâu, hắn ngẩng đầu mở mắt, ánh nhìn giờ đây có phần kiên định hơn. Khánh khẽ gật đầu, giọng nói trầm đục nhưng rõ ràng. Được. Tôi đồng ý nhưng nhớ, nếu tôi không qua khỏi chị phải giữ lời hứa. Hà Tịnh mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai Khánh, cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ không phụ lòng anh đâu. Từ phía xa, Trần An quan sát toàn bộ cuộc đối thoại. Ánh mắt hắn tuy có phần điềm tĩnh như thể mọi thứ diễn ra tại đây thật bình thường, nhưng giờ đây đã có một tia hài lòng thoáng qua. Hắn quay lại nhìn tiến sĩ Victor, khẽ nói. Bắt đầu chuẩn bị đi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Chương 61, cá thể đặc biệt. Chương 61, cá thể đặc biệt. Mấy chương gần đây tắc viết xong là ngủ luôn, sáng dậy đi làm nên sẽ có bài lỗi. Mong các bạn thông cảm. Sau khi ký giấy tình nguyện tham gia thí nghiệm, Duy Khánh được đưa lên một chiếc ghế nằm được chuẩn bị sẵn. Hắn nằm bất động trên chiếc ghế, ánh mắt đầy trầm ngâm nhìn xung quanh. Các nhân viên trong phòng di chuyển tất bật chuẩn bị, những chiếc máy với màn hình chiếu sáng rực rỡ với các biểu đồ và thông số sinh học được đưa vào. Tiến sĩ Victor, với dáng vẻ cao lớn, khoác chiếc áo bờ lật trắng như thường lệ, đích thân gắn các điện cực lên người Khánh. Những đầu dây nối dài từ các thiết bị theo dõi bắt đầu chuyển tín hiệu về hệ thống trung tâm. Trịnh Kỳ Thanh cũng có mặt ở đây để hỗ trợ, cô bước đến gần Khánh. Ánh mắt cô ánh lên chút thương cảm, rồi nhanh chóng bị thay thế sang vẻ bình thường. Cô mỉm cười thân thiện trấn an. Anh Khánh, cô nàng cất giọng nhẹ nhàng. Thực ra loại thuốc này đã gần như hoàn thiện. Việc thử nghiệm bây giờ chỉ là để chúng tôi thu thập thêm dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ dự án. Anh không cần phải quá lo lắng đâu. Khánh nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ mâu thuẫn giữa sự tin tưởng và hoài nghi. Hắn khẽ nhếch môi, không rõ là cười gượng hay đơn giản chỉ là phản xạ. Nhưng ánh mắt của Kỳ Thanh có một sức thuyết phục kỳ lạ. Chỉ vài phút sau, mọi thiết bị đã sẵn sàng. Không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn khi một nhân viên trong phòng thí nghiệm mang chiếc vali kim loại vào giữa phòng. Bên trong, hai lọ thuốc với màu sắc đối lập, một xanh dương mềm mại, một cam cháy rực nổi bật lấp lánh dưới ánh đèn. Trần An bước tới trung tâm, đôi mắt sáng lên với niềm tự hào. Hắn cầm hai lọ thuốc lên, quay về phía vị đại tá quân đội, một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị và bộ quân phục thẳng nếp đang đứng theo dõi. "Thưa ngài đại tá." Trần An mở lời, giọng nói dứt khoát nhưng không kém phần tự tin. "Đây là hai thành phần cốt lõi của tợ dọ tổ vị ta ít loại thuốc màu cam, là hợp chất tăng cường sức bền và cơ bắp. Nó chứa Misconfort G9, một bẹp tai đặc biệt kích thích sản xuất và tái tổ chức sợi cơ, giúp tăng sức mạnh lên gấp 2-3 lần so với mức bình thường. Đồng thời, nó còn có rẻ Flerlibutim, một thành phần tăng tốc độ phản xạ và sự kết nối thần kinh cơ, giúp binh lính phản ứng nhanh hơn trong mọi tình huống nguy hiểm." Hắn đặt lọ màu cam xuống, nhấc lên lọ màu xanh. "Còn loại màu xanh này là thuốc bổ trợ và tăng tốc chuyển hóa năng lượng. Nó kích thích cơ thể chuyển hóa nhanh cặt bỏ hy dịch và chất béo thành năng lượng, tối ưu hóa hiệu suất thể chất." Hắn thoáng dừng một lúc nói. "Tuy nhiên, do chuyển hóa quá mức, người sử dụng sẽ cần nạp năng lượng liên tục để duy trì hiệu quả." Vị đại tá gật đầu nhẹ, đôi mắt ánh lên sự quan tâm. "Vậy khi tiêm thứ thuốc này vào nó sẽ biến đổi như thế nào? Có tác dụng phụ không?" Trần An bình tĩnh trả lời. "Quá trình biến đổi hệ cơ và thần kinh có thể gây đau đớn ở giai đoạn đầu. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị thuốc tê và giảm đau để hạn chế tối đa điều đó. Hơn nữa, chúng tôi sẽ giữ anh ta trong trạng thái ngủ sâu để tránh tổn thương tinh thần." Lúc này, tiến sĩ Vịt Tỏ tiến lên nhận hai lọ thuốc từ tay Trần An. Ông đặt từng lọ vào súng tiêm áp suất cao, kiểm tra lần cuối trước khi đến gần Khánh. Một lớp thuốc tê được bôi lên hai bên cổ tay của Khánh, vị trí các đầu kim sẽ đưa thuốc vào cơ thể hắn. Khánh khẽ liếc nhìn súng tiêm, đôi mắt thoáng chút lo lắng nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn. Vịt Tỏ gật đầu với các nhân viên xung quanh, như một tín hiệu bắt đầu. Với một âm thanh nhỏ, súng tiêm áp suất phóng dòng dung dịch màu cam vào tay trái của Khánh. Ngay sau đó, dòng dung dịch màu xanh dương được tiêm vào tay phải. Cơ thể Khánh khẽ giật nhẹ, như thể phản ứng lại với sự xâm nhập của hợp chất lạ. Hắn cố mở miệng nói gì đó, nhưng cảm giác nặng nề nhanh chóng trùm lấy toàn thân. Trước khi hắn kịp nhận ra, bóng tối đã bao phủ toàn bộ ý thức, kéo hắn chìm vào một giấc ngủ sâu. Trần An đứng quan sát từ xa, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không giấu được sự chăm chú. Hắn quay sang vị đại tá, giải thích thêm: "Cơ chế hoạt động của hợp chất là tái cấu trúc tế bào và hệ thần kinh cơ. Cơn đau ban đầu là do hệ cơ bắp được kích thích tái tổ chức. Những cơn phơ G9 và rẽ Flerlibutim sẽ tăng cường khả năng chịu đựng và tốc độ phản ứng của anh ta trong khoảng thời gian đó." Vị đại tá khuân tay, gật đầu chậm rãi, ánh mắt chưa rời khỏi cơ thể bất động của Khánh. Ông thầm tự hỏi liệu thứ hợp chất này có thực sự kỳ diệu như Trần An đã khẳng định. Không khí trong phòng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng bíp đều đặn từ các thiết bị y tế. Một sĩ quan trẻ, khoảng 30 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự tò mò, hỏi: "Cụ thể, loại thuốc này mang lại lợi ích gì trên chiến trường?" Trần An mỉm cười tự tin, ra hiệu cho Hà Tịnh. Như đã bàn trước, cô lập tức kết nối laptop với màn hình lớn, trình chiếu dữ liệu cùng các đoạn clip minh họa. "Tờ rõ tổ vì ta ít có 3 lợi ích chính." Trần An bắt đầu, giọng rõ ràng nhưng không quá phô trương. "Đầu tiên, thuốc tăng cường sức mạnh và khả năng chịu đựng, giúp binh lính thực hiện các động tác phức tạp nhanh chóng và chính xác hơn. Thứ hai, nó cải thiện khả năng hoạt động, cho phép cơ thể thích nghi ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Cuối cùng, thuốc có thể giảm sự mệt mỏi, giúp binh lính duy trì hiệu suất cao trong các nhiệm vụ dài hạn." Lời giải thích của Trần An làm ánh mắt các sĩ quan sáng lên. Một vài người khẽ gật đầu, trao đổi thì thầm. Tuy nhiên, không phải tất cả đều hài lòng. Một sĩ quan lớn tuổi, tóc hoa râm và gương mặt cương nghị, chợt lên tiếng hỏi: "Nhưng tại sao những con chuột thí nghiệm này lại bị rụng lông? Và lượng thức ăn trong lồng của chúng có vẻ như quá nhiều, đúng không?" Câu hỏi khiến căn phòng im lặng trong thoáng chốc. Trần An vẫn giữ nụ cười, tiến đến gần màn hình hơn. "Ngài quả là tinh ý." Hắn điềm tĩnh trả lời. "Đây là những tác dụng không mong muốn của thuốc. Để đạt được hiệu suất cao, tờ giỏ tổ vị tạ ít làm tăng tốc độ chuyển hóa năng lượng, dẫn đến nhu cầu thực phẩm lớn hơn. Về rụng lông, nguyên nhân là một thành phần kích thích tăng cường cơ bắp đã vô tình ảnh hưởng đến hormone. Và cuối cùng, quá trình chuyển hóa mạnh mẽ có thể khiến gan thật phải làm việc nhiều hơn nếu không được hỗ trợ dinh dưỡng phù hợp." Trần An ngừng lại, để các sĩ quan có thời gian suy nghĩ. Không khí trong phòng hơi trùng xuống, vài ánh mắt thoáng sự e dè. "Mọi người đừng lo, chúng tôi không xem nhẹ những tác dụng phụ này." Trần An tiếp tục, giọng trở nên mềm mỏng hơn. "Đó là lý do binh lính sử dụng thuốc sẽ được áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc biệt, theo dõi sức khỏe định kỳ và tập luyện phục hồi. Mọi thứ được thực hiện theo chế độ dinh dưỡng mà bên tôi cung cấp." Vị đại tá gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm, nhưng ánh mắt dường như đã bớt phần lo lắng. Ông bay sang nhóm sĩ quan của mình thảo luận một chút, rồi ra hiệu tiếp tục quan sát. Trong góc, Duy Khánh vẫn nằm bất động trên ghế. Làn da hắn thoáng ẩm ướt, biểu hiện mơ hồ của mồ hôi. Mặc dù cơ thể chìm trong giấc ngủ nhân tạo, nhưng nhịp tim trên màn hình lại cho thấy sự ổn định khác thường. Từng ánh mắt trong phòng lần lượt hướng về Khánh, như thể chờ đợi lời giải cuối cùng. Liệu tớ rõ tổ vì tạo ít thực sự có thể biến con người thành siêu chiến binh, hay đây chỉ là một canh bạc nguy hiểm? Đông em mạ vội vã chạy đến chỗ Trần An, khuôn mặt lộ rõ vẻ gấp gáp. Cô nói nhanh bằng tiếng Nga: "Anh An, một số thông số của Duy Khánh không đúng với dự đoán ban đầu. hình như có vấn đề. Nghe vậy, Trần An lập tức quay sang vị đại tá, khẽ túi đầu xin phép. Thưa đại tá, tôi cần đi kiểm tra tình hình. Được sự đồng ý, hắn nhanh chóng tiến lại gần tiến sĩ Victor, nơi các màn hình hiển thị đang nhấp nháy với những biểu đồ phức tạp. Các chỉ số đo điện não đồ và cơ năng của Duy Khánh hiện rõ trên màn hình, với đường biểu diễn liên tục nhảy vọt. Tiến sĩ Victor đứng đó, ánh mắt chăm chú nhưng cũng không giấu được nét lo lắng. Ông khẽ lắc đầu, giọng trầm ngâm. Nhìn qua thì có vẻ ổn, thậm chí là tốt hơn kỳ vọng, nhưng đây là vấn đề. Những chỉ số này tăng quá nhanh, vượt xa dự đoán ban đầu. Nếu chúng ta không tìm ra nguyên nhân, mọi thứ có thể ngoài tầm kiểm soát. Những sĩ quan khác nhìn vào màn hình, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa hài lòng. Với họ, một sự gia tăng đột biến như vậy là dấu hiệu tích cực. Nhưng với những nhà nghiên cứu như Trần An và Victor, mỗi biến số không rõ nguồn gốc đều là một mối nguy. Trần An cúi xuống gần cơ thể bất động của Khánh, mắt dán chặt vào các chỉ số trên màn hình. Ban đầu, hắn nghi có thể do thiết bị hoặc sai sót trong dữ liệu. Nhưng khi nhớ đến hồ sơ của Khánh cùng với những gì hắn biết, một sự thật khác bắt đầu hiện rõ. Không phải sai sót. Trần An lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén lóe lên tia nhận ra điều gì đó. Hắn quay sang Victor, giọng chắc định nói: "Duy Khánh là một cá thể đặc biệt." "Đặc biệt?" Victor nhíu mày, hỏi lại. Trần An gật đầu, chỉ vào bảng phân tích sinh học. Hắn sở hữu mật độ sợi cơ nhanh, phát sở tuyết fiber, dày đặc đến bất thường. Đây là loại sợi cơ chịu trách nhiệm cho tốc độ và sức mạnh bùng nổ, thường thấy ở những vận động viên đỉnh cao. Hơn nữa, tiềm năng phát triển của cơ bắp và hệ thần kinh của hắn cũng cao bất ngờ. Điều này lý giải tại sao gã này có thể trong cơn tức giận, một mình giải quyết cả một nhóm đòi nợ. Phải biết những gã kia cũng không phải hạng xoàn gì. Trần An ngừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm có điều suy nghĩ. Căn phòng chìm trong sự im lặng. Tiến sĩ vị tỏ khẽ gật đầu, ông nhìn sang màn hình một lần nữa, rồi quay lại Trần An. Điều này rất thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm. Chúng ta cần giám sát chặt chẽ hắn hơn nữa. Chương 62, tỉnh dậy Duy Khánh chìm sâu vào cơn mê, như đang rơi tự do vào một vực thẳm vô tận, nơi bóng tôi ôm trọn lấy hắn. Nhưng rồi, giữa màn đêm dày đặc ấy, những tia sáng mở nhạt hiện lên, mang theo những hình ảnh chắp vá từ quá khứ. Hắn thấy mình, khi còn là một đứa trẻ, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn nhỏ trong căn bếp cũ kỹ nhưng đầy sự ấm áp. Trước mặt hắn là mẹ, người phụ nữ với đôi mắt dịu dàng như mặt nước mùa thu, nở nụ cười ấm áp khi đặt từng món ăn lên bàn. Món canh rau dền đơn giản, đĩa cá kho thơm lừng, hay bát cơm nóng hổi, tất cả đều đong đầy tình yêu thương mà mẹ dành cho gia đình. Cha hắn ngồi đối diện, khi ấy ông vẫn còn là người đàn ông đầy tình yêu thương dành cho gia đình. Ông kể những câu chuyện cười chẳng đầu chẳng cuối, nhưng đủ khiến cả mẹ lẫn hắn bật cười rộn rã. Tiếng cười ấy hòa quyện với mùi thơm của bữa cơm gia đình, tạo nên một khung cảnh yên bình, hạnh phúc, thứ mà với hắn giờ đây chỉ có thể tìm thấy trong những mảnh ký ức phai nhòa. Nhưng bức tranh êm đềm ấy chẳng tồn tại lâu. Hình ảnh chợt biến đổi, nhường chỗ cho những khoảnh khắc đau thương. Hắn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự lo lắng lẫn yêu thương. Mẹ gắng sức nắm chặt tay hắn, đôi bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt. "Khánh, con phải chăm sóc em con. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể." Giọng bà yếu ớt, đứt quãng, tựa như từng từ đều gói trọn cả sức lực cuối cùng. Nhưng trước khi nói hết câu, đôi mắt bà khép lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Căn phòng bệnh viện trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn đứng đó, đôi mắt trừng trừng nhìn bàn tay mẹ buông lơi, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn hắn và Linh, đứa em gái bé nhỏ mà mẹ đã tin tưởng trao lại. Một lời hứa không thành tiếng, nhưng lại khắc sâu trong lòng hắn mãi mãi. Ký ức tiếp tục chuyển động như một thước phim nhỏ nhoẹt. Hắn thấy cha mình, từng là một người đàn ông mẫu mực, dần trở thành kẻ bất cần đời vì áp lực cuộc sống. Những đêm cha trở về nhà trong cơn say, nồng nặc mùi rượu, ném chai lọ vỡ tan khắp sàn nhà. Tiếng cãi vã, tiếng đập phá, và cuối cùng, tiếng roi vụt vào giá thị. Hắn thấy chính mình, một đứa trẻ nhỏ bé, ôm chặt lấy Linh, che chắn cho em khỏi những trận đòn vô cớ. Những tiếng khóc nghẹn ngào, những vết bầm tím, những ánh mắt cam chịu. Trong cái địa ngục ấy, Linh là niềm an ủi duy nhất, là ánh sáng yếu ớt giữa bóng tối ngập tràn. Ký ức lại nhảy đến một khoảnh khắc khác. Hắn thấy mình và Linh, hai đứa trẻ run rẩy dưới mưa, ôm nhau trong góc khuất của con hẻm nhỏ. Dù đau đớn và mệt mỏi, hắn vẫn nhắc lại lời mẹ. "Không sao, Linh à. Anh sẽ chăm sóc em." Hắn thấy cả hai rời khỏi ngôi nhà tồi tàn đó khi hắn vừa đủ lớn, bắt đầu một cuộc sống tự do tưởng chừng sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng sự yên ổn chẳng kéo dài. Cái ngày đó, cái ngày định mệnh mà cuộc đời họ hoàn toàn sụp đổ. Bọn đòi nợ xuất hiện để đòi lại số tiền mà cha hắn mượn. Khi hắn về đến nhà thì Linh chỉ còn nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, đôi môi khẽ động thì thào như muốn nói gì đó. Tiếng hét phẫn nộ vang vọng trong tâm trí hắn. Những hình ảnh cứ thế dồn dập tràn về, những ngày tháng lang thang nhặt rác, xin ăn. Những ánh mắt khinh thường của hàng xóm, những giấc mơ tan vỡ, những nỗi đau chẳng bao giờ nguôi. Mọi thứ cứ dồn dập khiến hắn chỉ biết co ro ngồi một góc, ôm chặt lấy cơ thể, như thể đang cố tìm kiếm chút an ủi. Tiếng ngấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tối tăm ấy. Rốt cuộc thì chúng tôi đã làm gì sai? Tại sao chúng tôi lại phải chịu đựng những thứ này? Tại sao? Tại sao cuộc đời lại đối xử với chúng tôi khắc nghiệt đến như vậy? Tại sao? Những câu hỏi vang vọng trong tâm trí hắn, lặp đi lặp lại, như một lời than oán gửi đến trời cao. Nhưng bóng tôi vẫn im lặng, không có câu trả lời. Chỉ có những cảm xúc dồn nén bất lực, tuyệt vọng và tức giận trực trào ra như một cơn bão. Duy Khánh, trong cơn mê, chìm sâu vào nỗi đau thương, không ngừng gào thét trong vô vọng. Phía bên ngoài, thực tại vẫn căng thẳng và nghẹt thở. Tiến sĩ Victor và Trần An đứng trước bảng hiển thị, ánh mắt không rời khỏi các thông số đang thay đổi liên tục. Đường cong dữ liệu nhấp nháy, leo thang đến mức khó tin. Các thông số về cơ năng, điện não đồ và nhịp tim đều tăng trưởng chóng mặt, khiến không khí trong phòng thí nghiệm càng thêm ngột ngạt. Tiến sĩ vị tỏ nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu lướt qua những số liệu bất thường. Ông liếc nhìn Trần An, như muốn đặt câu hỏi hoặc đưa ra ý kiến. Nhưng Trần An lắc đầu, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được nỗi lo lắng nói: "Đến giai đoạn cuối này, mọi can thiệp khác đều vô ích. Chúng ta chỉ có thể chờ." Hắn quay lại nhìn giản sĩ quan quân đội đang đứng phía xa. Những gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt đăm đăm dõi theo diễn biến, nhưng lại không thể che giấu sự kỳ vọng lẫn nghi ngại. Trong lòng Trần An thoáng một cơn hối hận. Hắn không khỏi tự trách mình. Lẽ ra, hắn nên chọn một đối tượng khác, một tử tù vô danh, để thử nghiệm thuốc trợ giọ tổ vị tạ ít duy khánh là một cá thể đặc biệt, điều này không cần phải bàn cãi. Nhưng chính sự phức tạp trong tâm lý và quá khứ đầy tổn thương của hắn lại trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng. Giai đoạn cuối của quá trình tiếp thuốc, khi hệ thần kinh và trí não được kích hoạt tối đa, không chỉ khuyết đại tiềm năng của đối tượng mà còn phóng đại cả những bất ổn nội tâm. Nếu Duy Khánh không tự vượt qua những ký ức ám ảnh, hắn có thể mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối của chính mình. Trần An thở dài, một cái lắc đầu nhẹ thể hiện nỗi niềm không nói nên lời. Nếu việc này thất bại, toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ bị trì hoãn, một sự tổn thất không thể chấp nhận. Hắn đang định bay đi để trao đổi với các sĩ quan thì đột nhiên một thay đổi xảy ra. Cơn co giật của Duy Khánh, vốn đang dữ dội, dần giảm đi. Các đồ thị trên bảng hiển thị cũng bắt đầu ổn định lại. Điện não đổ, nhịp tim và cơ năng đều trở về ngưỡng an toàn. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Mọi người nín thở, chờ đợi. Trần An mỉm cười nhẹ, một nụ cười pha lẫn sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Dù không rõ điều gì đã giúp Duy Khánh vượt qua, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tích cực. Mọi thứ đang đi đúng hướng. Không lâu sau đó, Duy Khánh từ từ mở mắt. Ánh sáng chói lóa từ trần nhà khiến hắn phải lim dim, cố thích nghi với thực tại. Cơ thể hắn mệt mỏi rã rời, ướt đẫm mồ hôi, các cơ bắp đau nhức nhưng không còn căng cứng. Một giọng nói trầm ổn vang lên, phá vỡ sự im lặng. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn quay đầu, nhận ra người hỏi là Trần An. Đôi mắt nặng trĩu của hắn đảo quanh căn phòng. Hắn thấy nhiều người đang đứng nhìn mình, những ánh mắt pha trộn giữa tò mò, kinh ngạc và dè chừng. Còn hắn, bị trói chặt trên chiếc ghế nằm, không khác gì một con thú bị nhốt. Hắn khẽ mở miệng, giọng khàn đặc, yếu ớt. "Rất mệt, rất đói và khát nước." Nói xong, Duy Khánh ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại như để trốn tránh ánh sáng, trốn tránh ánh nhìn từ những người xa lạ xung quanh. Nhưng rồi, hắn lại chậm rãi quay đầu, hướng ánh mắt khẩn cầu về phía Trần An, thì thầm: "Cho tôi một ly nước." Trần An nhìn hắn, không nói gì, chỉ quay sang Emma, nói nhỏ điều gì đó. Emma nhanh chóng rời đi, mang đến những thứ đã chuẩn bị sẵn, một vài thanh nụ chịt lọc và một túi dung dịch màu đen đậm đặc. Sau khi xác nhận các chỉ số của Duy Khánh đã ổn định, Trần An ra lệnh cho lính cai ngục mở trói cho hắn. Khi những sợi dây đai được tháo ra, Duy Khánh ngồi dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy. Những thanh nụ chịt lọc và túi dung dịch được đặt trước mặt hắn. Ban đầu, hắn nhìn chúng với ánh mắt hoài nghi, nhưng cơn đói cồn cào không cho hắn lựa chọn. Hắn bơ lấy thức ăn, ăn lấy ăn để, không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Đứng phía xa, đại tá quân Ilya, một người đàn ông trung niên với gương mặt cứng rắn, bất giác nhíu mày. Ông quay sang Trần An, giọng đầy thắc mắc: "Thứ mà hắn ta đang ăn là gì? Nó có liên quan gì đến tờ rõ tổ vi ta ít không?" Trần An mỉm cười, một nụ cười tự tin như thể đang chuẩn bị trình bày một sản phẩm đắt giá. Hắn chắp tay sau lưng, tiến một bước lên phía trước, ánh mắt quét qua các sĩ quan. "Thứ mà Duy Khánh đang ăn là nụ chín lóc, một loại thực phẩm năng lượng cao do công ty của tôi phát triển." Hắn ngừng lại, để câu nói tạo ấn tượng trước khi tiếp tục. Mỗi thanh nụ chín lóc chỉ nặng 150g, nhưng có thể cung cấp từ 1.500 đến 1.700 kcal đủ để duy trì năng lượng cho 14 đến 16 giờ hoạt động liên tục. Nó không chỉ cung cấp năng lượng cao mà còn được thiết kế để no lâu, giúp giảm nhu cầu ăn uống trong những điều kiện khắc nghiệt. Một vài sĩ quan gật gù, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn hứng thú. "Còn dung dịch màu đen mà cậu ta đang uống?" Trần An chỉ tay về phía bịch dung dịch trên bàn. "Là một loại thuốc bổ trợ đặc biệt, được phát triển riêng cho các binh lính sau khi sử dụng thuốc trợ giọ tổ vị tạ ít dù không uống, họ vẫn có thể duy trì hiệu quả của thuốc, nhưng với dung dịch này, sự hồi phục sẽ nhanh hơn, ổn định hơn. Những sản phẩm này hiện do công ty của tôi sản xuất và sẽ sớm được cung cấp cho quân đội." Các sĩ quan thì thầm trao đổi, ánh mắt lộ vẻ tò mò xen lẫn hài lòng. Trần An mỉm cười tự tin: "Sắp tới tôi dự kiến tổ chức một buổi triển lãm và đấu giá công nghệ. Ngoài nụ chịt lọc và tờ giỏ tổ vị tạ, ở đó sẽ còn trưng bày nhiều công nghệ tiên tiến khác, những thứ có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta chiến đấu và bảo vệ quốc gia trong tương lai." Ngay khi dứt lời, Hà Tịnh từ phía sau tiến tới, tay cầm những tấm thiệp mời được thiết kế trang trọng. Trần An nhận lấy, rồi lần lượt trao từng tấm thiệp cho các sĩ quan: "Mời các ngài đến tham dự. Tôi chắc chắn rằng các ngài sẽ không thất vọng." Một sĩ quan bắt tay Trần An, cười vui vẻ nói: "Nếu những gì cậu nói là thật, quân đội sẽ nợ cậu một lời cảm ơn lớn đấy." Tiếng cười nhẹ vang lên, xua tan bớt không khí căng thẳng, nhưng ánh mắt các sĩ quan vẫn chú ý vào Duy Khánh. Chương 63, áp đảo. Chương 63, áp đảo. Sau khi Duy Khánh hoàn tất việc bổ sung năng lượng, Trần An ra hiệu cho Đỉ Mỉ Chỉ và Kẹn Dị tiến hành bước tiếp theo. Hai người lập tức đẩy vào một loạt thùng chứa trang thiết bị, mở ra và bắt đầu lắp ráp. Chỉ sau vài phút, một thiết bị hình trụ hiện đại xuất hiện, ánh sáng xanh dương từ các dải đèn trên thân máy tạo nên cảm giác công nghệ cao. Đây là BIOS cản thiết bị quét toàn thân với công nghệ cảm biến tiên tiến và AI tích hợp. Nó sẽ phân tích toàn diện sức khỏe và tiềm năng thể chất. Trần An vừa nói vừa vây tay ra hiệu cho Duy Khánh tiến vào bên trong thiết bị. Duy Khánh bước lên bệ cảm biến, ánh mắt vẫn còn chút cảnh giác. Khi hệ thống khởi động, những tia sáng laser mỏng như sợi chỉ bắt đầu xoay quanh cơ thể hắn, quét từng chi tiết từ đầu đến chân. Các sĩ quan quân đội đứng bên ngoài, ánh mắt tò mò dán vào màn hình hiển thị bên cạnh thiết bị. Họ thì thầm với nhau, nhưng không dám làm gián đoạn đội ngũ của Trần An. Sau khoảng 10 phút, một loạt dữ liệu chi tiết hiện lên trên màn hình. Tỷ lệ mỡ cơ thể, 8.5 khối lượng cơ bắp, 72 kg mật độ xương, cao hơn mức trung bình 15 nhịp tim, 62 bpm, bình ổn, chỉ số cơ bắp 18.42. Một sĩ quan không kìm được sự tò mò, lên tiếng hỏi: "Cậu Trần, chỉ số 18.42 nghĩa là gì?" Trần An liếc qua màn hình, hơi ngạc nhiên trước kết quả, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn quay lại giải thích: "Đây là chỉ số thể hiện tỷ lệ hiện tại của cơ bắp so với tiềm năng tối đa mà cơ thể có thể đạt được. 18 là con số hiện tại, còn 42 là mức tối đa mà ai dự đoán dựa trên dữ liệu quét." Nghe đến đây, các sĩ quan không giấu được sự kinh ngạc. Một người trong số họ nhận xét: "Nếu đúng như thế, thì tiềm năng của hắn ta thật đáng kinh ngạc." Trần An mỉm cười, nhưng sau đó lắc đầu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là dự đoán. Ai phân tích dựa trên dữ liệu hiện tại, nó vẫn chưa hoàn toàn chính xác vì chúng tôi cần thêm dữ liệu thực tế để cải thiện thuật toán. Dù vậy, lời giải thích của Trần An vẫn khiến các sĩ quan không khỏi trầm trồ. Một người thấp giọng thầm nghĩ: "Công nghệ này đúng là tiên tiến. Thế giới này tiến bộ nhanh thật." Khi quá trình phân tích kết thúc, Trần An và đội ngũ tiếp tục dẫn mọi người đến khu vực khác trong nhà giam, phòng tập thể chất. Đây là nơi họ sẽ kiểm tra thực tế các số liệu vừa thu được. "Chúng ta cần xác minh thực tế để đảm bảo dữ liệu là chính xác," Trần An giải thích khi bước vào phòng tập. Phòng tập với hàng loạt thiết bị hiện đại xếp ngay ngắn thành từng hàng. Bầu không khí trong phòng vừa chờ mong, vừa tò mò, khi mọi ánh mắt đều dồn vào hắn. Hắn được yêu cầu thực hiện một chuỗi bài kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, vốn chỉ dành cho các vận động viên chuyên nghiệp và những người ở đỉnh cao thể lực. Bắt đầu với bài nâng tạ, Duy Khánh bước tới băng ghế tập. Hắn nằm xuống, đặt tay lên thanh đòn nặng trĩu đã gắn đủ mức tạ thử thách nhất 120 kg. Khi hắn đẩy thanh tạ lên lần đầu tiên, các sĩ quan đứng xung quanh đã tỏ vẻ hài lòng. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là sau đó, hắn liên tục tăng mức tạ. 130 kg rồi 140 kg. Mỗi lần thanh đòn nâng lên, những cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng, nổi bật rõ từng thớ gân, nhưng gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh. Khi hắn đạt tới mức 160 kg, căn phòng trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng kim loại va vào nhau và tiếng hít thở sâu đều đặn của hắn. Chưa dừng lại ở đó, hắn chuyển sang bài chạy bộ trên máy. Tốc độ ban đầu chỉ ở mức khởi động, nhưng nhanh chóng tăng dần. 10 km/h, 15 km/h, rồi 17 km/h, cỗ máy chạy bộ cũ phát ra tiếng động cơ rít lên vì phải chạy hết công suất thường ngày của nó. Duy Khánh vẫn sải những bước chân mạnh mẽ, cơ thể hắn như không biết đến sự mệt mỏi. Mồ hôi túa ra, thấm đẫm áo, nhưng đôi mắt hắn tập trung, không hề dao động. Khi đạt tốc độ 25 km/h, vận tốc vượt qua cả mức trung bình của các vận động viên chạy cự ly ngắn, một số sĩ quan phải trao đổi ánh mắt với nhau, vẻ kinh ngạc lộ rõ. Phải biết trong giải vô địch thế giới năm 2009, ở Sen Bun đạt vận tốc cao nhất khoảng 44.72 km/h, 12.42 m/s. Đây được xem là vận tốc nhanh nhất từng được ghi nhận cho một vận động viên điền kinh. Việc một tên không trải qua bất kỳ luyện tập chuyên môn nào, chạy liên tục trên máy chạy bộ và đạt được vận tốc là 25 km/h là đáng sợ đến mức nào. Bài kiểm tra sức bền tiếp theo đưa hắn vào thử thách giữa tợ lạ với trọng lượng nặng thêm được đặt lên lưng. Những chiếc đĩa tạ liên tục được chồng thêm, từ 20 kg, 40 kg, rồi 60 kg. Thời gian trôi qua, các nhân viên nghiên cứu ghi nhận từng thay đổi nhỏ trên thiết bị đo nhịp tim và lượng tiêu thụ oxy của hắn. Khi đạt đến mốc 5 phút với 80 kg trên lưng, một sĩ quan thốt lên khẽ: "Không thể nào, làm sao hắn có thể chịu được lâu như vậy?" Đứng giữa các sĩ quan, Trần An giữ thái độ điềm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt hắn không giấu được vẻ tự hào. Hắn dõi theo từng động tác của Duy Khánh, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong ánh nhìn của mọi người xung quanh. Khi bài kiểm tra kết thúc, Duy Khánh đứng thẳng dậy, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt nhưng hơi thở vẫn đều đặn. Các thông số trên màn hình hiển thị liên tục nhảy số, đạt ngưỡng cao hơn bất kỳ bài kiểm tra nào trước đây. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không tin được rằng bản thân có thể thực hiện được các bài tập này. Đây là sức mạnh đến từ thứ thuốc đó sao? Một sĩ quan cất tiếng, ánh mắt không rời khỏi Duy Khánh. Trần An mỉm cười đầy ẩn ý: "Đây chỉ là bắt đầu." "Được rồi, giờ đổi qua thực chiến nào." Trên võ đài được bao quanh bởi ánh sáng trắng lạnh lẽo, Duy Khánh đứng thẳng, cơ thể như một sợi dây cùng căng cứng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Đối diện hắn là một gã đàn ông trung niên, dáng điệu ung dung, tay đút túi quần, nụ cười nết mép đầy khinh thị. Đó không phải là một đối thủ bình thường, hắn cũng là tử tù, một chùm buôn ma túy khét tiếng, kẻ đã dùng máu để xây nên đế chế tội ác của mình. Chỉ còn 4 tháng nữa tên này sẽ bị xử tử, nhưng nếu đồng ý tham gia thí nghiệm, hắn sẽ có 4 tháng sung sướng ở nơi này. Nghĩ đến đây hắn không khỏi mỉm cười. Tên tử tù tiến tới giữa võ đài, từng bước chậm rãi, tiếng giày hắn vang lên trên sàn gỗ. Hắn ngả đầu ra sau, đưa tay ra hiệu Trần An Duy Khánh. "Thả lỏng đi, nhóc." Giọng hắn khàn khàn, tương tự như được rút ra từ bao năm ngập ngụa trong khói thuốc và bạo lực. "Chúng ta chỉ là hai con chó trong cái đấu trường này thôi mà, dù gì thì cũng chỉ là đấu tập, không cần căng thẳng như thế đâu." Duy Khánh không đáp lời, ánh mắt không rời khỏi đối thủ. Các cơ bắp trên người hắn siết lại, như một con thú săn mồi sẵn sàng lao vào trận chiến. Thấy thanh niên này nghiêm túc quá, tên tử tù nhếch mép, ánh mắt lướt qua đám sĩ quan đang đứng dưới khán đài, nơi Trần An đang quan sát từng chi tiết trên sàn đấu. Hắn chỉ tay về phía họ, giọng cười khẩy: "Nhìn bọn họ đi. Cái cách bọn họ nhìn chúng ta chẳng khác gì mấy tên nhà giàu đang thưởng thức màn hành sắc của mấy con thú. Chúng ta chỉ là món giải trí rẻ tiền thôi, nhóc. Vậy mà ngươi còn căng thẳng làm gì?" Duy Khánh hơi cau mày, hắn vô thức hướng ánh mắt lướt nhanh về phía Trần An. Đúng khoảnh khắc đó, tên tử tù lao lên như một con mãnh thú, tốc độ khiến không khí như bị xé toạc. Cú đấm của hắn lao thẳng vào mặt Duy Khánh, nhưng trước khi nó chạm tới mục tiêu, cánh tay của Khánh đã kịp đưa lên, chắn lấy đòn đánh với lực mạnh đến mức suýt bẻ tay tên kia. Sàn đấu như rung lên, và ánh mắt tên tử tù thoáng hiện lên sự ngạc nhiên trước phản xạ thần tốc của đối thủ. Không để Duy Khánh có thời gian nghỉ, hắn hạ trọng tâm, tung một cú đá quét ngang vào chân. Nhưng Khánh nhảy bật lên, cú né nhẹ nhàng mà chính xác tuyệt đối. Đôi mắt hắn giờ đây lạnh băng, không còn dấu vết của sự lúng túng, mà là sự tập trung tuyệt đối, như một chiến binh thực thụ. Tên tử tù gầm lên, lao vào tấn công dồn dập. Đấm, đá, húc, gặt, những đòn hiểm hóc và tàn bạo. Mỗi cú ra đòn của hắn đều nhằm vào điểm yếu, như muốn kết thúc trận đấu ngay lập tức. Nhưng Duy Khánh không hề nào đúng. Cơ thể hắn di chuyển linh hoạt, né tránh và hóa giải từng đòn như thể hắn đã dự đoán trước mọi động thái của đối thủ. Một cú đấm mạnh như búa giáng của tên tử tù lao tới. Khánh xoay người, tránh đòn trong gang tấc, rồi phản công bằng một cú đạp đẩy đối thủ ra. Tên tử tù khựng lại, hơi thở đứt quãng, nhưng sự hung tợn trong mắt hắn chưa bao giờ lùi tàn. Đồ khốn, hắn gầm gừ, đôi mắt rực lên sự cuồng nộ, lao vào một lần nữa với cú đấm thẳng đầy tức giận. Duy Khánh nghiêng người, né đòn trong tích tắc, rồi xoay vòng ra phía sau đối thủ. Trước khi tên tử tù kịp quay lại, hắn đã tung một cú đấm móc mạnh mẽ vào bụng. Tiếng thụt nặng nề vang lên, kẻ tử tù gục xuống, quỳ trên sàn, tay ôm chặt bụng, khuôn mặt nhăn nhúm vì cơn đau dữ dội. "Đứng dậy đi." Khánh nói, giọng trầm nhưng đầy uy lực, ánh mắt không chút nhân lượng. Tên tử tù nghiến răng, cố gắng gượng dậy lần nữa, nhưng ngay khi hắn vừa đứng dậy, Khánh đã lao tới, khống chế hắn bằng một đòn khóa tay dứt khoát. Không thể vùng vẫy thêm, tên tử tù thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập sự bất lực. Phía dưới khán đài, không khí lặng đi trong vài giây, trước khi một sĩ quan buột miệng nói khẽ: "Quá áp đảo." Chương 64, người tình chương 64, người tình cuộc chiến trên võ đài kết thúc, bầu không khí trong khu thí nghiệm dần trở lại bình thường. Duy Khánh được đội ngũ y tế đưa đi kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, vị đại tá quân y Võ Thành Ý chậm rãi tiến đến gần Trần An, ánh mắt không giấu nổi sự hài lòng. Ông nhìn Duy Khánh, rồi quay sang Trần An, gật đầu như tán thưởng trước những gì mà thí nghiệm này đã mang lại. Trần An, với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, ra hiệu cho đội ngũ tiếp tục các công việc hậu kiểm tra. Sau khi bàn giao công việc lại cho nhóm, hắn cùng trợ lý Hà Tịnh rời khỏi khu vực thí nghiệm, tiến về văn phòng làm việc được phía nhà tù chuẩn bị sẵn. Trong văn phòng, Võ Thành Ý đã chờ sẵn. Ông ngồi đối diện Trần An, ánh mắt vừa thăm dò vừa tôn trọng. Hà Tịnh nhanh chóng sắp xếp tài liệu, đặt lên bàn một chiếc thẻ lưu trữ chứa toàn bộ dữ liệu liên quan đến thí nghiệm. Đây là toàn bộ thông tin và dữ liệu về cuộc thí nghiệm ngày hôm nay, ngài kiểm tra xem cần bổ sung gì không. Trần An nói, đẩy tập tài liệu và chiếc thẻ về phía Võ Thành Ý, vị đại tá cầm lấy, mở qua vài trang tài liệu. Ông đọc lướt qua các mục chính, thỉnh thoảng dừng lại như để kiểm tra một số chi tiết. Dù trước đây đã nghe cấp trên ca ngợi Trần An là một thiên tài hiếm có, nhưng sau khi tiếp xúc và làm việc trực tiếp, ông vẫn cảm thấy ngạc nhiên bởi cách làm việc của hắn. "Cậu Trần." Võ Thành Ý lên tiếng sau khi đặt tài liệu xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần An. "Tôi phải thừa nhận, cậu vượt xa những gì chúng tôi tưởng tượng. Tài năng, điềm tĩnh và cách lãnh đạo xuất sắc. Nhìn đội ngũ của cậu làm việc, tôi không thể không thán phục sự phối hợp chặt chẽ và sự tôn trọng mà họ dành cho cậu." Hà Tịnh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng Trần An chỉ gật đầu khiêm tốn, không để lộ vẻ tự mãn. Võ Thành Ý nói, không ngần ngại khen ngợi: "Cậu đúng là một quốc bảo sống của Việt Nam." Sau một chút trầm ngâm, Võ Thành Ý hỏi, giọng đầy quan tâm: "Vậy còn công thức của tờ dọ tổ vi tại, khi nào thì cậu có thể bàn giao lại cho phía quân đội?" Trần An đưa tay xoa nhẹ cằm, dường như tính toán trong đầu. Sau một lúc, hắn đáp: "Bên tôi sẽ cần thêm 2 đến 3 ngày để tổng hợp và tinh chỉnh số liệu từ thí nghiệm hôm nay. Sau đó, toàn bộ công thức và hướng dẫn sử dụng sẽ được bàn giao lại cho phía các ngài." Võ Thành Ý thoáng ngạc nhiên, nhướng mày: "Nhanh đến vậy sao? Tôi cứ tưởng việc này sẽ mất vài tuần." "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng từ trước." Trần An giải thích: "Thí nghiệm hôm nay chỉ là bước cuối cùng để xác nhận tính ổn định của thuốc. Các dữ liệu trước đó đã khá đầy đủ, chỉ cần một vài chỉnh sửa nhỏ." Vị đại tá gật đầu, ánh mắt pha lẫn sự hài lòng và khâm phục: "Tôi thực sự mong chờ ngày đó. Nếu cậu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía quân đội, đừng ngần ngại yêu cầu." Trần An mỉm cười nhã nhặn, ánh mắt ánh lên sự tự tin: "Cảm ơn đại tá, chúng tôi sẽ làm hết sức mình." Vị đại tá Võ Thành Ý trầm ngâm một lúc, rồi quyết định lên tiếng với giọng điềm đạm: "Cậu Trần, tôi có một đề xuất. Bộ máy Bioscan mà cậu mang đến hôm nay thật sự rất ấn tượng. Nếu có thể, chúng tôi muốn đặt mua một vài bộ để phục vụ việc kiểm tra sức khỏe binh lính. Với thiết bị này, quân đội có thể xây dựng chế độ luyện tập tối ưu hơn cho từng cá nhân." Các sĩ quan ngồi cùng không hẹn mà cùng gật đầu, thể hiện sự tán thành. Một người trong số họ thêm vào: "Đúng vậy, thiết bị này không chỉ giúp nâng cao hiệu suất mà còn giảm thiểu rủi ro trong quá trình huấn luyện, rất hữu ích." Trần An nghe vậy, khẽ nhíu mày, dường như đang cân nhắc. Dáng vẻ đăm chiêu này khiến đại tá Thành Ý hơi bất an. Ông mỉm cười xoa dịu lo lắng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với cậu thanh niên này: "Nếu việc này khó khăn hoặc chưa phù hợp thì cũng không sao. Tôi hiểu, đây có thể là một dự án phức tạp của cậu." Trần An nhận ra sự lo lắng trong lời nói của đại tá, liền bật cười, xua tay: "Không, không, không phải như các ngài nghĩ đâu. Tôi chỉ đang cân nhắc vài yếu tố kỹ thuật thôi." Hắn nghiêm túc nhìn mọi người, rồi giải thích: "Việc cung cấp Bioscan cho quân đội không phải vấn đề lớn. Nếu các ngài cần, tôi thậm chí có thể tặng miễn phí vài bộ." Nhưng hắn dừng lại một chút, để nhấn mạnh: "Vấn đề ở đây là thiết bị này vẫn chưa được hoàn thiện. Một số linh kiện chính phải nhập khẩu từ Trung Quốc, nên hiện tại khả năng sản xuất còn hạn chế. Tuy nhiên, nếu các ngài thật sự quan tâm, tôi có thể giới thiệu với phòng nghiên cứu công nghệ Avenger, nơi phụ trách phát triển thiết bị này." Nói rồi, Trần An lấy từ ví ra một tấm danh thiếp, đưa cho đại tá Võ Thành Ý: "Các ngài có thể cử người liên hệ trực tiếp với họ để đặt hàng. Tôi sẽ thông báo trước để công việc diễn ra thuận lợi hơn." Đại tá Thành Ý nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn cậu, Trần An." Chúng tôi thật may mắn khi có người như cậu đồng hành. Họ đứng dậy bắt tay nhau. Trần An và Hà Tịnh tiễn đoàn quân đội ra xe. Nhìn đoàn xe của quân đội khuất dần sau cánh cổng lớn, Hà Tịnh bất chợt mỉm cười. Thấy vậy, Trần An không nhịn được tò mò hỏi, có chuyện gì khiến cô vui sao? Hà Tịnh quay sang, ánh mắt đầy ý nhị. Không có gì, chỉ là nhìn ngài mới 24 tuổi mà đã có tầm nhìn xa và sự thấu hiểu con người đến vậy, khiến tôi không khỏi ấn tượng. Ồ, tầm nhìn gì cơ? Trần An meo mắt hỏi lại, nửa đùa nửa thật. Hà Tịnh giải thích, nếu ngài đồng ý trực tiếp bán bị Oscar ngay từ đầu, quân đội sẽ không ngừng tìm cách tận dụng nguồn lực từ ngài, có khi còn gây áp lực để được ưu tiên hơn những dự án khác. Việc ngài chuyển giao qua án phẹt giờ không chỉ giúp duy trì nguyên tắc mà còn bảo vệ lợi ích lâu dài. Hỗ trợ người khác là tốt, nhưng nếu không có nguyên tắc, sự hỗ trợ ấy sẽ trở thành công cụ để họ tận dụng thay vì tôn trọng. Câu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Hơn nữa, án phẹt giờ sẽ có thêm cơ hội để phát triển, còn kế hoạch triển lãm sắp tới của ngài cũng được hỗ trợ gián tiếp. Một mũi tên trúng nhiều đích, thật không ngoan. Trần An bật cười, lắc đầu. Câu nghĩ xa thật đấy. Nhưng mà đúng, giữ nguyên tắc là quan trọng. Hỗ trợ người khác thì tốt, nhưng nếu không đặt giới hạn, người ta sẽ coi sự giúp đỡ ấy là điều hiển nhiên. Hà Tịnh khẽ thở dài, rồi lắc đầu như trêu chọc. Với cái đà này, buổi triển lãm công nghệ chắc toàn những nhân vật tầm cỡ tham gia. Tôi cần phải chỉnh lại kế hoạch từ bây giờ đây. Trần An gật gù, nở nụ cười nhẹ. Đừng áp lực quá. Nếu thấy việc nhiều, cứ tuyển thêm người. Ngân sách luôn sẵn sàng. Hà Tịnh đồng ý rồi xin phép lui đi. Cô còn phải ghé bệnh viện thăm tình trạng của Phan Tuyết Linh, em gái của Duy Khánh. Trần An trở lại khu thí nghiệm cùng đội ngũ, bắt tay vào xử lý dữ liệu để chuẩn bị bàn giao cho phía quân đội trong thời gian sớm nhất. Tại Trung Quốc, công ty Ản Vẹn Giờ chi nhánh mới. Phòng nghiên cứu giờ đê. Trong một căn phòng rộng lớn, ánh sáng trắng xanh từ những màn hình máy tính và các thiết bị hiện đại phản chiếu khắp nơi. Các nhà nghiên cứu mặc áo bờ lật trắng đang tập trung vào công việc, tiếng bàn phím lách cách xen lẫn âm thanh rì rầm của những cô máy đang vận hành. Tần Hoán, trưởng bộ phận giờ đê của Ản Vẹn Giờ, đứng giữa căn phòng, liên tục kiểm tra từng thông số trên màn hình. Dưới ánh đèn, gương mặt hắn hiện rõ vẻ căng thẳng. Thời gian không còn nhiều, mà dự án vẫn chưa đạt được tiến triển như mong đợi. Bất chợt, một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng. Một trợ lý trẻ tuổi bước vào, gương mặt mang vẻ e dè nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp. Thưa anh Hoán, giám đốc yêu cầu anh lên phòng làm việc ngay. Có việc cần bàn. Tần Hoán nhíu mày, giọng pha chút khó chịu. Giờ sao? Tôi đang dở tay đây, bảo họ chờ đi. Người trợ lý hơi bối rối, nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp. Giám đốc nói đây là việc gấp. Anh nên lên ngay. Hắn thở dài, vung tay ra hiệu cho đội ngũ tiếp tục làm việc rồi rời phòng, không quên lẩm bẩm điều gì đó về sự phiền phức. Khi Tần Hoán bước vào, giám đốc của Anfeder, một người đàn ông trung niên phong thái ôn hòa, đang đứng bên cửa sổ. Ông quay lại, nở một nụ cười thân thiện. Tần Hoán, tôi làm phiền cậu đúng lúc bận rộn thế này, thật xin lỗi. Tần Hoán ngồi xuống ghế đối diện, không giấu được vẻ bực bội. Nếu chỉ hỏi về tiến độ, giám đốc có thể gọi cho trợ lý của tôi. Hiện tại, chúng tôi đang ở giai đoạn quyết định, mọi phút giây đều quan trọng. Nếu là người khác, thái độ này có lẽ đã bị xem là bất kính. Nhưng giám đốc không tỏ ra khó chịu, ngược lại ông chỉ mỉm cười, như thể đã quen với tính cách thẳng thắn của Tần Hoán. Tôi hiểu. Nhưng chuyện này không phải chỉ là hỏi han. Cậu xem qua cái này đi. Giám đốc lấy từ bàn làm việc một xấp tài liệu dày, đặt trước mặt Tần Hoán. Hắn cầm lên, lướt qua vài trang đầu tiên. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại khi đọc nội dung. Đây là gì? Hắn hỏi, giọng nghi hoặc. Giám đốc trả lời. Bản thiết kế và cấu tạo của một bộ vi xử lý tích hợp siêu tốc. Đây là yêu cầu từ vị cổ đông chiến lược mà cậu cũng biết đấy. Tần Hoán dòm những yêu cầu trong tập tài liệu, hàng loạt những phát kiến, ý tưởng mới khiến hắn chỉ biết thở dài ngao ngán. Lại là mấy ý tưởng mới nữa à? Bộ vi xử lý này dành riêng cho điện toán thần kinh. Kiến trúc điện toán thần kinh, liệu dỗ mò việc gạ trải tệ tủ. Không không dự án này quá tốn kém và phức tạp. Bên tôi không đủ nhân lực để hỗ trợ hắn ngừng lại, cân nhắc rồi nói tiếp. Bên tôi sẽ chỉ có thể cung cấp hỗ trợ thiết kế bộ xử lý tensor tờ dọ xe xỉ gù nịt tờ u, và bộ nhớ tích hợp thôi. Còn lại thì tôi nghĩ ông nên kêu bộ phận phát triển ai hoàn thành, sau đó gửi lại cho chúng tôi một lần nữa. Nghe vậy, giám đốc bật cười, vỗ nhẹ vai Tần Hoán. Được, cứ theo ý của cậu mà làm. Tôi biết cậu sẽ tìm được cách cân bằng mọi thứ mà. Cố gắng lên. Nếu hoàn thành tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu một chuyến nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Sắp tới công ty sẽ sang bên đó tham dự triển lãm công nghệ. Tần Hoán lắc đầu, cười nhạt. Nghỉ dưỡng? Không phải là bắt tôi đi ra nước ngoài làm việc à? Trở về phòng giờ đi. Tần Hoán đặt tập tài liệu lên bàn, nhìn đội ngũ của mình. Nghe đây, chúng ta lại có thêm một dự án mới. Không dễ đâu, nhưng nó có ảnh hưởng đến dự án chính. Nhanh tay lên các anh em. Rõ. Đội ngũ nghiên cứu gật đầu, dù đã quen với nhịp làm việc căng thẳng, nhưng không ai phàn nàn, vì những người có mặt tại đây đều là những nhà khoa học đầy đam mê, nhiệt huyết và khát vọng như Tần Hoán. Khi không khí trong phòng nghiên cứu lắng xuống đôi chút, Tần Hoán bước tới góc khuất của căn phòng. Ở đó, một thiết bị khổng lồ đang được lắp ráp, các chi tiết cơ khí và bộ phận điện tử tinh vi đan xen với nhau, tạo nên một bộ khung xương cơ giới có thiết kế vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế. Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống bề mặt kim loại bóng loáng, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo của nó. Bộ khung đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, nhưng ngay cả ở trạng thái chưa hoàn chỉnh, nó vẫn toát lên sự hiện đại và sự tiến bộ vượt xa thời đại. Tần Hoán dừng chân trước nó, hai tay đút túi, ánh mắt dán chặt vào bộ khung. Trong khoảnh khắc đó, mọi phiền muộn, áp lực và sự bực bội thường trực trên khuôn mặt hắn tan biến. Thay vào đó, là ánh mắt đầy sự yêu thích, tự hào một thứ cảm xúc thuần khiết mà chỉ những người sáng tạo mới có thể hiểu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, như muốn chạm vào bề mặt của bộ khung nhưng lại dừng lại giữa chừng. Cử chỉ ấy không chỉ thể hiện sự tôn trọng, mà còn là tình yêu hắn dành cho nó, không khác gì một người đàn ông nhìn người phụ nữ mình yêu, vừa trân trọng, vừa say mê. Hắn cười khẽ, giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh, như tự nói với chính mình. Gần rồi, chỉ một chút nữa thôi, cả thế giới sẽ được diện kiến vẻ đẹp của ngươi. Ánh mắt của Tần Hoán ánh lên vẻ kỳ vọng, pha chút mơ mộng. Đối với hắn, bộ khung xương cơ giới này không chỉ là một dự án khoa học, nó là tâm huyết, là ước mơ, là điều mà hắn đã dồn toàn bộ tình yêu và đam mê vào suốt những ngày qua. Nó là minh chứng cho khả năng sáng tạo của hắn, là hy vọng về một tương lai mà con người có thể vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Phía sau, một vài đồng nghiệp của hắn lặng lẽ quan sát, ai nấy đều hiểu rằng bộ khung này không chỉ là một công cụ, nó là một phần tâm hồn của Tần Hoán, một thứ không ai có thể thay thế. Hắn đứng đó thêm một lúc lâu, tận hưởng cảm giác được ở bên người tình cơ khí của mình, trước khi quay người rời đi, để lại bộ khung dưới ánh đèn. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn.